Chương 80, hang không đáy, kim tiên đỉnh phong. Chương 80, hang không đáy, kim tiên đỉnh phong. Nhưng Giang Đồng cắn chặt răng, bằng vào kim tiên đỉnh phong ý chí cường đại cùng thần hồn, gắt gao giữ vững linh đài thanh minh, dẫn dắt đến kiếm khí một chút xíu tán đi, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí trở về tự nhiên. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia canh kim kiếm khí bị buộc ra ngoài thân thể, Giang Đồng cả người như là hư thoát giống như sủi lơ trên mặt đất. Hắn cảm giác trước nay chưa từng có suy yếu, thân thể nhẹ nhàng, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã. Trước đó cường hành vô song nhục thân lực lượng biến mất 8-9 thành, chỉ còn lại cơ sở nhất tiên thể cường độ, so rất nhiều chuyên tu luyện khí cùng giai tu sĩ còn muốn không bằng. Tán công trùng tu. Quả nhiên không phải người làm sự tình, Giang Đồng cười khổ thở dốc, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Phá rồi lại lập, hắn giờ phút này như là một trương giấy trắng, chính là tu luyện cựu chuyển huyền công trạng thái tốt nhất. Hắn lập tức lấy ra ngọc đế ban thưởng viên kia thất chuyển kim đan. Đan dược mượt mà như ngọc, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Một ngụm ăn vào. Bèn, dường như một vầng mặt trời tại thể nội nổ tung. Bàng bạc tới không cách nào hình dung tinh thuần năng lượng trong nháy mắt tràn ngập mỗi một đường kinh mạch, mỗi một cái tế bào. Cái này mai đủ để tạo nên một vị bình thường kim tiên đỉnh cấp tiên đan, dược lực chi mãnh, vượt qua tưởng tượng. Giang Đồng không dám thất lễ, lập tức vận chuyển cựu chuyển huyền công pháp môn. Công pháp một khi vận chuyển, Giang Đồng liền sợ ngây người. Cái này cựu chuyển huyền công dường như không phải một cái công pháp, mà là một cái vĩnh viễn điển không đầy thao thiết cử thú. Nó hóa thành một cái năng lượng to lớn tối say, điên cuồng nghiền ép, thôn vệ lấy thất chuyển kim đan phóng thích ra hải lượng dược lực. Nguyên bản đủ để no bạo thái ớt kim tiên năng lượng, tại cựu chuyển huyền công vận chuyển hạ, lại bị cấp tốc tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm cường hóa nhục thân tinh nguyên. Nhưng mà, cái này chuyển hóa hiệu suất cao đến đáng sợ, tiêu hao càng là kinh khủng. Một cái thất chuyển kim đan dược lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc tiêu hao. Đến lúc cuối cùng một sợi dược lực bị hấp thu hầu như không còn, Giang Đồng luyện thể tu vi, vậy mà mới vừa vặn bước vào thái ớt chân tiên sơ kỳ. Một cái tạo nên kim tiên đan dược, chỉ làm cho hắn hoàn thành theo số không tới thái ớt chân tiên tích lũy. Cái này, đây cũng quá có thể ăn. Giang Đồng khẽ miệng co giật, rung động trong lòng tột đỉnh. Nhưng hắn không có ngừng, lập tức lại ăn vào viên kia chân quý hơn đủ để tạo nên thái ớt kim tiên bát chuyển kim đan. Kết quả vẫn như cũng làm cho người liễu lưới. Bát chuyển kim đan mênh mông năng lượng, cuối cùng chỉ là đem hắn cựu chuyển huyền công đẩy lên kim tiên sơ kỳ. Dòng dã một cái đại cảnh giới vượt qua, tiêu hao một cái bát chuyển kim đan. Tiếp lấy, hắn đầu nhập vào 9000 năm bản đạo, thượng phẩm trường sinh đan, thượng phẩm trường sinh đan, thậm chí chân tàng thái ớt kim đan. Cơ hồ đem chính mình tất cả đỉnh cấp tài nguyên tu luyện tiêu hao sạch sẽ sau, mới rốt cục đem cựu chuyển huyền công tu luyện đến cùng luyện khí cảnh giới ngang hàng, kim tiên đỉnh phong. Đến lúc cuối cùng một cỗ năng lượng dung nhập nhập thân, Giang Đồng chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được thay ra đổi thịt giống như biến hóa. Tâm niệm vừa động, thể nội khí huyết lao nhanh, lại phát ra trường giang đại hà giống như tiếng oanh minh. Huyết dịch bày biện ra một loại tôn quý kim hoàng sắc, mỗi một giọt máu đều nặng nề như thủy ngân, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng lực lượng, phảng phất có nhỏ bé kim long ở trong đó du động. Hắn vững tin, chính mình một giọt máu, đối với thiên tiên trở xuống tu sĩ mà nói, chính là vô thượng bảo dược, đủ để cho đột phá bình cảnh. Nhẹ nhàng một năm quyền, không khí bị bóp nát, phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Thuần túy lực lượng của thân thể đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, xa không phải cái gì cự linh thần chi lưu có thể so sánh, đó là chân chính có thể dùng chuyển sơn nhạc, xé rách sao trời lực lớn vô cùng. Hắn đếm thử vận chuyển tiên nguyên công kích mình cánh tay, phát hiện làn da trình độ bền bỉ, vậy mà có thể so với cực phẩm hậu thiên linh bảo lực phòng ngự. Hắn tự tin, coi như hiện tại nhường như ma vương toàn lực đánh lên mấy quyền, cũng đừng hỏng phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Ha ha ha, tốt một cái cựu chuyển huyền công. Giang Đồng nhịn không được cất tiếng cười to, mặc dù tiêu hao tài nguyên có thể sừng kinh khủng, nhưng cái này mang tới thực lực tăng lên, tuyệt đối là đáng giá hơn. Tiêu hao mặc dù lớn, không sai chiến lược kinh thiên. Đáng giá. Thực lực tăng nhiều sau, Giang Đồng bắt đầu luyện hóa Thái Thượng Lão Quân ban tặng hậu thiên chí bảo, Thí Ma kiếm. Luyện hóa pháp bảo cấm chế không có mưu lợi có thể nói, toàn bộ nhờ mài nước công phu. Nhưng Giang Đồng địa sát thần thông bố trận đã đạt đến đại thành, giao đấu đạo phù văn, dòng năng lượng chuyển lý giải viễn siêu thường nhân, luyện hóa làm ít công to. Lại thêm bạn lần thu hoạch giá trị, luyện hóa tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang cố gắng luyện hóa hậu thiên chí bảo Thí Ma kiếm cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vạn lần cấm chế phân tích hiệu suất, thu hoạch được vạn lần pháp bảo lực tương tác. Hệ thống gia trì hạ, luyện hóa trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Luyện hóa một bốn đạo cấm chế, nhập môn tâm niệm tương thông, như cánh tay sai bảo, kiếm khí uy lực tăng phúc gấp 3. Luyện hóa 5-8 đạo cấm chế, tiểu thành huyết mạch tương liên, kiếm khí uy lực tăng phúc gấp 3. Luyện hóa 9-12 đạo cấm chế, đại thành nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí uy lực tăng phúc gấp 5 lần. Giải tỏa năng lực một, lớn nhỏ như ý, có thể tùy tâm biến hóa kiếm thể lớn nhỏ. Luyện hóa thứ 13 đạo cấm chế, viên mãn thần kiếm hoàn toàn thần phục, kiếm khí uy lực tăng phúc gấp 10. Năng lực 1, tùy tâm như ý, nhưng biến hóa kiếm hình thể thái, không phải cực hạn tại hình kiếm. Năng lực 2, thôn vệ thăng thành phẩm, có thể nuốt vệ những pháp bảo khác tinh hoa, tăng lên tự thân phẩm giai. Thôn vệ thăng thành phẩm. Giang Đồng trong mắt bộ phát ra sáng chói tinh quang, Thái Thượng Lão Quân lời nói dương danh tam giới thì ra rơi vào nơi đây. Kiếm này lại có như thế nghịch thiên tiềm năng, tương lai chưa hẳn không thể cùng cái kia trong truyền thuyết thí thần thương phân cao thấp. Luyện hóa thần binh sau, Giang Đồng bắt đầu lĩnh hội địa sát thần thông kiếm thuật. Tiếp xúc, hắn liền cảm thấy này thần thông mênh mông bao la. Nó cũng không phải là cụ thể kiếm chiêu, mà là bao hàm toàn diện, ở trong chứa không ra gì kiếm thuật 3000 cửa, hạ phẩm 365 cửa, trung phẩm 108 cửa, thượng phẩm 49 cửa, cực phẩm cửu môn. Hạch tâm áo nghĩa ở chỗ, tu tập người cần dung hội quán thông cái này ngàn vạn kiếm thuật, cuối cùng ngộ ra độc thuộc tại tự thân địa sát cấp kiếm đạo. Tại vạn lần thu hoạch phụ trợ hạng, Giang Đồng đắm chìm ở kiếm đạo hải dương, như nói như khát hấp thu, cảm ngộ. Hải nạp bách xuyên, phương thành to lớn. Đây mới là đại thần thông khí phách. Giang Đồng đắm chìm trong đó, bắt đầu điên cuồng diễn luyện, phân tích, dung hợp các loại kiếm thuật. Tính thất bên trong, kiếm ý tung hành, khi thì như mưa phùn giả dích, khi thì như mưa to gió lớn, khi thì như ngân hà cuốn ngược. Thời gian cực nhanh, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt phảng phất có vô số kiếm ảnh sinh diệt. Một ngày này, Giang Đồng quanh thân lượn lờ ngàn vạn kiếm ý bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo thuần túy, cô đọng, ẩn chứa vô tận biến hóa kiếm đạo chân ý, dung nhập thần hồn. Địa sát thần thông kiếm thuật tiểu thành. Đốt. Chúc mừng túc chủ, địa sát thần thông kiếm thuật bước vào tiểu thành cảnh giới. Vẫn ngón tay tính toán, lần này bế quan, không ngờ trôi qua một năm. Giang Đồng vươn người đứng dậy, cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt, trong tay thần binh sắc bén, cùng đối kiếm đạo mới ngộ, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú cùng cường đại. Đề cử chuyên hot, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập hoa sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện quý hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 81, Na Cha giết cha, phản thiên hạ giới. Chương 81, Na Cha giết cha, phản thiên hạ giới. Hệ thống, xem xét ta trước mắt giao diện thuộc tính. Một đạo màu u lam màn sáng tại trước mắt hắn triển khai, rõ ràng bày ra lấy hắn bây giờ các hạng số liệu, tiêu chí lấy thực lực của hắn đã đạp vào một cái hoàn toàn mới bậc thang. Tính danh, Giang Đồng, Bắc Cực Pháp chủ Thiên Đồng Đông Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế, theo hầu, Tiên Thiên Thần Linh, hạ phẩm, cảnh giới, luyện khí, Kim Tiên đỉnh phong, Cửu U Nhược Thủy Diệt Thế Kinh, luyện thể, Kim Tiên đỉnh phong, Cửu Truyền Huyền Công trước 8 truyền, thần thông, Thiên Cương, khai hóa dị hình, tiểu thành 14 loại bản nguyên biến hóa, mọi loại bình thường biến hóa, chứa ngọc giác tên lưu, đại la thanh loan, địa sát, ngự phòng, đại thành. Một gió 66000 dặm. Bố trận, đại thành trận pháp tông sư. Kiếm thuật, tiểu thành dung hội và kiếm, đơn giản kiếm đạo chân ý đoạn đầu, chưa nhập môn, pháp thuật, trưởng tâm lôi thiên phạt thần lôi, cực phẩm, viên mãn. Kim quang chú, trung phẩm, viên mãn, pháp bảo, thí ma kiếm, hậu thiên chí bảo viên mãn luyện hóa gấp 10 kiếm khí tăng phúc, lớn nhỏ như ý, tùy tâm như ý, thôn phệ thăng thành phẩm hộ tâm tỏa, hạ phẩm tiên thiên linh bảo viên mãn luyện hóa hộ thể thần quang, đã vỡ vụn đang chậm rãi chữa trị bên trong, tự chủ hộ thể, bảo mệnh một lần vẫn cầm tiên ý, cực phẩm hậu thiên linh bảo viên mãn luyện hóa sớm tối kết giới, cực tốc đột quang. Thiên đỉnh. Tháp tháp tiên vương Lý Tịnh phủ đệ chỗ sâu, một gian che kín cấm chế trong mặt đất. Lý Tịnh ngồi xếp bằng, sắc mặt xám xịt, khí tức chập trùng không chừng. Ngày xưa uy quang hiển hách linh lung bảo tháp, bây giờ chỉ còn lại mấy khối ảm đạm vô quang mảnh vỡ lơ lửng tại trước người hắn. Tháp linh chôn bụi, cùng hắn tâm thần tương liên bản nguyên cũng thụ trọng thương, phản vệ chi lực nhường hắn tu vi giảm lớn, thương thế chiến miên. Lê tẩm huyết ma hoàng, còn có kia Giang Đồng tiểu nhi. Lý Tịnh trong mắt lóe lên một tia bán động, nếu không phải chinh phạt huyết ma đại bại, hắn sao lại rơi vào tình cảnh như thế? Hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ chữa trị bảo tháp mảnh vỡ, đoàn tụ bản nguyên. Nhưng mà hắn vạn vạn không ngờ rằng, một đạo tràn ngập hận ý cùng quyết tuyệt thân ảnh đã lặng yên tiềm nhập căn này mất hết. Na Cha, hắn tam tử, giờ phút này trên mặt lại không ngày thường nhảy thoát không bị trói buộc, chỉ có băng phong nhiều năm khắc cốt cứu hận. Lý Tịnh, Na Cha thanh âm băng lãnh thấu xương, như là cửu lũ hàn phong. Lý Tịnh đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Na Cha trong mắt kia không che giấu chút nào sát ý, trong lòng giật mình. Ngươi tử, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Na Cha nhếch miệng lên một vệt đau thương độ cong, tự nhiên là chấm dứt cha con chúng ta ở giữa. Kia bút theo Trần Đường Quan liền bắt đầu nợ máu. Ngươi bức ta cạo xương con cha, gọt thịt còn mẫu thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Ngươi nhiều lần thiên vị kim cha, mộc cha, xem ta như chó rơm quái thai thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Lời còn chưa dứt, Na Cha quanh thân bộc phát ra nửa bước đại la kinh khủng uy áp. Can cốt quyền, hôn tiên lăng, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân bốn kiện tiên tiên linh bảo đồng thời hiện hiện, quang hoa đại phóng, trong nháy mắt đem mật thất cấm chế xung kích đến lão đảo muốn ngã. Ngươi dám giết cha? Đây là nghịch thiên tội lớn. Lý Tịnh vừa sợ vừa giận, ý đồ thôi động tàn phá bảo tháp mảnh vỡ chống cự, nhưng hắn trọng thương mang theo, thực lực 10 không còn một, như thế nào là Na Cha đối thủ? Thiên điều, ta Na Cha làm việc, chưa từng để ý qua ngày đó đâu. Na Cha quát chói hai một tiếng, hỏa tiêm thương như độc long xuất động, mang theo thiêu cháy tất cả lửa giận, trong nháy mắt sẽ rách Lý Tịnh vội vàng bày ra phòng ngự. Không! Lý Tịnh phát ra tuyệt vọng gào thét. Vâng! Thương mang sâu thể mà qua, nửa bước đại la lực lượng hủy diệt trong nháy mắt phá hủy Lý Tịnh tất cả sinh cơ cùng thần hồn. Vị này từng quyền nghiêng thiên đỉnh tháp tháp thiên vương, trừng lớn lấy khó có thể tin hai mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống, khí tức hoàn toàn chôn bụi. Đại thu được báo, Na Cha trên mặt lại không nửa phần vui mừng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo chống rông cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ việc này tuyệt không thiện, không chút do dự, thu hồi pháp bảo, thân hóa một đạo hỏa quang, vọt thẳng phá thiên đỉnh hàng rào, phản hạ giới đi. Mục tiêu trực chỉ sư thái ất chân nhân đạo trường, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Tháp tháp thiên vương Lý Tịnh ở trong phủ bị giết tin tức, dường như sấm sét nổ vang thiên đỉnh. Giết cha, bất luận tại thế gian vẫn là thiên đỉnh, đều là tội ác tày trời. Nhân thần cộng vẫn tội lớn ngập trời. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Đế Hạo Thiên tức giận dị thường, Long Nhan giận dữ, nghịch tử Na Cha. Dám đi này tà đạo nhân luân sự tình, xúc phạm tiên điều, tội ác tại trời. Lập tức hạ chỉ, tam giới truy nã, cầm nã Na Cha quy án. Ý chỉ một chút, sớm đã đối Na Cha lòng mang oán hận tiệt giáo chúng thần nhau nhau chủ động xin đi. Phong thần chi chiến lúc, Na Cha xem như Tây Chu quan tiên phòng, không biết giết nhiều ít tiệt giáo môn nhân, kết thủ kết toán quá sâu. Bây giờ hắn phạm phải tội lớn, chính là báo thủ rửa hận cơ hội tốt. Trong khoảnh khắc, tứ đại thiên vương, Lôi Bộ thập thiên quân, Cửu Thiên ứng nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, Hỏa Đức Tinh quân La Tuyền, Tam Tiêu Nương Nương một trong Bích Tiêu Thiên Cô, Tài Bộ Thiên Tôn Triệu Công Minh chờ một đám tiệt giáo cao thủ, hoặc phụ chỉ, hoặc tự phát, lái đột bằng, đằng đằng sát khí truy hạ giới đi. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ thời gian thực đem tình hình chiến đấu truyền về Lăng Tiêu Điện, báo. Tứ đại thiên vương tại Đông Thắng Thần Châu biên cảnh chặn đường Na Cha, kịch chiến một lát, không địch lại Na Cha thần uy, thảm bại mà quay về. Báo. Lôi Bộ thập thiên quân bố trí xuống thập tuyệt đại trận, vây khốn Na Cha, không sai Na Cha dũng mãnh, lại cưỡng ép phá trận mà ra, song phương lưỡng bại câu thương, Na Cha lại lần nữa bỏ chạy. Báo. Hỏa Đức Tinh quân La Tuyên tại Nam Thiệm Bộ Châu trên không đuổi kịp Na Cha, La Tuyên hỏa pháp ngập trời, Na Cha trọng thương chống đỡ hết nổi, mắt thấy là phải bị bắt trong điện chúng tiên đang cảm giác Na Cha lần này hại kiếp khó thoát, Thuần Phong Nhĩ vừa gọi báo. Chợt có Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn hiện thân, ngăn lại La Tuyên tinh quân, xương có việc hỏi, Na Cha thừa cơ đào thoát. Ngọc Đế sắc mặt tâm trầm, chúng tiên xôn xao. Dương Tiễn nghe điều không nghe tuyên, lần này ra tay, ý vị khó hiểu. Thiên Đồng phủ bên trong, Giang Đồng vừa mới kết thúc một năm bế quan, đang quen thuộc lấy tăng vọt lực lượng cùng mới luyện thành Tử Tiêu Thần Lôi, bên ngoài phủ liền truyền đến Huyền Mộ phó tướng dồn dập bẩm báo, đem Na Cha giết cha, phản hạ thiên đình, đang bị tiệt giáo chúng thần vây bắt tin tức nói tới. Giang Đồng nghe vậy, chấn động trong lòng. Na Cha theo hắn lúc nhỏ yếu, cho tài nguyên tu luyện nâng đỡ chính mình, lại đối hắn có ân cứu mạng, càng là cởi mở huynh đệ. Bây giờ huynh đệ gặp rủi ro, hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lý Tịnh đáng chết, Na Cha huynh đệ bất quá là làm nên làm sự tình. Giang Đồng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cái gì chó má thiên điều. Ta Giang Đồng làm việc, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Hắn không có chút gì do dự, lập tức hóa thành một đạo u lam đột quang, lặng yên không một tiếng động rời đi thiên đình, lao thẳng tới hạ giới. Bằng vào cùng Na Cha một tia nhân quả cảm ứng cùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị chuyển về đại khái phương vị, hắn cấp tốc truy tìm mà đi. Nam Thiệm Bộ Châu trên không, Na Cha máu me khắp người, khí tức bệ bại, đang liều mạng hướng về Càn Nguyên Sơn phương hướng phi đột. Sau lưng, một đạo uy nghiêm bàng bạc lôi quang theo đuổi không bỏ, chính là Văn Trọng Thiên Tôn. Tam Thái Tử, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, làm gì lại làm dãy rủa vô nghĩa? Theo bản tôn về thiên đình lĩnh tội, có thể lưu lại một chút hy vọng sống. Văn Trọng thanh âm như sấm, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 82, Thiên Cương Thần Thông Tử Tiêu Thần Lôi. Nhập môn. Chương 82, Thiên Cương Thần Thông Tử Tiêu Thần Lôi. Nhập môn. Na Cha phi ra một búng máu, quật cứng nói, Văn Trọng lão nhi, bớt nói nhảm, muốn giết cứ giết, muốn cho tiểu gia ta nhận tội, nằm mơ. Văn Trọng thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trưởng tâm lôi quang hội tụ, liền muốn ra tay cầm nã. Nhưng vào lúc này, bò họ, một tiếng mênh mông cổ lao thú giống rung khắp thiên địa. Một đầu hình thể to lớn như núi cao, toàn thân như bạch ngọc điêu khắc, đầu sinh óng ánh xoắn ốc ngọc sừng lớn tê, chống rông xuất hiện, ngang cốt Na Cha cùng Văn Trọng ở giữa. Tản ra khí tức, rõ ràng là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, càng mang theo một cỗ không thể phá bỡ, vạn pháp bất xâm nặng nề đạo vận. Ở đâu ra yêu nghiệt, dám ngăn tiên đình phá án? Văn Trọng nhướng mày, quát. Tiêu Ngọc Giác Kê Như lại không đáp lời, chỉ là dùng thân thể cao lớn một mực bảo vệ sau lưng trọng thương Na Cha, túi đầu đào bó, ngọc sừng nhắm ngay Văn Trọng, ý tứ rất rõ ràng, nghĩ tới đường này, trước hỏi qua ta. Na Cha vừa mừng vừa sợ, mặc dù không biết cái này lạ lẫm đại yêu vì sao tương trợ, nhưng tuyệt sử phùng sinh, đội bằng nói, đa tạ Tê Như đạo hữu tương trợ. Na Cha vô cùng cảm kích. Ngọc Giác Tê Như gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu Na Cha đi mau. Na Cha hiểu ý, liếc mắt nhìn chằm chằm cuộc chiến này, nghĩa xuất thủ đạo hưu cắn răng tiếp tục hướng Càn Nguyên Sơn bỏ chạy. Văn Trọng thấy Na Cha lại muốn chạy trốn, há có thể cam tâm. Lúc này ra tay, ngũ lôi chính pháp, sắc ầm ầm, màu trắng bạc, màu xám, màu đen, thậm chí ẩn chứa một tia tử sắc khí tức hủy diệt lôi đỉnh, như là như mưa to chút xuống. Chính là Văn Trọng cầm chi thành danh thiên phạt thần lôi, trong đó đã đụng chạm đến một tia Tử Tiêu Thần Lôi ra lông, uy lực có thể so với Thiên Cương Thần Thông. Nhưng mà, nhường Văn Trọng khiếp sợ là, kia Ngọc Giác Tê Như đối mặt khủng bố như thế sẽ đánh, lại không tránh không né. Quanh thân xanh ngọc quang hoa đại phóng, hình thành một tầng nặng nề lồng ánh sáng. Phanh phanh phanh. Lôi đình nện ở lồng ánh sáng bên trên, phát ra đinh tai nhức óc bạo hưởng, lồng ánh sáng kịch liệt rung động, lại mạnh mẽ khiêng xuống tới. Tê Như yêu thân thể như núi, không nhúc nhích tí nào. Thật mạnh phòng ngự. Văn Trọng trong lòng thất kinh, thủ hạ càng bất dung tình. Lôi pháp biến đổi, mượn dùng thần vị thiên đạo chi lực, kia tử ý càng rõ ràng, Tử Tiêu Thần Lôi uy lực bắt đầu chân chính hiện hiện. Tới tốt lắm. Tê Như yêu trong mắt lại hiện lên vẻ hưng phấn. Giang Đồng đang lo không có chỗ tu luyện mới nhập môn Tử Tiêu Thần Lôi, Văn Trọng cái loại này khống lôi đại gia, chính là tốt nhất buổi luyện. Hắn hoàn toàn từ bỏ phản kích, đem Ngọc Giác Tê Như phòng ngự thiên phú, hiệu chuyển huyền công kim thân, Vân Cẩm Thiên Y Liệt kết giới, Nhược Thủy chân thân hóa lực đặc tính tôi phát đến cực hạn, như là một cái kiên cố nhất thành lũy, ngạnh kháng văn trọng điên cuồng công kích. Vâng, vâng, vâng. Lôi hải đem hắn bao phủ hoàn toàn, thử sát điện xà điên cuồng cắn xé. Như tại lúc trước, hắn liền địa sát cấp thiên phạt thần lôi đều khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ, hắn đã có thể ở cái này thiên cương cấp tử tiêu thần lôi trong hải dương sừng sững bất động. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang lấy cường hạn phòng ngự ngạnh kháng tử tiêu thần lôi, cố gắng cảm ngộ lôi pháp chân ý, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vạn lần lôi pháp lực tương tác. Thu hoạch được vạn lần lôi căn ngưng tụ hiệu suất. Giang Đồng đối tử tiêu thần lôi cảm ngộ phi tốc làm sâu thêm. Hắn không còn thỏa mãn với bị động phòng ngự, bắt đầu nếm thử vận chuyển trường tâm lôi pháp quyết, dẫn đạo một tia tử tiêu thần lôi nhập thể, ngưng tụ thuộc về mình tử tiêu lôi căn. Quá trình này thống khổ mà nguy hiểm, nhưng Giang Đồng ý chí kiên định, lại có vạn lần thu hoạch lực tẩy. Thời gian dần qua, hắn đối tử tiêu thần lôi sức chống cự càng ngày càng mạnh, thậm chí bắt đầu chủ động thôn vệ chung quanh lôi đỉnh. Văn Trọng càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện chính mình lôi pháp đối kia tên như yêu hiệu quả càng ngày càng yếu, đối phương phảng phất tại thích ứng thậm chí hấp thu hắn tử tiêu thần lôi. Cái này sao có thể? Văn Trọng khó có thể tin. Hắn cái này tử tiêu thần lôi chính là thiên đạo quyền hành chỗ phú, chuyên khắc kỹ xảo, uy lực vô tận. Cái này tên như yêu đến tột cùng là lai lịch gì? Rốt cục, làm Giang Đồng cảm giác thể nội một đạo hoàn toàn mới, tản ra trí cao khí tức hủy diệt tử sắc lôi hồ hoàn toàn ngưng tụ thành hình lúc, đốt. Chúc mừng túc chủ, cực phẩm pháp thuật trưởng tâm lôi thành công lột sắc thành thiên cương thần thông tử tiêu thần lôi. Trước mắt cảnh giới, nhập môn. Vâng. Giang Đồng biến thành tên như yêu đột nhiên mở ra miệng lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng áp lực. Trung quanh tứ ngược tử sắc lôi hải, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị nó một ngụm thôn vệ hầu như không còn. Giữa thiên địa khôi phục thanh minh, tên như yêu ở một cái, quên thân mơ hồ có tử sắc điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức dường như càng thâm thúy hơn một tia. Văn Trọng trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, hoàn toàn tắt tiếng. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này tên như yêu thủ đoạn, dường như cùng cái nào đó am hiểu học tập cùng hấp thu ra hỏa rất giống. Nhưng hắn không có chứng cứ, hơn nữa Na Cha đã trốn xa, lại truy vô ích. Văn Trọng nhìn chằm chằm tên như yêu một cái, hóa thành lôi quang, trở về thiên đình phục mệnh. Giang Đồng thấy Văn Trọng rút đi, cũng không ngừng lại, thân hình thoát một cái, biến mất ở chân trời, đi truy tầm Na Cha tung tích. Một bên khác, Na Cha kéo lấy tàn phá thân thể bị trọng thương, bằng vào ý chí kiên cường, rốt cục thấy được phương xa tòa kia bao phủ tại thủy ai tưởng quang bên trong tiên sơn, Càn Nguyên Sơn. Trên đỉnh núi, kim quang động mơ hồ có thể thấy được. Sư phụ, đệ tử trở về Na Cha mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chỉ cần bước vào Càn Nguyên Sơn khu vực, đạt được sư phụ Thái Ức chân nhân che chở, cho dù thiên đình ngọc đế, cũng phải cấp xiển giáo ba phần chút tình mọn. Hán tổ sư, thật là ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn. Sau lưng truy binh dường như tạm thời bị kia thần bí tên như yêu đạo hữu ngăn lại, cho hắn quý giá cơ hội thở dốc. Na Cha nổi lên chút sức lực cuối cùng, hướng về kia phiến tượng trưng cho an toàn cùng che chở thiên quang, ra sức bay đi. Mắt thấy Càn Nguyên Sơn kia quen thuộc tường quang thủy ai đã thấy ở xa xa, Na Cha mặt tái nhợt bên trên vừa hiện hiện một tia sống sót sau hai nạn trở mong. Một đạo xanh dần sắc bén kiếm quang tựa như độc xạ tự cửu thiên rủ xuống, tinh chuẩn đỗ lại tại hắn phía trước. Kiếm quang tán đi, hiện ra một vị thân mang bích hà tiên y điệp, dung mạo xinh đẹp lại trên mặt xương lạnh nữ tiên. Tay nàng nắm một thanh thu thủy giống như thiên kiếm, quanh thân tản ra đại la kim tiên sơ kỳ bảng bạc uy áp, chính là Tam Tiêu nương nương bên trong Bích Tiêu thiên cô. Na Cha, Bích Tiêu thanh âm thanh lãnh, mang theo khắc cốt hận ý, giết cha ngươi tặc, còn muốn trốn về sư môn tìm kiếm che chở sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Na Cha trong lòng trầm xuống, không muốn nhất đối mặt tình huống vẫn là đã xảy ra. Bích Tiêu thực lực xa không phải trước đó những cái kia đối thủ có thể so sánh, huống chi nàng cùng Thạch Cơ nương nương tình như tỉ muội, phong thần thủ cũ tăng thêm hôm nay thủ mới, tuyệt không khoan nhượng. Hắn cưỡng đè một ngụm tiên nguyên, đè xuống khí huyết sôi trào, hỏa tiêm thương đương ngang trước người, quật cường nói: "Bích Tiêu tiên cô, muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều lời?" Bích Tiêu trong mắt lửa giận càng tăng lên, nghiêm nghị nói: "Tốt, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Năm đó ngươi ỷ vào Thái Ức lão nhi che chở, lạm sát kẻ vô tội, một tiếng bắn chết Thạch Cơ muội muội thải vân đồng tử, Thái Ức lão nhi càng là không phân tốt xấu, dùng Cửu Long thần hỏa cháo đem Thạch Cơ muội muội luyện hóa đến chết. Cái cọc kiệt kiện, tội lỗi chồng chất. Ngươi cái này nghiệt chướng, đã sớm nên bên trên kia phong thần bảng. Chịu chết đi." Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 83, Na Cha bỏ mình chương 83, Na Cha bỏ mình lời còn chưa dứt, Bích Tiêu tiên kiếm lắc một cái, một đạo xé rách thương khung thượng thanh thần quang đã ngang nhiên bổ đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực càng là viễn siêu Na Cha trước đó tao ngộ bất kỳ công kích. Na Cha cắn răng, đem còn sót lại pháp lực điên cuồng rót vào hỏa tiêm thương, ra sức đâm ra. Oanh! Thương kiếm tương giao, vẹn vẹn một kích. Na Cha tựa như bị trọng truy, nước gan bàn tay, hỏa tiêm thương cơ hồ tuột tay. Cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, vốn là thân thể trọng thương càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Đại La cùng nửa bước đại La chênh lệch, như là lệch trời, huống chi thương thế hắn nọ mạnh hết đà trạng thái, không chịu nổi một kích. Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, tiên kiếm tái khởi, liền phải kết quả Na Cha tính mệnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bang, từng tiếng càng du dương, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế phượng gáy, tự trên bầu trời chuyển đến. Một đạo lộng lây chói mắt màu xanh thần quang như là cựu thiên ngân hà chút xuống, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn ngăn khuất Bích Tiêu Tiên kiếm trước đó. Thanh quang tán đi, rõ ràng là một đầu thần tuấn phi phàm, dương cánh che trời, toàn thân chạy xuôi tinh khiết thanh loan chân viêm thanh loan thần thú. Tản ra khí tức, thình lình cũng đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ. Ân, yêu nghiệt phương nào, dám ngăn bản tiên cô làm việc? Bích Tiêu lông mày đứng đấy, trong lòng kinh nghi. Cái này thanh loan thần thú chính là phượng hoàng nhất tộc chi nhánh, xưa nay cao ngạo, cực ít hiện thế, càng cùng Na Cha không có chút nào liên quan, tại sao lại tại lúc này ra tay? Na Cha trở về từ coi chết, vừa mừng vừa sợ, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn vội vàng nói, đa tạ thanh loan tiền bối tương trợ. Kia thanh loan thanh minh một tiếng, chợt hai cánh chấn động, đẩy trời thanh loan ly hỏa như là như mưa to vẩy hướng Bích Tiêu. Hỏa diễm chí thuần đến sạch, lại mang theo thiêu tận vạn vật kinh khủng nhiệt độ cao. Điều trùng tiểu kỹ, thượng thanh tiên quang, phá. Bích Tiêu quát một tiếng, tiên kiếm bạch ra huyền ảo quy tích, bàng bạc thượng thành tiên quang hóa thành bình chướng, đem ly hỏa toàn bộ ngăn lại. Hai cỗ đại la cấp lực lượng mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, ánh sáng chói mắt cùng cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong nháy mắt bao phủ phương biên trăm dặm, che đậy ánh mắt cùng thần thức dò xét. Càn Nguyên Sơn kim quang động bên trong, Nguyên Bản đang cùng Thái Ức chân nhân đánh cờ tại thần triệu công minh, đột nhiên nhẹ a một tiếng, thả ra trong tay quân cờ, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, thấy được trên chiến trường biển cố. Thái Ức sư đệ, ngươi cái này đồ nhi vận khí cũng không tệ, lại có thanh loan thần thú tương trợ. Không phải là nữ hoa cung vị kia ý tứ? Triệu Công Minh bước dâu dài, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu. Nữ hoa nương nương tuy là nhân tộc thánh mẫu, nhưng cùng yêu tộc quan hệ không ít, tòa hạ thật có thanh loan sứ giả. Thái Ức chân nhân nghe vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ, nhưng tương tự nghi hoặc, cái này, bần đạo cũng không biết được. Chỉ là thánh nhân sớm đã có nói, không được tùy tiện đúng tay tam giới sự tình. Nương nương cử động lần này, Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng, bất kể như thế nào, có biến số luôn luôn tốt. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Bích Tiêu sư muội lần này, thật là mang theo món đồ kia hạ giới. Thái Ức chân nhân sắc mặt biến hóa, tự nhiên minh bạch Triệu Công Minh chỉ là vật gì, kim giao tiễn. Đây chính là liền bình thường chuẩn thánh đều muốn nhượng bộ lui binh hậu thiên sát phạt chí bảo. Trái tim của hắn lần nữa nhấc lên. Trên chiến trường, quang mang tán đi, chỉ thấy kia thanh loan thần thú không ngờ nâng trọng thương Na Cha, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về rời xa Càn Nguyên Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Muốn chạy, lưu lại. Bích Tiêu Ha có thể bỏ mặc, giá vân mau chóng đuổi, ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, một đạo cỡ thùng nước, ẩn chứa khí tức hủy diệt thượng thanh thần lôi xé rách trường không, mạnh mẽ bổ về phía thanh loan phía sau lưng. Vâng. Thần lôi rắn rắn chắc chắc nện ở thanh loan trên lưng. Thanh loan phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trong miệng phun ra mang theo điện quang máu tươi, thân hình một cái lảo đảo, tốc độ chẳng giảm. Quấn quanh lôi đỉnh chi lực tại thể nội tứ ngược, để nó thống khổ không chịu nổi. Tiền bối. Na Cha thấy thế khẩn trương, toàn lực vận chuyển pháp lực, dưới chân cựu u nhược thủy chi lực chảy vào, trợ giúp thanh loan chia sẻ, xua tan thể nội lôi đỉnh chi lực. Ngắn ngủi một lát, thanh loan vừa mới khôi phục. Sau đó thanh loan đem Na Cha quăng về phía một bên, chính mình thì phương hướng nhất chuyển, hướng phía một phương hướng khác bỏ mạng phi đột, tựa hồ là muốn dẫn ra Bích Tiêu. Bích Tiêu nhìn thoáng qua tốc độ rõ ràng tăng tốc, thẳng đến Càn Nguyên Sơn Na Cha, lại liếc mắt nhìn bỏ chạy thanh loan, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, tính ngươi cái này xúc sinh lông lá thứ thời. Trước giải quyết chính chủ lại nói, nàng từ bỏ truy kích thanh loan, quay người lần nữa khóa chặt Na Cha. Na Cha, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Bích Tiêu trong nháy mắt đuổi kịp Na Cha, tiên kiếm chỉ phía xa, sắc cơ nghiêm nghị. Na Cha trong lòng biết đã đến tối hậu quan đầu, quyết tâm, càn khôn quên, hôn thiên lăng, hỏa tiêm thương tam bảo tế xuất, đem địa sắt thần thông kiếm thuật thôi phát đến cực hạn, làm đánh cược lần cuối. Vùng gây dây chết. Bích Tiêu cười khẩy, thượng thanh tiên quang giống như nước thủy triều tuôn ra, tùy tiện liền đem Na Cha thế công tan rã đánh sơ xác. Na Cha bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Hắn đột nhiên đem càn khôn khuyên tế ra. Cái này đương theo Na Cha nhiều năm tiên thiên linh bạo phát ra rên rỉ giống như âm vàng, kim quang tăng gọn, mang theo quyết tuyệt ý chí đánh tới hướng Bích Tiêu. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Bích Tiêu không tránh không né, tố thủ khẽ đảo, thế ra một thanh dài không quá hơn thước, lại tản ra vô tận hung lệ chi khí kim sắc cái kéo. Cái kéo hình như hai cái dao long cuốn dao, miệng rồng chính là kéo lưỡi đao chỗ, chính là hậu thiên sát phạt chí bảo kim giao tiễn. Giang giác. Kim giao tiễn hóa thành hai đạo kim quang giao thoa mà qua. Chỉ nghe một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm, kia lửa tung tóe. Kia không thể phá vỡ càn khôn quyền, lại bị mạnh mẽ kéo ra một đạo to lớn lỗ hổng. Linh quang trong nháy mắt tản đạo, gào thét lấy bay trở về Na Cha trong tay, uy năng đại giảm. Na Cha tâm thần kịch chấn, mắt thấy Bích Tiêu cầm trong tay kim giao tiễn, cười gần hướng mình kéo đến. Kia cái kéo chưa đến, một cỗ khóa chặt thần hồn, giam cầm hư không kinh khủng sát ý đã xem hắn hoàn toàn bao phủ, nhường hắn không thể động đậy. Kết thúc. Na Cha. Bích Tiêu quát một tiếng, kim giao tiễn mạnh mẽ cắt xong. Giang giác. Dường như vải vóc bị xé nứt thanh âm vang lên. Na Cha thân thể tại kim giao tiễn vô thượng thần uy hạ, không chút huyền niệm bị một kéo hai đoạn. Máu tươi phun ra, sinh cơ khí tức trong nháy mắt trôi bụi. Thiên đình lăng tiêu điện. Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ thời gian thực bẩm báo, báo. Bích Tiêu tiên cô tế ra kim giao tiễn, Na Cha đã bị kéo là hai đoạn, thần hồn câu diện. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Tiệt giáo chúng thần mặt lộ vẻ khoái ý, nhao nhao gọi tốt. Xiển giáo tiên quan thì tinh thần chán nản. Chỉ có Ngọc Đế Hạ Tiên, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong lòng thầm nghĩ, chết. Vì sao? Phong thần bảng hoàn toàn không có phản ứng. Là khoảng cách quá xa, vẫn là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động. Triệu Công Minh cùng Thái Ức chân nhân cũng thông qua thần thông quan sát tới một màn này. Triệu Công Minh đang muốn nói chuyện, đã thấy ngoài động tiên quang lóe lên, đầu kia trước đó bỏ chạy thanh loan thần thú, lại đi mà quay lại, rơi vào động phủ trước đó. Hai người là bực nào nhãn lực, thần thức quét qua, lập tức xem thấu thanh loan ngụy trang. Thanh quang lưu chuyển ở giữa, thanh loan biến thành Na Cha bộ dáng. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, nhưng thật là Na Cha không nghi ngờ gì. "Sư phụ." Na Cha phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, "Sư phụ, nhanh đi cứu Thiên Đồng. Hắn vì cứu ta, hóa thân cùng ta không khác nhau chút nào, thay ta thủ kia một kéo. Hắn tuyệt không phải Bích Tiêu đối thủ." Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 84, Na Cha không chết chương 84, Na Cha không chết. Thái Ức chân nhân cùng Triệu Công Minh nghe vậy, đều là thân thể rung động, mặt lộ vẻ kinh sợ. Thì ra kia bị kéo chết Na Cha đúng là Thiên Bổng chân quân Giang Đồng thay mận đổi đạo. Kẻ này lại có như thế huyền diệu biến hóa thần thông, càng cam nguyện là Na Cha bước lên này kỳ hiểm. Triệu Công Minh nhìn chằm chằm Thái Ức một cái, đứng dậy cười nói, tốt một cái Thiên Bổng đế quân, tốt một cái huynh đệ tình thâm. Thái Ức sư đệ, xem ra lần này lại là các ngươi xử giáo, cao hơn một bậc a. Mà thôi, việc này đã xong, vần đạo cáo tử. Dứt lời, hóa thành một vệ kim quang rời đi. Thái Ức chân nhân liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, cùng tiễn Công Minh sư huynh. Lập tức, hắn lập tức quay người, đối Na Cha nói, mau theo vi sư đến. Ngay tại Bích Tiêu Dương Dương đắc ý, xác nhận Na Cha đã chết sau, Triệu Công Minh thân ảnh trống rông xuất hiện. Sư huynh. Bích Tiêu thu hồi kim giao tiễn, cười hì hì hành lễ, nghịch tặc Na Cha đã đền tội. Sư huynh thật là tới đón ta trở về. Triệu Công Minh sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, "Ân, việc này đã xong, theo ta về Thiên Đình phục mệnh a." Hắn cũng không điểm phá trận tướng, mang theo vẫn đắc ý Bích Tiêu, hóa thành độn quang biến mất ở chân trời. Bọn hắn vừa đi không lâu, Thái Ức chân nhân thân ảnh liền xuất hiện tại mảnh này vừa bộn chiến trường. Ánh mắt của hắn quét qua, liền rơi vào kia bị cắt thành hai đoạn, máu thịt bê bết Na Cha thi thể phía trên. Lấy đạo hạnh của hắn, tự nhiên một cái nhìn ra, cái này thi thể mặc dù nhìn như sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ mịt mờ lại bàng bạc sinh cơ, càng có một tia thủy vận kim quang lưu chuyển đặc biệt khí tức, chính là cửu u nhược thủy bất tử đặc tính. Hảo tiểu tử, cái này giả chết thủ đoạn, liền kim giao tiễn cùng Bích Tiêu đều có thể giấu giếm được. Thủ đoạn này cùng biến hóa chi thuật, tưởng thật đến. Thái Ức chân nhân trong lòng thầm khen, nhưng hắn thấy Giang Đồng cũng không lập tức phục sinh dấu hiệu, trong lòng biết đối phương khả năng có ý định khác. Thái Ức chân nhân cũng không nói ra, càng sẽ không tự tiện bại lộ Giang Đồng thân phận. Hắn ra vẻ bi thương thở dài một tiếng, phất trần vung lên, đem kia hai đoạn thi thể thu hồi, nói, "Ai, đứng đốc, mặc dù phạm phải sai lầm lớn, cuối cùng sư đồ một trận. Vi sư dẫn ngươi về Kim Quang Động, vì ngươi tụng kinh siêu độ a." Dứt lời, Giá Vân mang theo thi thể quay trở về Càn Nguyên Sơn. Trở lại trong động, Na Cha lo lắng chào đón. Thái Ức chân nhân đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Lập tức đem thi thể đặt một gian tinh thất, bố trí xuống cấm chế, đối ngoại chỉ xưng cần làm đồ đệ nhi xử lý hậu sự. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chỗ sâu, một gian linh khí mở mịt trong tinh thất. Giang Đồng ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức chập trùng không chừng. Mặc dù bằng vào cựu chuyển huyền công cựu nhược thủy diệt thế kinh cường hãn sinh mệnh lực cùng nhược thủy bất tử biến hóa chi diệu, mạnh mẽ sẽ bị kim giao tiễn một phân thành hai thân thể một lần nữa dung hợp. Nhưng kim giao tiễn bên trên ẩn chứa kia một tia âm dương chôn bụi, đoạn tuyệt sinh cơ kinh khủng đạo vận, vẫn như cũ như là giỏi trong xương, ăn mòn hắn bản nguyên, mang đến trận trận xé rách thần hồn giống như kịch liệt đau nhức. Hậu thiên sát phạt chí bảo, quả nhiên danh bất hư truyền Giang Đồng nội thị bản thân, chỉ thấy đan điền khí hải bên trong, viên kia màu xanh thẳm kim tiên đạo quả phía trên, thình lình cuốn quanh lấy mấy sợi nhỏ bé lại cứng cỏi vô cùng hắc bạch chi khí, không ngừng ý đồ tan rã hắn tiên nguyên căn cơ. Thương thế này, xa so với bề ngoài nhìn nghiêm trọng được nhiều. Đúng lúc này, tinh thất cửa đá y mắng mở ra. Thái Ức chân nhân cùng Na Cha cùng nhau đi đến. Na Cha mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày xưa thần thái, hiển nhiên thương thế tốt đẹp. Thiên Bồng huynh, lần này nếu không phải ngươi xả thân cứu giúp, Na Cha sớm đã hình thần câu diện. Này ân này đức, suốt đời khó quên. Na Cha bước nhanh về phía trước, đối với Giang Đồng thật sâu bái chào, ngựa khí chân thành vô cùng. Giang Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, khoát tay nói, huynh đệ ở giữa, không cần nói cảm ơn. Ngươi không việc gì thuận tiện. Hắn nhìn về phía Thái Ức chân nhân, mang theo xin lỗi nói, chân nhân, vạn bối lần này tự ý rời vị trí, mang cách thiên đỉnh, lại thân chịu trọng thương, sợ cần tại bảo địa quấy rầy chút thời gian, bế quan chữa thương, không biết có thể. Thái Ức chân nhân phất trần bãi xuống, hòa ái cười nói, đế quân khách khí, ngươi vì cứu liệt đồ, cam mạo kỳ hiểm, người bị thương nặng, bần đạo vô cùng cảm kích. Chớ nói ở tạm chữa thương, chính là sống lâu ở đây, cũng là thật là vinh hạnh. Nói, hắn lật tay lại, hiện ra hai bình ngọc, trong bình đều có một giọt chảy xuôi nhật nguyệt tinh tam sắc quang hoa, tản mát ra vô tận sinh cơ tạo hóa thần thủy. Đây là tam quang thần thủy, tại chữa thương phục nguyên có hiệu quả. Đế quân cùng liệt đồ các một dọn, giúp ngươi hai người sớm ngày khôi phục. Tam quang thần thủy. Giang Đồng cùng Na Cha đều là giật mình. Vật này chính là Hồng Hoang Thánh dược chữa thương, vô cùng chân quý. Giang Bồng liền vội vàng đứng lên cảm ơn, đa tạ chân nhân trọng thưởng. Thái Ức chân nhân mỉm cười gật đầu, không cần đa lễ, an tâm chữa thương chính là. Dứt lời, liền quay người rời đi, đem không gian lưu cho hai người. Giang Bồng cùng Na Cha không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình ăn vào Tam Quang Thần Thủy, bắt đầu bế quan. Thần thủy nhập thể, hóa thành ôn nhuận bàng bạc sinh mệnh hồng lưu, cấp tốc tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương, tạng phủ cùng thần hồn. Giang Bồng dẫn dắt đến cố lực lượng này, trọng điểm cọ rửa cái kia đạo khó chơi âm dương đạo tổn thương, phối hợp cựu chuyển huyền công chữa trị năng lực, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Na Cha bên kia, Thái Ức chân nhân cũng không rời đi, mà là tự thân vì hộ pháp. Hắn thấy Na Cha căn cơ bởi vì luân phiên đại chiến cùng nguy cơ sinh tử ngược lại càng thêm cố động, trong lòng vui mừng, lại lấy ra mấy vị chân tảng chữa thương đại dược, giúp đỡ luyện hóa. Tại Thái Ức chân nhân vị này đại la kim tiên tự mình phụ trợ hạ, thêm nữa tam quang thần vị thần hiệu, Na Cha thương thế tại ngắn ngủi trong mấy ngày liền hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí nhân họa đắc phúc, tu vi tinh tiến một chút. Thương thế một tốt, Thái Ức chân nhân liền đem Na Cha gọi đến trước người, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Na Cha, ngươi trải qua kiếp nạn này, tâm tính càng thêm cứng cỏi, căn cơ cũng càng lộ vẻ vững chắc. Vị sư năm đó truyền cho ngươi Hỗn Độn Ngũ Hành Liên Hoa Quyết kỳ thực lưu lại một tay, cũng không tận truyền. Hôm nay, liền đem cái này đến tiếp sau công pháp, toàn bộ truyền thụ cho ngươi." Na Cha nghe vậy lại hỉ, đa tạ sư phụ. Hắn biết rõ công pháp này chính là tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo, huyền ảo vô tận, nếu có thể tu luyện đến đại thành, trưởng khống tiên thiên ngũ hành. Nếu là viên mãn chi cảnh, tiên thiên ngũ hành ngược dòng trở lại bản nguyên, thăng hỗn độn chi lực, tiềm lực bất khả hạn lượng. Thái Ức chân nhân đầu ngón tay một chút, một đạo ẩn chứa vô tận ngũ hành sinh diện huyền bí lưu quang không có vào Na Cha mi tâm. Na Cha chỉ cảm thấy não hải oanh minh, vô số tinh diệu pháp quyết cùng đại đạo cảm ngộ hiện lên, dường như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Ngươi hảo hảo lĩnh hội, vi sư đi xem một chút Thiên Đồng Đế Quân. Thái Ức chân nhân căn dặn một câu, liền hướng Giang Đồng chỗ tĩnh thất đi đến. Thái Ức chân nhân đi vào Giang Đồng tĩnh thất bên ngoài, lại phát hiện cửa đá sớm đã mở ra. Đi vào trong đó, chỉ thấy Giang Đồng khí sắc đã hưng nhuận, thương thế không ngờ khôi phục 7-8 phần. Hắn đang nhàn nhã ngồi một trương ngọc ghế trước, trên bàn bày biện một bộ cổ pháp đồ uống trà, hương trà lượn lờ. Đế Quân đã biết bần đạo sẽ đến. Thái Ức chân nhân hơi có vẻ kinh ngạc. Giang Đồng đứng dậy đón lấy, mỉm cười nói, chân nhân nói đùa, văn bối chỉ là thương thế mới khỏi, pha trà tĩnh tâm mà thôi. Chân nhân mời ngồi. Đề cử chuyện hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 85, Na Cha tự mình chứng nhận, ta chính là kẻ phản bội. Chương 85, Na Cha tự mình chứng nhận, ta chính là kẻ phản bội. Hai người ngồi xuống tường trà. Giang Đồng hỏi, Na Cha huynh đệ có mạnh khỏe? Thái Ức chân nhân nuốt dâu cười nói, có bần đạo tại, hắn tất nhiên là bình yên vô sự. Giang Đồng gật đầu, vậy thì tốt rồi. Đã như vậy, vạn bối thương thế đã không còn đáng ngại, không tiện ở lâu, cũng nên trở về thiên đình. Thái Ức chân nhân trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, đế quân làm gì nóng lòng nhất thời? Bần đạo xem đế quân căn cơ hùng hậu, phúc duyên thâm hậu, muốn tặng đế quân một trận cơ duyên, không biết đế quân có thể nguyện vui vẻ nhận. Giang Đồng trong lòng hơi động, buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Vạn bối rửa tai lắng nghe. Thái Ức chân nhân lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mỉm cười tiếp tục thưởng thức trà. Giang Đồng hiểu ý, cũng không nhiều hỏi, tĩnh tâm chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong tĩnh thất chỉ có hương trà tràn ngập, thời gian tinh tốt. Ước chừng một nén nhang sau, ngoài động phủ truyền tới một hơi có vẻ gấp rút lại trung khí 10 phần thanh âm, Thái Ức sư đệ, mở cửa nhanh. Ngươi cái này hộ động trận pháp sao lại ra cố? Nhanh nhường vi huynh đi vào. Thái Ức chân nhân mỉm cười, phất trần vung lên, cửa động mở ra. Chỉ thấy một vị thân mang một mạc đạo bào, tóc hơi có vẻ lộn xộn, ánh mắt lại tràn ngập trí tuệ quang mang trung niên đạo nhân bước nhanh đến, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Sư huynh vẫn là như vậy nóng nội. Thái Ức chân nhân cười đứng dậy, là song phương rất yến, Ngọc Đỉnh sư huynh, vị này chính là gần đây giành chấn thiên đỉnh Bắc Cực Thiên Bồng Đâu Nguyên Soái, Thương Thiên Thượng Đế Giang Đồng. Đế quân, vị này là bần đạo sư huynh, Ngọc Đỉnh chân nhân. Giang Đồng liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ, vạn bối Giang Đồng, gặp qua Ngọc Đỉnh chân nhân. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, phát hiện Ngọc Đỉnh chân nhân quanh thân không gây nửa phần pháp lực ba động, tựa như phàm nhân, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng vị này 12 kim tiên một trong thật sự là phàm nhân, trong lòng càng là nghiêm nghị. Ngọc Đỉnh chân nhân cười híp mắt hoàn lễ, đế quân không cần đa lễ, sớm nghe nói về đế quân tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thái Ức chân nhân tiếp lời nói, sư huynh, hôm nay mời ngươi tới, là muốn cùng ngươi luận đạo một phen, cũng làm cho Thiên Đồng Đế Quân dự tính một hai, có lẽ có thể có chỗ đến. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn Giang Đồng một cái, vui vẻ đáp ứng, thiện. Giang Đồng trong lòng rộng mở trong sáng, thì ra Thái Ức chân nhân nói tới cơ duyên, chính là lắng nghe hai vị xiển giáo kim tiên luận đạo. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Hắn lập tức tập trung ý chí, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị lắng nghe. Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi đối diện nhau, bắt đầu luận đạo. Mới đầu, bọn hắn đàm luận thiên địa chí lý, âm dương diễn hóa, ngôn ngữ bình thản lại trực chỉ đại đạo bản nguyên. Tiếp theo, lại giảng tới Ngọc Thanh Tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo, trình bày xiển giáo thuận thiên ứng nhân, minh tâm kiến tính căn bản giáo nghĩa. Theo luận đạo xâm nhập, hai người bắt đầu giao lưu riêng phần mình đối pháp tác đại đạo cảm ngộ. Thái Ức chân nhân trình bày tạo hóa sinh cơ chi diệu, Ngọc Đỉnh chân nhân thì sướng nói trí tuệ thôi diễn chi huyền. bọn hắn cũng không phải là nói xuông, mà là kết hợp tự thân tu hành cùng đối với thiên địa quan sát, chữ chữ châu ngọc, khiến người tỉnh ngộ. Giang Đồng nghe được như si như say, rất nhiều trong tu luyện gặp phải hoang mang hiểu ra. Có nhiều chỗ mặc dù nhất thời khó mà hoàn toàn lý giải, nhưng này loại mạnh như thác đổ thị giác cùng thâm thúy sức quan sát, nhường hắn cảm giác chính mình đạo cảnh đang nhanh chóng tăng lên. Sau đó, hai người lại kỹ càng phân tích theo nhân tiên tới kim tiên mỗi một cảnh giới chi chân lý cùng huyền bí, vạch rất nhiều chỗ rất nhỏ dễ dàng bị sơ sót quan thiếu. Giang Đồng so sánh tự thân, phát hiện chính mình mặc dù căn cơ hùng hậu, nhưng ở một chút chi tiết rèn luyện bên trên, xác thực còn có tăng lên không gian, nếu có thể đền bù, căn cơ đem càng thêm hoàn mỹ không một tí vết. Cuối cùng, chủ đề tập trung tại kim tiên đạo quả hải tâm, đỉnh thượng tam hoa. Ngọc đỉnh chân nhân giải thích cả cái nói, tam hoa người, tinh, khí, thần chi hoa, cũng đối ứng thiên địa nhân tam tài. Tinh hoa chủ nhục thân khí huyết, khí hoa chủ pháp lực tiên nguyên, thần hoa chủ nguyên thần hồn phách. Tam hoa tụ đỉnh, mới là viên mãn kim tiên. Thái Ức chân nhân nói bổ sung, không sai, tam hoa cũng có phẩm cấp cao thấp. Một hoa viên mãn là thập nhị phẩm, xương đơn cực cảnh. Hai hoa đều mở, các thập nhị phẩm, hợp 24 thành phẩm, là song cực cảnh. Như tam hoa đều mở, các thập nhị phẩm, đặt tam thập lục phẩm viên mãn thì làm vô cực cảnh, cũng được tôn là vô địch cảnh. Cực cảnh chi thành, không những tăng lên trên diện rộng chiến lược cùng nội tình, càng liên quan đến tương lai phá cảnh chi tiềm lực. Nhất là kia vô cực cảnh, nếu có thể thành tựu, liền mang ý nghĩa nửa chân đạp đến vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cánh cửa. Ngọc đỉnh chân nhân ngữ khí ngưng trọng. Hỗn Nguyên Kim Tiên? Giang Đồng nghi hoặc. Thái Ức chân nhân giải thích nói, Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng thường nói chuẩn thánh, mặc dù thường cũng bị nhóm, kỳ thực ngày đêm khác biệt. Chuẩn thánh chính là dựa vào Hồng Hoang Tiên Đạo, chém mất tam thi mà thành, điểm xuất phát thường thường tức là điểm cuối cùng, tiền đồ nhận hạn chế. Mà Hỗn Nguyên Kim Tiên chính là siêu thoát Hồng Hoang, tự thành đại đạo, tiền đồ vô lượng. Cùng giai tranh chấp, Hỗn Nguyên Kim Tiên ổn ép chuẩn thánh một đầu. Lần này luận thuật, như cùng ở tại Giang Đồng trước mặt mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Hắn nguyên bản định mau chóng ngưng tụ đạo quả, xung kích Thái Ức Kim Tiên. Nhưng bây giờ, hắn quyết định tạm hoãn bước chân, muốn đồng thời tu luyện tinh khí thần tam hoa, gắng đạt tới kia vô cực viên mãn chi cảnh. Con đường này vô cùng gian nan, hao phí tài nguyên cùng thời gian khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn có hệ thống vạn lần thu hoạch, có lòng tin thử một lần. Trận này luận đạo kéo dài dòng dã 9 năm. 9 năm thời gian, đối tiên nhân mà nói trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối Giang Đồng mà nói, thu hoạch to lớn. Mặc dù tu vi chưa chứng, nhưng đạo cơ bị nền vững chắc đến không thể phá vỡ, tầm mắt kiến thức càng là tăng lên mấy cái cấp độ. Luận đạo kết thúc, Giang Đồng lòng có cảm giác, nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, lớn mật hỏi: "Tiền bối, ngài có phải không cũng tại tích lũy tam hoa cực cảnh?" Ngọc Đỉnh chân nhân thản nhiên cười một tiếng: "Đế quân về nhãn, bần đạo đúng là trùng tu tam hoa." Thái Ức chân nhân ở bên thở dài, không dối gạt đế quân, Ngọc Đỉnh sư huynh năm đó sớm đã chạm thi thành tựu chuẩn thánh. Không sai biết do cực cảnh trọng yếu sau, lại dứt khoát tăng công, làm lại từ đầu. Như thế dứt khoát, bần đạo bội phục." Ngọc Đỉnh chân nhân lạnh nhạt nói, chuẩn thánh nhìn như phong quang, thật là lồng giam. Không vào người chạy theo như vịt, đã nhập giả mới biết không đốn. Có thể được giải thoát, lại đi đại đạo, là chuyện may mắn. Giang Đồng rung động trong lòng, đối Ngọc Đỉnh chân nhân quyết đoán khâm phục không thôi. Hắn nhớ tới tự thân nhược điểm, lại hỏi, vạn bối muốn tìm vừa lên thượng nguyên thần phương pháp tu luyện, không biết hai vị tiền bối có biết, Hồng Hoang bây giờ còn có nào đạo thống am hiểu đạo này? Thái Ức cùng Ngọc Đỉnh nhìn nhau cười một tiếng. Thái Ức nói, nếu bàn về nguyên thần phương pháp, tam thanh đạo thống chính là chí cao truyền thừa. Đế quân nếu có tâm, bần đạo có thể thay báo cáo sư tôn, nhìn có thể hay không phá lệ thu người nhập môn. Hoặc là, đế quân nếu không vứt bỏ, có thể trực tiếp bái nhập bần đạo hoặc Ngọc Đỉnh sư minh môn hạ, chúng ta cũng có thể chuyển cho ngươi Ngọc Thanh Nguyên thần pháp. Giang Đồng trầm ngâm một lát, đứng dậy trịnh trọng thi lễ, đa tạ hai vị tiền bối hậu ái. Không sai, vãn bối buông tuần đã quen, lại thân phụ thiên đỉnh cương vị, tạm thời chưa có ý bái nhập sư môn. Này ân cho sau lại báo. Hắn cũng không phải là không muốn, mà là biết rõ một khi bái sư, liền cùng xiển giáo khí vận tương liên, bây giờ Tây Du thời đại ám lưu hùng dũng, hắn càng muốn giữ vững độc lập. Thái Ức chân nhân dường như sớm có sở liệu, cũng không bắt buộc, vì cười gật đầu. Từ biệt hai vị chân nhân, Giang Đồng lại cùng Na Cha chào từ biệt, cảm tạ khoản đãi, lập tức lái đội quang, rời đi Càn Nguyên Sơn, trở về thiên đỉnh. Phi hành trên đường, hắn còn tại suy tư nguyên thần phương pháp. Tam Thanh đạo thống tự nhiên là chọn lựa đầu tiên, nhưng nếu không bái sư, sợ khó thu hoạch được chân truyền. Ngọc Đế công pháp kho mặc dù phòng, chưa hẳn có cấp cao nhất thanh tu nguyên thần pháp môn. Đang suy nghĩ ở giữa, sau lưng một đạo hỏa quang cấp tốc đuổi theo, chính là Na Cha. Thiên Đồng. Chấm đã. Na Cha đuổi kịp Giang Đồng, lấy ra một cái cổ pháp ngọc giản nhét vào trong tay hắn, "Ta nghe sư phụ nói ngươi đang tìm nguyên thần phương pháp, lại không muốn bái sư. Cái này Ngọc Thanh Nguyên Thần tu luyện pháp ngươi cầm lấy đi. Tuy không phải tối cao bí truyền, cũng là chính tông pháp môn, đầy đủ ngươi tu hành." Giang Đồng giật mình, vội vàng cất tử, "Na Cha, đây là xiển giáo bí pháp, ta chưa bái sư, há có thể nhẹ chịu. Này sẽ làm ngươi khó xử." Na Cha cười bằng nói, "Ha ha. Thiên Đồng, ngươi khi nào biến như thế cổ hủ? Đây là ta tư nhân tặng cho, cùng sư môn không quan hệ. Ta Na Cha làm việc, chưa từng sợ qua quy củ. Ngươi chỉ quản cầm lấy đi tu luyện. Nếu có người hỏi, ta một mình gánh chịu. Đừng quên, ta thật là nổi danh phản cốt." Nhìn xem Na Cha chân thành mà mang theo không bị trói buộc đủ cười, Giang Đồng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết rõ phần này quà tặng trọng lượng cùng Na Cha chỗ gánh chịu phong hiểm. Phần này tình nghĩa huynh đệ, nặng như Thái Sơn. Hắn không chối từ nữa, trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, trầm giọng nói, "Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tốt, mau trở về đi thôi." Na Cha thoải mái cười một tiếng, phất tay từ biệt, hóa thành ánh lửa trở về Càn Nguyên Sơn. Giang Đồng tay cầm ghi lại huyền môn chính tông ngọc giản, nhìn qua Na Cha đi xa phương hướng, trong lòng hào hùng phong trào. Đến bạn như thế, còn cầu mong gì? Lần này kim quang động chi hành, mặc dù hiểm tử hoàn sinh, nhưng thu hoạch chi cự, viễn siêu mong muốn. Con đường phía trước từ từ, con đường đều có thể. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, ra tốc hướng thiên đỉnh bay đi. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 86, địa sát thần thông kiếm thuật, đại thành. Chương 86, địa sát thần thông kiếm thuật, đại thành. Thiên đồng phủ chỗ sâu, thời không trận pháp bao phủ trong tinh thất. Giang Đồng ngồi xếp bằng, tâm cảnh trong suốt. Hắn lấy ra Na Cha tặng cho viên kia cổ pháp ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Lập tức, một thiên huyền ảo thâm thúy pháp quyết tràn vào trong đầu, ngọc thanh nguyên thần quan tưởng pháp. Phương pháp này cũng không phải là công kích chi thuật, mà là xiển giáo chính tông rèn luyện nguyên thần vô thượng pháp môn. Hạch tâm ở chỗ quan tưởng thông qua quan tưởng ngọc thanh thánh cảnh, nguyên thủy đạo vận, từ đó cô đọng, thuần hóa, lớn mạnh người tu hành nguyên thần bản nguyên, tăng lên cường độ, độ tinh khiết cùng cô đọng trình độ. Quả nhiên huyền diệu. Giang Đồng trong lòng tán thưởng. Hắn mặc dù đã tới Kim Tiên đỉnh phong, nhưng trước đây tinh lực nhiều tập trung ở luyện khí cửu nhược thủy diệt thế kinh cùng luyện thể cửu chuyển huyền công đối nguyên thần tu luyện phần lớn là theo cảnh giới tăng lên mà bị động tăng trưởng, mặc dù lượng biến tích lũy hùng hậu, lại như quân lính tản mạn, chưa thành hệ thống. Dùng để tiến hành thần thức dò xét, siêu hồn chờ cơ sở thao tác còn có thể, nhưng nếu dùng cho nguyên thần công thủ, cảm ngộ đại đạo thì hiệu suất thấp xuống, thua xa tại cùng giai truyền tu nguyên thần người. Vừa bắt nhờ vào đó pháp, đem ta cái này bệ bộn nguyên thần chi lực hoàn toàn chỉnh hợp rèn luyện. Hắn bứt bỏ tạp niệm, chiếu theo pháp luật quan tưởng, ý thức chìm vào thức hải. Kia phiến nguyên bản như là hỗn độn vũ hải, tuy rộng lớn vô ngần lại hỗn loạn vô tự nguyên thần chi lực, tại ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp dẫn đạo hạ, bắt đầu xoay chậm chậm, ngưng tụ. Quan tượng bên trong, phản phất có một tôn bao dung vật tượng, chí cao vô thượng ngọc thanh đạo tôn hư ảnh hiện hiện, tản mát ra tịnh hóa cùng thống ngự lực lượng. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đang cố gắng tu luyện ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp chỉnh hợp bệ bộn nguyên thần chi lực, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vạn lần quan tượng hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần nguyên thần cô đọng hiệu quả. Quá trình tu luyện thế như trẻ tre, kia tích lũy nhiều năm, tương đương với kim tiên đỉnh phong tổng số lượng tán loạn nguyên thần chi lực, bị phi tốc chiết xuất, áp xúc, tái tạo. Trong thức hải, phong vân biến sắc, hỗn độn vụ hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thanh tịnh, sương mù ngưng tụ thành dịch, dịch lại ngưng kết thành tinh. Từng mai lóe ra tinh khiết quang trạch nguyên thần kết tinh bắt đầu hình thành, cũng dựa theo huyền diệu quỹ tích sắp xếp tổ hợp. Hán nguyên thần cảnh giới bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Nhân tiên nguyên thần, địa tiên nguyên thần, thiên tiên nguyên thần, chân tiên nguyên thần. Bên cảnh như là giấy mỏng giống như bị liên tiếp xuyên phá. Thái ớt chân tiên nguyên thần. Cuối cùng, khi tất cả tán loạn chi lực bị triệt để luyện hóa, một cái toàn thân tròn trịa, phóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa mênh mông hồn có thể cùng ngọc thanh đạo vận kim tiên sơ kỳ nguyên thần đạo chủng, vương vàng trôi nổi tại trong thức hải. Nguyên thần chi lực như cánh tay sai bảo, cô đọng như thép. Kim tiên sơ kỳ. Hồ Giang Đồng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, lại càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình trước nay chưa từng có rõ ràng, đối thiên địa linh khí lưu động, đại đạo dấu vết hiện hiện, pháp tắc nhỏ bé chấn động, cảm giác lực tăng lên mấy lần không ngừng. Dường như lao đi một tầng che đậy tâm linh bụi bặm, thiên địa vạn vật đều biến càng thêm tươi sống cùng có thể lý giải. Đây cũng là hệ thống hóa nguyên thần tu luyện chỗ tốt. Giang Đồng thích thú, nhưng hắn cũng lập tức phát hiện một vấn đề, trước đó có thể bay nhanh đột phá, toàn bộ nhờ tiêu hao trước kia tồn kho. Bây giờ tồn kho thấy đáy, chỉ dựa vào thường ngày ngồi xuống quá tưởng, tích lũy ngọc thanh nguyên thần chi lực tốc độ, mặc dù so tu sĩ tầm thường nhanh hơn vạn lần, nhưng muốn từ kim tiên sơ kỳ tu luyện tới đỉnh phong, lại đột phá đại la, làm từng bước chỉ sợ vẫn cần ngàn năm thời gian. Ngàn năm thành đại la, đối người bên ngoài đã là người tiên, nhưng tại ta mà nói vẫn là quá chậm. Giang Đồng lông mày cao lại. Tây Du lượng kiếp sắp tới, Phật môn đông truyền, thiên đình quần quận sóng ngầm, cũng không đủ thực lực, chung quy là quân cờ. Hắn không muốn bị an bài đi lấy kinh, càng không muốn thân bất do kỷ. Hắn cẩn thận hồi ức Ngọc Thanh Nguyên Thần quan tượng pháp bên trong ghi chép, tìm kiếm ra tốc phương pháp. Phương pháp có hai, một là phục dụng tẩm độ nguyên thần thiên tài địa bảo, như cửu lưu hồn tinh, vạn năm dưỡng thần một tâm trở, nhưng loại này bảo vật cực kỳ hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai là nhập hồng trần luyện tâm. Tại vạn trượng trong hồng trần kinh nghiệm thăng trầm, kiến thức đời người muôn màu, tăng trưởng kiến thức lịch duyệt, thể ngộ chúng sinh tâm niệm, từ đó xúc động nguyên thần, gia tốc trưởng thành. Hồng chân luyện tâm, xem ra là thời điểm đi nhân gian đi một lần. Giang Đồng trong lòng lập kế hoạch, bất quá trước đó còn cần đem một chuyện khác đưa vào danh sách quan trọng. Tâm ý cố định, Giang Đồng tạm đem nguyên thần tu luyện chậm dần, ngược lại đem lực chú ý nhìn về phía đã tu luyện đến tiểu thành địa sát thần thông kiếm thuật. Hán tâm niệm khẽ động, ý thức tiến vào một cái từ tự thân kiếm ý cấu trúc giả lập kiếm đạo không gian. Nơi này hắn có thể tùy tâm sở dục diễn luyện chư thiên vạn giới tất cả kiếm pháp, mà không cần phải lo lắng phá hư tinh thất. Bắt đầu. Trong chốc lát, kiếm đạo trong không gian kiếm khí tung hành, quang ảnh hỗn loạn. Hắn khi thì thi triển tật phong kiếm pháp, nhanh như thiểm điện, kiếm ra vô ảnh. Khi thì hóa thân thiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dẫn động tiên địa chi uy, huy hoàng như ngày. Khi thì rơi vào ma kiếm chi đạo, kiếm đầu thiên phong, quỷ quyệt tàn nhẫn, sát khí ngút trời. Khi thì diễn luyện cuồng phong quái kiếm, kiếm thế như gió lốc mưa rào, kín không kẽ hở. Khi thì vận khởi bắt mặc kiếm pháp, kiếm ý như thoải mái sơn thủy, thoải mái không bị trói buộc, ẩn chứa một kiếm xương hàn 14 châu bàng bạc ý cảnh. Hắn thậm chí tay trái nắm huyền thiết trọng kiếm, cảm ngộ trọng kiếm cứng mũi, đại xảo bất công chí lý. Lại nếm thử trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Còn có quỷ dị xảo trá tứ cố kiếm pháp, tiên khí mở mị tục sơn ngự kiếm thuật, ngàn dặm lấy đầu người phi kiếm thuật, truy cầu cực hạn tốc độ cùng lực bộc phát bản kiếm thuật. Thiên hạ kiếm pháp, bao hàm toàn diện, hắn đều chấm dứt cao ngộ tính đắm chìm trong đó, hấp thu tinh túy. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ đang cố gắng dung hội ngàn vạn kiếm pháp, cảm ngộ kiếm đạo chân lý, cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vạn lần kiếm pháp lĩnh ngộ hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần kiếm y dung hợp hiệu quả. Giang Đồng dường như hóa thân kiếm đạo chi chủ, vô số kiếm pháp áo nghĩa bị cấp tốc lý giải, nắm giữ, thậm chí sửa cũ thành mới. Từng môn kiếm pháp bằng tốc độ kinh người đạt đến viên mãn cảnh giới. Các loại kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, trong lòng hắn va chạm, dung hợp, thăng hoa. Nửa năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, giả lập kiếm đạo trong không gian, ước bạn kiếm ảnh bỗng nhiên quý nhất. Giang Đồng bản thể mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vô số kiếm mang sinh diệt, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi nắm chặt bên cạnh thí ma kiếm. Ông, kiếm chưa ra khỏi vỏ, một cỗ bao dung ngũ hành, phong lôi, quang ám, thậm chí thất tình lục dục chờ ngàn vạn khí tượng vô hình kiếm vực đã tự nhiên sinh thành. Tính thất bên trong, phản phất có gió nhẹ lướt qua, có mưa phùn bể xuống, có lôi đình ẩn hiện, có bi hoan xen lẫn. Đủ loại dị tượng đều do kiếm ý biến thành, tâm niệm bố trí, kiếm vực liền thành. Bang. Thí ma kiếm có chút ra khỏi vỏ ba tấc, lộ ra trên kiếm phong chạy xuôi hỗn độn sắc quang trạch, dường như có thể diễn hóa thế gian tất cả kiếm pháp, lại có thể phá hết thế gian tất cả kiếm pháp. Địa sát thần thông kiếm thuật đại thành. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 87, tế công bắt đầu. Chương 87, tế công bắt đầu. Giang Đồng nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Hắn giờ phút này, đơn thuần kiếm đạo tu vi đã có thể xưng tông sư, đủ để khinh thường cùng giai. Ngay tại Giang Đồng dốc lòng tu luyện lúc, Nam Hải Phổ Đà Sơn, Tử Trúc Lâm bên trong, Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn liên đài, dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân Phật quang phổ chiếu. La Hán đứng đầu hàng Long La Hán, trên mặt thần sắc lo lắng, cùng kính hành lễ. Bồ Tát, đệ tử gần đây tu hành, tâm ma nhiều lần sinh. Mỗi lần tính toán, trong đầu liền hiện hiện ngày đó bị Thiên Đồng Đế Quân đánh bại chi cảnh tượng, tâm thần khó có thể bình an. Hẳn là, kia Thiên Đồng Đế Quân đã thành đệ tử chi tâm ma. Hàng Long La Hán ngữ khí hoang mang bên trong mang theo một tia đắng chát. Ngày xưa bại vào Giang Đồng chi thủ, dù chưa thương tới căn bản, lại tại hắn đạo tâm bên trên lưu lại một tia vết rách. Quan Âm Bồ Tát mắt đẹp hơi mở, đầu ngón tay kết động, yên lặng thôi diễn tiên cơ. Một lát sau, khoe miệng nàng nổi lên một tia từ bi ý cười, Hàng Long, này không phải tâm ma, chính là ngươi tôn giả quả vị tấn thăng chi kiếp sớm hiện hóa vậy. Tấn thăng chi kiếp? Hàng Long khẽ giật mình. Quan Âm gật đầu, đúng vậy. Ngươi tại Lôi Âm tự tinh tu, đã khó có tiến thêm. Cơ duyên ở chỗ phàm trần. Nhân gian có cửu thế ác nhân, cửu thế tên ăn mày, cửu thế ký nữ, này ba người nghiệp lực cuốn thân, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Ngươi nếu có thể chuyển thế hạ phàm, dẫn độ này ba người, cải biến vận mệnh, hóa giải nghiệp chướng, chính là công đức viên mãn, kiếp số tự tiêu, tôn giả quả vị đều có thể. Hàng Long La Hán mặc dù không rõ thâm ý, nhưng đối Bồ Tát chi ngôn tin tưởng không nghi ngờ, chắp tay trước ngực nói, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Lập tức liền cáo từ rời đi, bắt đầu chuẩn bị chuyển thế lịch kiếp sự tình. Giang Đồng xuất quan không lâu, bên ngoài phủ liền có tiên quan tới chơi, chính là Ngọc Đế hầu cận, truyền chỉ nói, ngày mai Lăng Tiêu điện tảo triều, có chuyện quan trọng tương lượng, mời đế quân cần phải có mặt. Ngày kế tiếp, Lăng Tiêu bảo điện. Chúng tiên thần theo tự tấu tam giới sự vụ, tất cả như thường. Chờ mọi việc chắc chắn, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng khởi bẩm, bệ hạ, Võ Khúc Tinh quân trước, tự tiền nhiệm hoạch tội sau, một mực chống chỗ. Tinh cung không thể không chủ, khẩn cầu bệ hạ sớm định nhân tuyển, dẹp an thiên tư. Ngọc Đế nghe vậy, ánh mắt đảo qua trong điện chúng tiên, nhất là tại tiền giáo, xiển giáo xuất thân thần tướng trên mặt dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào Giang Đồng trên thân, cất cao giọng nói, Võ Khúc Tinh quân nhân tuyển, liên quan đến tiên đỉnh võ vận. Chấp quyết nghị, đem nhiệm vụ này giao cho Bắc Cực Thiên Đồng Đông Nguyên Soái Giang Đồng định đoạt. Nhìn đế quân theo lẽ công bằng tuyển chọn, là thiên đỉnh chọn một lương tài. Trong điện lập tức vang lên một hồi nhỏ xíu tiếng nghị luận. Võ Khúc Tinh quân quyền cao chức trọng, Ngọc Đế càng đem nhiệm vụ này mệnh quyền trực tiếp giao cho Giang Đồng, có thể thấy được ân sủng chi long. Không ít tiên thần nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, thậm chí một tia kính sợ. Giang Đồng trong lòng minh bạch, đây là Ngọc Đế tiến một bước lung lạc cùng thăm dò. Hắn ung dung thản nhiên, ra khỏi hàng không người, thần lĩnh chỉ tạ ơn. Ổn thỏa dốc hết toàn lực, là bệ hạ chân tuyển hiền năng. Tảo triều tán đi, Ngọc Đế độc giữ lại Giang Đồng ở phía sau điện. Ái Khanh có biết, chớ vì sao đem việc này giao cho ngươi? Ngọc Đế ngữ khí bình thản, lại mang theo thâm ý Giang Đồng cung kính nói, bệ hạ tin trọng, thần cảm động đến rơi nước mắt. Chắc là hy vọng thần có thể tuyển chọn một vị. Chung với bệ hạ, chung với thiên đình, lại cùng thế lực khắp nơi liên lụy không sâu chi tài. Hắn cố ý tránh ra tiệt giáo xiển giáo chữ. Ngọc Đế hài lòng gật đầu, Ái Khanh biết rõ chân tâm. Bây giờ thiên đình, phe phái săn sát, đồi to khó đấy. Chấm cần chính là có thể chân chính là chấm phân ưu thuần thần. Về phần Phật Môn Ngọc Đế lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười, Ái Khanh coi là Thiên Đình cùng Linh Sơn, ai ưu ai kém. Giang Đồng trong lòng nghiêm nghị, biết đây là mấu chốt tỏ thái độ, không chút do dự nói, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, Thiên Đình chính là tam giới chính thống, bệ hạ chính là thiên địa trung chủ. Phật Môn mặc dù thịnh, cuối cùng là phương ngoại chi địa, há có thể cùng Thiên Đình đánh đồng? Long thân phục, vĩnh viễn tại Thiên Đình, tại bệ hạ. Tốt, tốt, tốt. Ngọc Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, có Ái Khanh lời ấy, chấm lòng rất an ủi. Đi làm trên người ta. Giang Đồng cáo lui sau, Thái Bạch Kim Tinh theo Bình Phong Phong Hậu chuyển ra. Ngọc Đế nhìn qua Giang Đồng rời đi phương hướng, thở dài, Tây Du sắp tới, Thiên Đồng chính là ứng kiếp mấu chốt người. Coi tài năng tâm tính, chân thật là có chút không nỡ thả hắn đi Phật Môn. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, vậy hạ, Thiên Đồng Đế quân càng là tài giỏi, càng là đến ngài coi trọng, đến lúc đó, Phật Môn nếu muốn mọi người, nỗ lực một cái giá lớn há không càng lớn. Đến lúc đó đoạt được tài nguyên, chớ nói bồi dưỡng mấy cái đại la, chính là trợ bệ hạ đạo hạnh tiến thêm một bước, cũng không phải không có khả năng a. Ngọc Đế trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, Ái Khanh lời nói, rất được chấm tâm. Bất quá, chấm xem trọng, không chỉ có riêng là những cái kia tài nguyên, càng là Phật Môn không thể không chia lãi thiên đạo khí vận. Quân thần nhìn nhau, ngầm hiểu ý rời đi Lăng Tiêu Điện, Giang Đồng trong lòng đã có so đo. Ngọc Đế nhường hắn tuyển chọn võ khúc tinh quần, vừa vặn cho hắn một cái danh chính ngôn thuận hạ giới hồng trần luyện tâm tuyệt hảo lý do. Một bên khảo sát nhân tuyển, một bên lịch luyện nguyên thần, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cái này võ khúc tinh quân nhân tuyển cũng đúng là nan đề. Xiển giáo tiệt giáo người không thể tuyển, yêu tộc càng không được, tán tu bên trong phải có kim tiên cấp trở lên thực lực, trung tâm đáng tin, bối cảnh thanh bạch người, giống như mỏ kim đáy biển. Mà thôi, xe đến trước núi ắt có đường. Đi đầu hạ giới, lại tính toán. Giang Đồng không còn xoắn xuýt, quyết định lập tức khởi hành. Hắn tin tưởng, cơ duyên thường thường ngay tại trong lúc hành động. Hắn trở lại Thiên Đồng phủ, đơn giản an bài một chút trong phủ sự vụ, liền lặng lẽ rời đi Thiên Đình, lái đột quang, hướng về kia vạn trượng hồng trần, khói lửa nhân gian mà đi. Mục tiêu của hắn không chỉ có là tìm kiếm lương tài, càng là muốn mượn này nhân gian muôn màu, rèn luyện Ngọc Thanh Nguyên Thần, sớm ngày ngưng tụ tam hoa cực cảnh, đặt chân thái ất. Nam Thiệm Bộ Châu, cái nào đó tiểu quốc, một cái tên là Lý Gia Câu tiểu sơn thôn, dựa vào núi, ở cạnh sông, gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ. Thời gian giữa hè, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cánh lá, tại trên đường đất tung xuống pha tạp quang ảnh. Thôn đầu đông một gian hơi có vẻ cũ nát nhà tranh trước. Một vị tóc hoa râm, quần áo có mảnh vá, chân trái có chút chân thọt lão giả, đang ngồi ở một trường ghế gỗ nhỏ bên trên, mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn xem trước mặt một cái ước chừng 6-7 tuổi, rim hai cái bím tóc sừng dê, ánh mắt đen lúng liếng tiểu nam em bé đang truy đuổi một cái hoa hồ điệp. Một già một trẻ, tiếng cười sáng sủa, tràn đầy chất phát niềm vui gia đình. Lúc này, một cái phong trần mệt mỏi thân ảnh xuất hiện tại cửa thôn trên đường nhỏ, chậm rãi đến gần. Người tới một thân tắm đến trắng bệnh màu xám vải thô trường sam, chân đạp giày cỏ, khuôn mặt bị dương quang phơi hơi đen, khỏe mắt mang theo một chút tuế nguyệt khắc xuống tê văn, ánh mắt ôn hòa lại lộ ra một tia đi xa mọi mệt, trên lưng nghiêng vác lấy một cái đơn giản sách cái soạn, nghiễm nhiên một vị du học trở về chán nạn thư sinh. Hán, chính là biến hóa hình dáng tướng mạo, thu liêm tất cả tiên gia khí tượng Giang Đồng. Giang Đồng đi đến nhà tranh trước, đối với nghe tiếng trông lại lão giả, có chút không người, tiếng nói mang theo một tia khàn khàn, mở miệng nói, lao trưởng mời. Tại hạ là phương xa đi đường người, con đường quý bảo địa, miệng đắng lơi khô, có thể xin chén nước uống. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 88, Lý Gia Câu đại nạn. Chương 88, Lý Gia Câu đại nạn. Lão giả thấy người tới mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng cử chỉ hữu lễ, không giống kẻ xấu, liền vội vàng cười đứng dậy, có. Đi ra ngoài bên ngoài, ai không có khó xử. Hổ tử, nhanh đi cho vị tiên sinh này múc gáo nước đến. Gọi là hổ tử tiểu nam em bé lên tiếng, tò mò đánh giá Giang Đồng vài lần, cực nhanh chạy vào trong phòng, mang sang một bầu thành tịnh nước giếng. Đa tạ tiểu ca. Giang Đồng tiếp nhận bầu nước, chậm rãi uống vào, ngọt nước giếng tới nhuần trong cổ khắc khô, cũng làm cho hắn càng rõ ràng cảm thụ tới phạm trần yên hòa khí tức. Hắn đem không bầu được còn, lần nữa nói tạ. Tiên sinh khách khí. Lão giả chào hỏi Giang Đồng ở trong viện đủ đá ngồi xuống, nói chuyện phiếm lên, nhìn tiên sinh bộ dáng, là đường xa mà đến người đọc sách. Giang Đồng gật đầu, theo câu chuyện nói, lão trưởng hảo nhãn lực. Tại hạ họ Giang, là thi rất tú tài, ở quê hương mở mấy năm trường dạy vỡ lòng, bây giờ muốn đổi cái địa phương, tìm thanh tịnh thôn xóm, thiết tư thủ, giao mấy cái mông đồng, sống tạm sống qua ngày, cũng coi như này của đời. Hắn lần giải thích này, là đã sớm nghĩ kỹ thân phận. Lão giả nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, ai nha, hóa ra là vị tiên sinh dạy học. Thất kính thất kính. Hắn kích động xoa xoa tay, chúng ta cái này Lý Gia Câu, vắng vẻ thật sự, đám trẻ con muốn nhận cái chữ so với lên trời còn khó hơn. Tiên sinh nếu có thể lưu lại, đây chính là thiên đại hảo sự a. Trong giọng nói tràn đầy sốt ruột cùng chờ đợi. Giang Đồng mỉm cười, đưa thay sờ sờ lại gần hổ tử cái đầu nhỏ, xúc tu là hài đồng tế nhuyễn sợi tóc cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, một loại đã lâu, thuộc về người ấm áp cảm giác sông lên đầu. Hắn tính trẻ con chợt nổi lên, lại nhẹ nhàng dùng ngón tay gậy một cái hổ tử đúng quần trước chống nhỏ bao, chọc cho hổ tử khanh khách cười không ngừng, xấu hổ trốn đến ra sau lưng. Lão giả thấy thế, càng là thoải mái, càng thêm nhận định vị này Giang tiên sinh là hiền hòa người, vội vàng nói, tiên sinh nếu không chê, ngay tại lao hán nhà ăn bữa cơm rau dưa à. Con ta cùng con dâu đều tại trong ruộng, xem chừng cũng sắp trở về rồi. Giang Đồng đang muốn chối từ, cảm thụ cái này thế gian ân tình, đồng nhiên, giết a. Đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Ha ha ha. Một hồi lộn xộn mà hung lệ tiếng hô hoán, tiếng vó ngựa, tiếng la khóc, tiếng cùng thiếu, như là ôn dịch giống như trong nháy mắt theo cửa thôn lan tràn ra. Phá vỡ sơn thôn yên tĩnh cùng tường hòa. Sơn tặc tới. Chỉ thấy mấy chục cái cầm trong tay sáng loáng cương đao, diện mục giữ tận đại hán bà bỡ, như là sói lạc bầy dê, vọt vào Lý Gia Câu. Bọn hắn gặp người liền chặt, thấy phòng liền đoạn, nhóm lửa đống cỏ khô, đá văng cửa phòng, trong thôn lập tức gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn. Nam nhân gầm thét, nữ nhân thét lên, hai đồng khóc nỉ non, lão nhân kêu rên, xen lẫn thành một khúc nhân gian thảm kịch. Không tốt, là Hắc Phong trại tập nhân. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy giống như run rẩy, một tay lấy sợ ngây người hổ tử ôm thật chặt vào trong ngực. Cơ hồ là đồng thời, ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay nhỏ máu cương đao sơn tặc, một cước đạp ra lão giả nhà kia phiến vốn là lão đảo muốn ngã hàng rào cửa, xông vào. Lão bất tử, đem tiền đều cho ra ra giao ra. Cầm đầu một cái mặt thẹo sơn tặc nghiêm nghị quát, ánh mắt tham lam quét mắt nhà chỉ có bốn bức tường phòng. Mặt khác hai cái sơn tặc đã bắt đầu lục tung, cái hũ bị nện nát, cụ nát hòm gỗ bị đánh mở, tìm kiếm lấy bất kỳ thứ đáng giá. Lão giả dọa đến hồn phi phách tán, lôi kéo hổ tử phủ phủ quỳ rạp xuống đất, không cho ở giật đầu. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a. Trong nhà nghèo đến đinh đương vàng, bây giờ không có tiền a, không có tiền. Mặt thẹo nhe răng cười một tiếng, một thanh nắm chặt hổ tử cổ áo, giống sách gà con như thế nâng hắn lên, băng lãnh lưỡi đao trực tiếp gác ở hài tử non miệng trên cổ. Lạnh buốt xúc cảm nhường hổ tử ba một tiếng khóc lớn lên, tê tâm liệt phế hô hào, ra ra, ra ra. Lão giả, nếu không nói tiền giấu chỗ nào, lão tử hiện tại liền làm thịt tên mắt con này. Mặt thẹo hung tợn ép hỏi, lưỡi đao có chút dùng sức, hổ tử trên cổ đã hiện ra một đạo vết máu. Đừng, đừng giết cháu của ta. Ta tìm, ta cái này đi tìm. Lão giả sợ vỡ mật, liền lăn bò phóng tới góc tường một cái lỗ rách, kia là hắn ẩn giấu nửa đời người, chuẩn bị cho nhi tử lập nhà dùng mấy sâu tiền đồng sau cùng địa phương. Lúc này, một cái khác sơn tặc chú ý tới từ đầu đến cuối an tĩnh ngồi ụ đá bên trên Giang Đồng. Gặp hắn một thân nghèo kiết hủ lậu cách ăn mặc, đối mặt như thế cảnh tượng lại mặt không biểu tình, không khỏi trong lòng tức giận, uy, kia nghèo kiết hủ lậu tú tài, gặp ngươi sơn tặc ra ra, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Giả trang cái gì chấn định, muốn chết phải không? Nói, nâng đao định hù dọa Giang Đồng. Giang Đồng mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn kia sơn tặc một cái. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho sơn tặc không khỏi vì đó lạnh cả tim. Ồn ào. Giang Đồng trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Cùng lúc đó, tay phải hắn ngón trỏ nhìn như tùy ý hướng trước một chút. Một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy trong suốt kiếm khí, như là tú hoa châm giống như, lặng yên không một tiếng động bắn ra, trong nháy mắt chui vào cái kia nâng núi đao tặc mi tâm. Kia sơn tặc trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt biến trống rỗng, giơ cao cương đao bịch một tiếng rất xuống đất, thân thể cao lớn thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Chỗ mi tâm chỉ có một cái nhỏ xíu điểm đỏ, chậm rãi chảy ra một vệt máu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Mặt khác hai cái sơ tặc, bao quát đang dùng đao buộc hổ tử mặt thẹo, thậm chí đều không có kịp phản ứng đồng bạn là như thế nào ngã xuống. Mặt thẹo sửng sốt một chút, lập tức nổi giận, ngươi làm cái gì? Hắn buông xuống hổ tử, nâng đao chỉ hướng Giang Đồng, các minh đệ, trước làm thịt cái này yêu nhân. Nhưng mà Giang Đồng căn bản không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lại chậm rãi phun ra. Cái này một mạch cũng không phải là thế gian trọc khí, mà là một ngụm tinh thuần vô cùng tiên thiên tiên khí. Tiên khí ra miệng, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn nói mảnh như lông châu, lại sắc bén vô song vô hình kiếm khí. Những này kiếm khí dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tinh chuẩn khóa chặt trong thôn mỗi một cái ngay tại hành hung làm ác sơ tặc. Hiu, hiu hiu hiu. Trong chốc lát, tiếng xé gió nhỏ bé lại dày đặc, như là gió táp lướt qua ruộng lúa mạch. Ngay tại vung đao chém giết thôn dân sơ tặc, đao nâng tại giữa không trung, động tác im bặt mà dừng. Ngay tại xé rách phụ nữ quần áo sơ tặc, trên mặt cười dâm cứng đờ, tay dừng ở nửa đường. Ngay tại phóng hỏa cướp bóc sơ tặc, vừa mới nhóm lửa bó đuốc, hỏa diễm lại không hiểu dập tắt. Tất cả sơ tặc, bất luận khoảng cách xa gần, bất luận ngay tại làm cái gì, đều tại cùng thời khắc đó, bị một đạo vô hình kiếm khí quán xuyên yếu hại. Liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, tựa như cùng bị thu gặt rơm rạ giống như, đồng loạt ngã xuống đất bỏ mình. Toàn bộ Lý Gia Câu, thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Trong thôn, sống sót sau hai nạn cảnh tượng, tạo thành một vài bước làm lòng người chua nhân gian muôn màu đồ, vị kia mới vừa rồi còn tại tìm kiếm đồng tiền lão giả, trong tay nắm chặt mấy sâu dính đầy bùn đất tiền đồng, cứng tại nguyên địa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt trong nháy mắt ngã xuống sơ tặc, cùng cái kia vẫn như cũ an toàn u đá. Dường như cái gì đều không có phát sinh Giang tiên sinh. Hổ tử đình chỉ thúc thiết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nước mắt, mờ mịt nhìn xem trên mặt đất chết đi sơ tặc. Cách đó không xa, một cái bị bóc đi nửa bên y phục tuổi trẻ thôn phụ, vẫn như cũ duy trì hai tay che ngực, liều mạng dãy rủa tư thế, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng mờ mịt, không rõ đặt ở trên người mình sơn tặc vì sao bỗng nhiên bất động. Càng nhiều may mắn còn sống sót thôn dân, vẫn duy trì quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ tư thế, đầu chống đỡ lấy bùn đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, trong miệng còn tại vô ý thức lẩm bẩm hảo hán tha mạng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, mùi khói lửa, còn có nồng đậm sợ hãi cùng tĩnh mịch. Đây hết thảy chuyển biến chỉ phát sinh tại một cái búng tay. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 89, đại đương gia Viên Bá Thiên, cửu thế ác nhân, chương 89, đại đương gia Viên Bá Thiên, cửu thế ác nhân, đây hết thể chuyển biến, chỉ phát sinh tại một cái búng tay. Ngồi ngay ngắn đụ đá bên trên giang đồng, nội tâm lại không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tại hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu diệt nhóm tặc sát na, nhất là khi hắn kêu bàng bạc thần thức rõ ràng nhìn tới trong thôn mỗi một cái nơi hẻo lánh ngay tại phát sinh bi thảm cùng tuyệt vọng. Cùng thảm kịch đống nhiên kết thúc sau, những người sống sót trong nháy mắt kia ngưng kết sợ hãi, mờ mịt, cùng sắp buộc phát sống sót sau tai nạn cảm giác lúc, trong thức hải của hắn, viên kia vừa mới ngưng tụ thành hình ngọc thanh nguyên thần đạo trùng, đột nhiên kịch liệt rung động. Một cỗ trước nay chưa từng có, thanh lương mà bàng bạc cảm ngộ, như là vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt rót vào nguyên thần của hắn. Kia là đối với người ở giữa thăng trầm trực tiếp nhất xung kích, là đối sinh linh tại cực đoan sợ hãi cùng trong tuyệt vọng bắn ra cầu sinh ý chí cảm giác, là đối thiện ác nhất niệm, sinh tử một cái chớp mắt khắc sâu thể ngộ. Loại này thể ngộ, viễn siêu bế quan ngồi xuống ngàn vạn năm. Hắn ngọc thanh nguyên thần chi lực, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng, cô đọng. Dường như khô cạn thổ địa nên đón cam lâm, nguyên thần chi quang càng phát ra sáng chói, đạo chủng càng thêm ngưng thực. Ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, tăng trưởng biên độ lại có thể so với ngày thường khổ tu gấp trăm lần. Nhưng mà, loại này tăng vọt cảm giác, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Làm trong thôn thảm kịch dừng lại, thôn dân cảm xúc theo cực hạn sợ hãi bắt đầu chuyển hướng kinh nghi bất định lúc, kia cô nâng lên nguyên thần tăng trưởng hồng trần chi lực liền cấp tốc yếu bớt, khôi phục nhẹ nhàng. Đây cũng là hồng trần luyện tâm chân ý a. Giang Đồng trong lòng minh ngộ, cũng không phải là tận lực chế tạo hoặc can thiệp buồn vui, mà là xem như người đứng xem, tự mình kinh nghiệm, rõ ràng cảm thụ thế gian này muôn màu, nhất là những cái kia nhất cực hạn tình cảm xung kích, đối nguyên thần rèn luyện hiệu quả rõ rệt nhất. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn lao giả cùng hộ tử, lại đảo qua trong thôn những cái kia dần dần bắt đầu kịp phản ứng, phát ra kiềm chế tiếng khóc hoặc khó có thể tin kinh hô thôn dân. Chậm rãi đứng dậy, đối với rốt cục lấy lại tinh thần, dùng nhìn thần tiên giống như ánh mắt nhìn qua hắn lao giả, khẽ bước cằm, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lão trượng, trong thôn đã vô sự, tại hạ liền cáo tử. Thiết thuộc sự tình, cho sau lại nghị. Dứt lời, không đợi lão giả đáp lại, Giang Đồng quay người, nện bước nhìn như không nhanh lại một bước mấy trượng bộ pháp, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở ngoài thôn sơn lâm trong ngách nhỏ, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ để lại Lý gia câu thôn dân, tại tĩnh mịch cùng dần dần vang lên buồn vui đan xen trong tiếng khóc, trở về chỗ cái này như là như mộng ảo, nhưng lại vô cùng chân thật một ngày. Khoảng cách trận kia kinh tâm động phách sơn tặc chi kiếp đã đi qua 3 ngày. Lý gia câu các thôn dân đang sợ hãi cùng trong bi thương thu thập bị hủy quên hương. Sáng sớm ngày thứ 3, làm kia nắng đầu tiên xua tan trong núi sương mù, có sáng sớm thôn dân kinh ngạc phát hiện, tại trong thôn cây kia cảnh lá rậm rạp lao hoẹ thu hạ, vốn là một mảnh để đó không dùng đất trống. Giờ phút này, lại lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một gian mới tinh ốc xá. Kia ốc xá không lớn, lại phá lệ chỉnh tề. Gạch xanh ngói xám, cửa gỗ cửa sổ, lộ ra một loại cùng quanh mình có tranh nhà bằng đất hoàn toàn khác biệt trầm tĩnh cùng lịch sự tao nhã. Phòng trước có một phương nhà nhỏ nhỏ, lấy hàng rào trúc vây lên, quét dọn đến sạch sẽ. Làm người khác chú ý nhất là, kia rộng mở cửa gỗ phía trên, treo một khối một mạc biển gỗ. Phía trên dùng đoàn chính chữ khải viết 2 cái chữ to, điều thủ, tư thủ, là tư thủ. Tin tức như là mọc ra cánh nhanh chóng truyền khắp toàn thôn. Lao thôn trưởng chống quải trượng, tại mọi người chen chúc hạ, run rẩy đi vào thục trước. Hắn đẩy ra hờ khép cửa gỗ, chỉ thấy trong phòng sáng sủa sạch sẽ, trưng bày mười mấy bộ mới tinh bàn thấp ghế đầu, ngay phía trước là một trường hơi cao bục giảng, trên đài bút mực giấy nghiên đầy đủ mọi thứ. Là Giang tiên sinh. Nhất định là Giang tiên sinh. Hổ tử ra ra, vị kia chân Phật lão giả, kích động hô, ngày đó hắn lúc gần đi nói cho sau lại nghị. Hắn nhất định là nhân vật thần tiên, biết được chúng ta thôn cực khổ, âm thầm thi triển tiên pháp, là đám trẻ con xây cái này học đường. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao giật mình, càng thêm chắc chắn. Đối bị kia thần bí Giang tiên sinh cảm kích cùng kính sợ, sâu hơn một tầng. Giáo hóa chi công, cũng là công đức. Xem phàm trần học sinh ham học hỏi thái độ, thể ngộ văn minh chuyển thừa chi trọng, có thể giúp ta nguyên thần trưởng thành. Giang Đồng trong lòng minh ngộ. Hắn có thể cảm giác được, làm cái thứ nhất hài đồng mang theo hiếu kỳ cùng kính sợ bước vào gian kia tụ, làm các thôn dân trong mắt một lần nữa giấy lên đối tương lai hy vọng lúc. Trong thức hải của hắn ngọc thanh nguyên thần dường như lại nổi lên một tia nhỏ không thể thấy thanh huy, đối truyền thừa hy vọng văn minh những này chịu tượng khái niệm có cụ thể hơn, càng gần sát nhân gian càng ngộ. Giang Đồng theo gian kia lặng yên xuất hiện được thuộc bên trong đẩy cửa đi ra ngoài. Sớm đã chờ bên ngoài lão thôn trưởng cùng mấy vị trong thôn già lão lập tức xuống tới, mang trên mặt chờ đợi cùng kính sợ. Giang Đồng đối đám người khẽ bước cằm, cất cao giọng nói, chư vị hương thân, được thuộc đã chuẩn bị, hiển nhiên mặt trời mọc, mỗi ngày giờ thìn đến giờ ngọ, nguyện đến đọc sách con nít đều có thể đến tận đây. Buộc tu bất tất câu nệ, trong nhà nếu có lợi nhuận mễ lương rau xanh, tùy ý cho chút liền có thể, nếu không có, tay không tới nghe cũng không vương. Các thôn dân nghe vậy, lập tức hớn hở ra mặt, rối rít nói tạ. Lao thôn trưởng càng là kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, mang theo đám người liền phải quỳ xuống, Giang tiên sinh đại ân. Không chỉ có cứu ta này tính mạng, càng thêm thôn mở ra sáng suốt con đường. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Giang Đồng tay háo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa chi lực đem mọi người nâng, lạnh nhạt nói, lao trưởng không cần đa lễ, việc nằm trong phận sự. Ánh mắt của hắn đảo qua thôn dân, thấy không ít người trên mặt vẫn mang theo thần sắc lo lắng, liền biết bọn hắn lo lắng chuyện gì. Quả nhiên, lão thôn trưởng tiến lên một bước, hạ giọng, mang theo sợ hãi nói, "Giang tiên sinh, kia hát phong trại." Ngài lần trước giết những tặc nhân kia, chỉ là trong trại một phần nhỏ. Kia đại đương gia Viên Bá Thiên, nghe nói là sống trên trăm tuổi lão yêu ma, hung tàn vô cùng. Hắn như biết thủ hạ gãy ở chỗ này, chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, đồ thôn trả thù a. Chúng ta Lý Gia Câu, bị hắn ức hiếp vài chục năm, mỗi 3 năm liền phải bị một lần hạ kiếp. Cầu tiên sinh từ bi, vì bọn ta ngoại trừ cái này một hại. Dứt lời, lại phải lệ hạ. Giang Đồng trong mắt hàn quang lóe lên, đỡ lấy lão thôn trưởng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, lão trưởng yên tâm, việc này ta đã biết. Tối nay, liền đi kết đoạn nhân quả này. Là đêm, nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya. Giang Đồng thân ảnh dung nhập bóng đêm, giống như quỷ mị hướng hắc phong trại phương hướng lướt tới. Hắn đầu bay, một cái to bằng móng tay, sinh ra lục túc, toàn thân huyết hồng con rồi lặng yên không một tiếng động nằm sấp lấy, chính là Điền Hải Dự. Hắc phong trại tọa lạc ở hiểm trở trên núi cao, dễ thủ khó công. Còn chưa tới gần, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, sát khí, cùng như có như không âm tà chi khí liền đập vào mặt. Cửa trại hai bên, lại dùng bạch cốt âm u lũy thành một tòa trường cao 10 mét khô lâu đài, có thể thấy được hung tàn. Giang Đồng mặt không biểu tình, một bước bước vào hàng ngái. Hắn cũng không tận lực ẩn tàng khí tức, nhưng những nơi đi qua, bất luận là trạm gác công khai trạm gác ngầm, vẫn là tuần tra ban đêm lâu la. Phàm là có ác nghiệp quấn thân, sát khí dày đặc người, thân thể đều không có dấu hiệu nào y mắng nổ tung, hóa thành một bãi máu đen, liền kêu thảm đều không thể phát ra. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 90, thiên nhân. Thượng tiên tha mạng a. Chương 90, thiên nhân. Thượng tiên tha mạng a. Chậc chậc, tinh huyết mặc dù hỗn tạp, hồn phách cũng nhỏ yếu, nhưng chân mỗi cũng là thịt ta. Đầu vai Điền Hải Dược hưng phấn xoa xoa chân trước, hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy huyết quang, qua lại bầu trời đêm, đem những cái kia bạo tán tinh huyết cùng tàn hồn tham lam thôn phệ không còn. Giang Đồng cũng không ngăn cản, những sơn tặc này chết chưa hết tội, tinh hồn vừa vặn xem như Điền Hải Dược khôi phục tư lương. Một đường đi tới, như vào chỗ không người. Cho đến hàng ngái chỗ sâu nhất, một gian đèn đuốc sáng trưng, truyền ra âm thanh dâm đãng phòng lớn trước, toàn bộ hắc phong trại ngoại trừ trong phòng ba người, đã lại không người sống. Giang Đồng thân hình thoát một cái, trực tiếp xuyên tường vào. Trong phòng, một cái vóc người khôi ngô, dâu quai nón, ngực hoa văn giữ tợn ác quỷ đồ án chẳng hán, chính là Viên Bá Thiên, đang cùng hai tên quần áo không chỉnh tề mỹ cơ tầm hoan tác nhạc. Giang Đồng cố ý tiết ra một tia khí tức. Ai? Viên Bá Thiên giác quan nhạy cảm, đột nhiên đẩy ra cô gái trong ngực, trần truồng đứng lên, ánh mắt hung lệ liếc nhìn một phía, cuối cùng dừng lại đang nhìn dường như trống rỗng xuất hiện Giang Đồng trên thân, thật to gan. Dám xông vào lão tử ngủ cư. Phía ngoài hộ vệ đều chết sạch sao? Giang Đồng đứng chắc tay, ngữ khí đạm mạc, không tệ, đều đã chết. Viên Bá Thiên trong lòng run lên, hắn lại không chút nào phát giác bên ngoài động tĩnh. Lại nhìn Giang Đồng khí độ, biết rõ gặp được kẻ khó chơi. Hắn một bên âm thầm đề phòng, một bên quan sát tỉ mỉ Giang Đồng, đồng thời, Giang Đồng cũng tại cảm giác khí tức của hắn. Ân. Giang Đồng nhíu mày, hắn theo Viên Bá Thiên trên thân, người được một tia cùng Điện Hải Dực đồng nguyên, lại càng thêm ngang ngược ô trọc huyết hải khí tức. Điện Hải Dực thanh âm tại Giang Đồng thức hải vang lên, "Chủ nhân, trên người người này có La Sát quỷ hương vị." Nhưng hắn thật là nhân tộc không nghi ngờ gì, xác nhận được huyết hải La Sát cái gì vật, hoặc là làm giao dịch. Viên Bá Thiên bị một câu nói toạc ra nền móng, lập tức hoảng hồn, nhãn châu xoay động, lại phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi, nước mắt chảy ngang, "Tiên nhân, thượng tiên tha mạng a." Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu nhân bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 8 tuổi hài nhi gào khóc đòi ăn. Cầu tiên nhân tha tiểu nhân một cái mạng chó. Tiểu nhân nguyện cho tiên nhân làm trâu làm ngựa, làm trung thành nhất chó. Hắn diễn kỹ sốc nổi, nước mắt tứ chảy ngang, ý đồ lừa dối quá quan. Hai tên mỹ cơ dọa đến nuốt ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Giang Đồng mặt không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn, một lát sau, lại nhẹ gật đầu, cũng tốt. Viên Bá Thiên vui mừng quá đỗi, coi là sinh cơ đã hiện, dập đầu càng vàng, tạ tiên nhân ân cùng giết. Tạ lời còn chưa dứt, Giang Đồng đầu ngón tay một sợi kiếm khí lặng yên xuất ra, như là gió nhẹ lướt qua. Viên Bá Thiên cùng kia hai tên mỹ cơ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, mi tâm đều xuất hiện một cái điểm đỏ, ánh mắt tăng dã, ngã xuống đất bỏ mình. Tiên, tiên nhân cũng biết gạt người Viên Bá Thiên ý thức sau cùng bên trong, tràn đầy ngạc nhiên cùng không cam lòng. Giang Đồng hờ hững quay người, bước ra gian phòng. Đối cái loại này đẩy tay vết tinh, cùng tà ma làm bạn hàng người, hắn sao lại nhân từ nương tay? Nhưng mà, ngay tại Giang Đồng rời đi ước chừng sau nửa canh giờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên Bá Thiên băng lãnh thi thể bên trên, trái tim kia vị trí, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm huyết sắc quang mang. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng tuôn ra, lưỡi kiếm thương phi tốc khép lại, dừng lại nhịp tim lần nữa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tan rã con ngươi một lần nữa tập trung. Ôi, ôi Viên Bá Thiên đột nhiên ngồi dậy, miệng lớn thở dốc, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn may mắn cùng oán độc, tên đáng chết. Dám hủy ta cơ nghiệp. May mắn là sát ma vương bàn cho ta bất diệt chi tâm. Thú này không báo, ta Viên Bá Thiên thể không làm người. Cái này hắc phong trại không thể ở nữa, đến chuyển sang nơi khác Đông Sơn tái khởi hắn đang cắn răng nghiến lợi chửi mắng, tính toán tương lai. Một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên tại phía sau hắn băng lên, bất diệt chi tâm. Xem ra sau lưng ngươi chủ tử cũng không nói thật với ngươi. Viên Bá Thiên toàn thân cứng đờ, hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy Giang Đồng chẳng biết lúc nào đã đi mà quay lại, đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi
không đi.
Viên Bá Thiên hồn phi phách tán. Giang Đồng không còn nói nhảm, tay phải như điện rõ ra, trực tiếp cắm vào Viên Bá Thiên lồng ngực, tinh chuẩn bắt lấy viên kia còn tại cường lực đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản ra tà dị huyết quang trái tim, đột nhiên móc ra. Đó cũng không phải huyết đục chi tâm, mà là một quả đen như mực, khắc đầy quỷ dị phù văn tảng đá trái tim. A! Viên Bá Thiên kêu thảm một tiếng, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Điên Hải Dực bay tới, rơi vào tảng đá trên trái tim nhìn một chút, cười nhạo nói, chủ nhân, cái này không phải cái gì bất diệt chi tâm. Bất quá là đê giai la sát quỷ dùng huyết hồn thạch chơi đùa đồ chơi, bên trong phong tồn ba đạo thế tử huyết chú mà thôi. Chỉ có thể lừa gạt một chút phàm nhân, đối tu sĩ mà nói, một lần công kích liền có thể liền người mang chú cùng một chỗ chôn bụi. Cái này ngu xuẩn bị la sát quỷ lừa, bán linh hồn của mình, đổi lấy chỉ là ba lần ngụy phục sinh cơ hội. Viên Bá Thiên nghe vậy, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, không có khả năng. La sát ma vương hắn Giang Đồng năm ngón tay dùng sức, răng rắc một tiếng, viên đá kia trái tim trong nháy mắt bị tan thành phấn mạn, ẩn chứa trong đó la sát tà lực cũng theo đó tiêu tán. Viên Bá Thiên mang theo vô tận hối hận cùng phẫn nộ, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Ngay tại tảng đá trái tim bị hủy sát na, kia phiêu tán bột phấn dường như một loại nào đó tọa độ bị kích hoạt, không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo không ổn định, tản ra nồng hắc huyết khí vết nứt không gian. Khe hở đối diện, truyền đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng ngập trời sát khí. Giang Đồng kẻ tài cao gan cũng lớn, không những không có lùi, ngược lại bước ra một bước, trực tiếp bước vào trong cái khe. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bầu trời là quỷ dị huyết hồng sắc, một vòng huyết nguyệt treo cao, tản ra chẳng lạnh quang mang. Dưới chân là nhìn không thấy bờ hải dương màu đỏ ngòm, nước biển sền sệt như máu cháo, lan lộn ở giữa tản mát ra làm cho người hít thở không thông tanh hôi cùng ám nghiệm. Toàn bộ thế giới dường như chỉ có một loại sắc điệu, từ hạt đỏ, đỏ tới biến thành màu đen. Huyết hải. Nơi này là huyết hải. Ha 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 ha. Ta trở về. Ta Điền Hải Dực lại trở về. Lục Túc huyết răng kích động đến vỗ cánh bay cao, tại huyết hải trên không xoay quanh, tham lam hấp thu quen thuộc ô trọc linh khí. Giang Đồng không để ý sự hưng phấn của nó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngay phía trước. Huyết hải cuộn cuộn, một tôn cao đến mấy chục trượng, mặt xanh manh vàng, đầu sinh ốn lượn sừng trâu, cầm trong tay to lớn bạch cốt ma trượng hắc la sát, lướt sóng mà đến, khí tức rõ ràng là Kim Tiên đỉnh phong. Này, phương nào tiểu bối, dám hủy ta tiêu ký, xông ta hạt vực, muốn chết. Hắc la sát tiếng như lôi đình, ồm ồm, to lớn ma trượng mang theo vạn quân chi lực, quấy sóng máu, hướng Giang Đồng đập xuống giữa đầu. Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, phía sau thì ma kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ. Địa sát thần thông kiếm thuật, chạm thiên bản kiếm thức. Bang! Một đạo khó mà hình dung sáng chói kiếm quang sáng lên, dường như khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, xé rách huyết hồng sắc màn trời. Kiếm nhanh nhanh đến cực hạn, phát sau mà đến trước. Giang giác. Hắc La Sát kia nhìn như không thể phá vỡ bạch cốt ma trượng, như là gỗ mục giống như bị một chém làm hai. Kiếm quang thế đi không giảm, theo hắn thân thể cao lớn chính giữa bước qua. Không! Khả năng Hắc La Sát trên mặt biểu tình giữ tợn ngưng kết, thân thể cao lớn chậm rãi chia hai nửa, hướng huyết hải rơi xuống. Nhưng sau một khắc, trong biển máu tuôn ra bàng bạc tinh huyết chi lực, bao trùm hắn hai nửa thân thể, không ngờ cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, sống lại. Chỉ là khí tức bể bại hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Các hạ, đến tột cùng là người phương nào? Chúng ta không oán không cừu. Hắc La Sát ngựa khí mềm nhũn ra, ý đồ cầu hòa, nơi đây chính là huyết hải, có La Sát Vương tọa trấn, càng có tu La giáo vô số cường giả. Các hạ như giết ta, ta gặp vô tận truy sát. Hồn nào? Giang Đồng căn bản lười nhác nói nhảm, kiếm chỉ tái khởi. Đề cử chuyển hoạt, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lăng lư. Chương 91, mang theo hấu tử Lý Tu Duyên, chuyên tới để bái sư. Chương 91, mang theo hấu tử Lý Tu Duyên, chuyên tới để bái sư Thiên Địa Thần Kiếm. Một thanh hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ, dài đến mấy trăm trượng, dường như có thể chống ra thiên địa cự kiếm chống rông xuất hiện, mang theo phán quyết vạn vật, phá diệt vạn pháp vô thượng ý chí, hướng về Hắc La Sát nghiền ép mà xuống. Lần này, lại không may mắn. Hắc La Sát tính cả chung quanh huyết hải, bị một kiếm này hoàn toàn bốc hơi chôn bụi, chỉ để lại một cái to lớn chân không khu vực, thật lâu chưa thể bị huyết thủy lấp đầy. Ngay tại Hắc La Sát mất mạng trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô biên, tràn ngập ngang ngược cùng khí tức hủy diệt kinh khủng tần niệm, giống như nước thủy triều theo huyết hải chỗ sâu cấp tốc quét tới. Uy áp mạnh, viễn siêu kim tiên, rõ ràng là đại La Kim Tiên cấp khắc tồn tại. Giang Đồng trong lòng run lên, biết chọc tới phía sau đại gia hỏa. Hắn mặc dù không sợ, nhưng ở nơi đây cùng đại La dây dưa tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Thân hình hắn lóe lên, đã tới lúc đến kia bắt đầu bất ổn, từ từ nhỏ dần vết nứt không gian trước. Chủ nhân, Điên Hải rực đội vàng bay tới, truyền âm nói, xin cho thuộc hạ lưu tại huyết hải. Nơi đây hoàn cảnh tại ta khôi phục tu vi rất có ích lợi, thuộc hạ có nắm chắc mau chóng trở lại đại La chi cảnh. Hơn nữa, vừa vặn có thể vì chủ nhân ngài mưu đồ món kia tiên thiên linh bảo hạ lạc. Giang Đồng suy nghĩ một chút, Điên Hải Dực cùng hắn có thiên đạo, đại đạo, máu nói tam trọng chủ phó khế ước trói buộc, trung thành không thể nghi ngờ. Giữ lại nó tại huyết hải xem như ám kỷ, thật là một bước diệu chiêu. Chuẩn. tất cả cẩn thận, lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng. Giang Đồng gật đầu, lập tức một bước phóng ra, tại vết nước không gian hoàn toàn khép kín trước một cái chớp mắt, về tới Hắc Phong trại gian kia tràn ngập mùi máu tanh gian phòng bên trong. Sau lưng, khe hở biến mất, khí tức của biển máu bị triệt để ngăn cách. Đầu vai thiếu đi cái kia ồn ào máu ruồi, lại nhiều một cái chôn sâu tại U Minh huyết hải quân cờ. Giang Đồng nhìn lướt qua bừa bộn hiện trường, đầu ngón tay bắn ra một sợi thanh loan ly hỏa, đem Viên Bá Thiên đám người thi thể tính cả cái này tội ác xảo huyệt cho một mùi lửa. Ánh lửa chiếu rọi, hắn thân ảnh dần dần làm nhạt, như là dung nhập bóng đêm, lặng yên không một tiếng động quay trở về Lý Gia Câu. Hôm sau, Hắc Phong trại bị người thần bí diệt trừ, trại chủ Viên Bá Thiên đền tội tin tức, như là mọc ra cánh truyền khắp phương viên trăm dặm. Lý Gia Câu thôn dân nghe hỏi, càng là đối với vị kia Giang tiên sinh tôn thờ. Mà Giang Đồng thì vẫn như cũ mỗi ngày đúng giờ xuất hiện đang lựa thủ, dường như đêm qua chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, tiếp tục lấy hắn hồng trần luyện tâm. U Minh huyết hải, Hắc La sát mất mạng chi địa. Không gian một hồi bặm mẻo, hai đạo tản ra kinh khủng uy áp thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Một vị thân mang đen nhánh cốt giáp, khuôn mặt dữ tợn, đầu có hai sừng, quanh thân lượn lờ quả thực chất giống như huyết sát chi khí khôi ngô đại hán, chính là thống ngự một phương huyết hải La Sát Vương. Một vị khác thì là người quen biết cũ, Đại Lực Như Ma Vương. La Sát Vương sắc mặt âm trầm như nước, bàn tay khổng lồ nắm vào trong hư không một cái, cảm ứng đến nơi đây lưu lại khí tức. Hắn tra xét rõ ràng hồi lâu, thậm chí vận dụng huyết mạch bí pháp ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ cao minh, không chỉ có hoàn toàn chôn vùi Hắc La Sát thần hồn, liền một tia rõ ràng khí tức manh mối cũng không từng lưu lại, phản phất là theo trong hư vô mà đến, lại quy về hư vô. Kỳ quái, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể ở bản vương hạt bộ nội, như thế gọn gàng chém giết Hắc La Sát. La Sát Vương thanh âm trầm thấp, mang theo đè nén lửa giận. Hắc La Sát là dưới trướng hắn rất có tiềm lực chiến tướng, như thế tổn thất, nhường hắn đau lòng không thôi. Như Ma Vương cũng ở một bên ngưng thần cảm ứng, cái tiết như trung đồng như nhãn đảo qua hư không, nửa ngày, ôm bụng nói, đại ca, ta lão Như chỉ có thể phát giác được một cỗ cực kỳ sắc bén, ẩn chứa nhiều loại biến hóa nhưng lại liền thành một khối kiếm khí đạo vận lưu lại. Cái loại này kiếm đạo, tuyệt không phải bình thường kiếm tiên có khả năng với tới, ta tung hoành hồng hoang nhiều năm, lại cũng nhớ không nổi là vị nào cường giả thủ bút. Trong lòng của hắn cũng đầy là nghi hoặc, đối phương có thể vượt giới mà đến, chớp mắt chém giết kim tiên đỉnh phong lại thong dong bỏ chạy, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn tự nhiên nghĩ không ra, kiếm khí này chủ nhân chính là năm đó bị hắn đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa Giang Đồng. Dù sao khi đó Giang Đồng còn xa chưa nắm giữ như thế tinh diệu kiếm thuật thần thông. Hai người khí thế hùng hổ mà đến, lại ngay cả địch nhân là ai cũng không nghĩ ra, đành phải hậm hực mà về. Trên đường trở về, Như Ma Vương tâm tư hoạt lạc, xích lại gần La Sát Vương, tấm kia châu trên mặt gạt ra mấy phần nhìn như nụ cười thật thà. La Sát đại ca, ngươi nhìn, tiểu đệ ta ngưỡng mộ La Sát công chúa đã lâu, từ lần trước huyết hải thịnh hội nhìn thấy tiên nhan, thật sự là cơm nước không vào, đêm không thể say giấc, dường như chúng tâm ma đồng dạng. Đại ca, ngươi nhìn có thể hay không thành toàn tiểu đệ, đem công chúa gả cho ta lão Nưu. La Sát Vương nghe vậy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lão Nưu, người ta ngang hàng luận giao, La Sát nữ chính là huyết mạch của ta, là ngươi tiểu bối. Ngươi người này còn muốn hay không ra mặt? Nưu Ma Vương ra mặt cực dày, cười hắc hắc nói, ai, đại ca lời ấy sai rồi. Người tu hành, đặt giả vi tiên, sao có thể bị thế tục bối phận trói buộc? Chúng ta có thể các bàn luận các đi. Người quản ta gọi con rể, ta quản ngươi gọi đại ca. Lại nói, ta cảm giác cùng La Sát nữ muội tử mệnh trung chú định hữu tình duyên, đại ca ngươi liền lại suy nghĩ một chút. La Sát Vương hừ lạnh một tiếng, tình duyên? Hừ, bản vương mặc kệ những này hư. Chờ ngươi hai thật có cái gì mệnh định tình duyên hiện hiện lại nói. Hiện tại, không bàn nữa. Dứt lời, tăng thêm tốc độ, không tiếp tục để ý Như Ma Vương đụng phải một cái mũi xám, chờ mà xuống. Nhưng này song Như nhãn bên trong lại lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong đầu không ngừng hiện hiện La Sát công chúa kia xinh đẹp tuyệt luân dáng người cùng diễm quan quần phương dung nhan, trong lòng âm thầm quyết tâm, như thế tuyệt sắc, nếu có được chi, liền để cho ta lão Như đem xương sườn tháo ra cho nàng nấu canh uống, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Giang Đồng tại Lý Gia Câu được thủ, vừa mở chính là 30 năm. Cái này 30 năm, đối với tiên nhân mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng đối với thế gian, lại đủ để sáng lập một cái truyền kỳ. Ai cũng không ngờ tới, cái này giấu ở trong núi sâu thôn trang nhỏ, lại đi ra từng vị quái phong vân, ghi tên sử sách đại nhân vật. Đương Kim Hùng ngồi mấy vạn dặm giang sơn, khai sáng Lý Thị Thịnh Thế Hoàng Đế, thời niên thiếu từng ở đây vỡ lòng, lắng nghe Giang tiên sinh giảng thuật trị quốc bình thiên hạ đạo lý. Hành y tế thế, cứu người vô số dự tiền, ở nơi này mới quen bất thảo. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng tiên lý binh tiên cùng đại tướng quân, ở đây xa bản tôi diễn, mới lộ đường kiếm. Phụ tá quân vương, quản lý thiên hạ tể tướng, ở nơi này hiểu rõ trải qua thế sự học. Một kiếm quang lệnh 19 châu kiếm tiên, thương gia như rồng thương thánh, đều là tại phía sau thôn giữa rừng núi, đến Giang Đồng tiện tay chỉ điểm, lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Càng có ý thần, gen đúc tông sư, hòa đạo tông sư, thậm chí được vinh dự thiên hạ võ học chi đỉnh võ thần. Khởi điểm của bọn họ, lại đều là căn này nhìn như không đáng chú ý Lý Gia Câu được tụ. Một cái hùng ngồi đông thổ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, như mặt trời ban trưa Lý Thị Vương triều. Rồng thực sự hưng chi địa, vô số hiền thần tướng giỏi vỡ lòng chi nguyên, đúng là dạng này một cái nho nhỏ Lý Gia Câu. Cửa thôn cây kia lão hoè thụ cùng dưới cây được thụ, thành vương triều cơ mật tối cao, cũng thành vô số trong lòng người thánh địa. Một ngày này, dương quang ấm áp, giống nhau 30 năm trước. Một đôi quần áo lộng lẫy, nhìn như là phú thương bộ dáng vợ chồng, dẫn một cái ước chừng 6 tuổi, ánh mắt linh động, khỏe mạnh khéo khỉnh nam đồng, đi tới được thụ trước đó. Bọn hắn cũng không phải là trực hệ dòng họ, chỉ là Lý Thị Vương triều vô số bảng chi bên trong cực kỳ xa xôi một mạch, dựa vào kinh thương góp nhặt bạc triệu gia tài. Vợ chồng hai người đối với được thuộc cung kính quỳ xuống, Nam Đồng cũng học theo. Phú Thương phụ thân thành khẩn nói, Giang tiên sinh, tiểu nhân Lý Bạt Tài mang theo hấu tử Lý Tu Duyên, chuyên tới để bái sư. Khẩn cầu tiên sinh nhận lấy tiểu nhi, dạy hắn đọc sách minh lý. Tên là Lý Tu Duyên hài đồng tò mò ngẩng đầu, nhìn về phía Giang kia chuyển ra sáng sủa tiếng đọc sách thục bỏ, trong mắt tràn đầy ngây thơ cùng chờ mong. Thục bỏ bên trong đang nâng bút chấm mặc Giang Đồng, ngòi bút có chút dừng lại, giữa mắt nhìn hướng ngoài cửa, ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 92, Ngọc Thanh Nguyên Thần Kim Tiên Đỉnh Phong. Chương 92, Ngọc Thanh Nguyên Thần Kim Tiên Đỉnh Phong. Tư thuộc bên trong, sáng sủa sạch sẽ. Giang Đồng ngồi ngay ngắn giảng, ánh mắt đảo qua phía dưới một đám non nớt mà khao khát khuôn mặt, cuối cùng rơi vào mới nhập học nhà giàu tiểu đồng Lý Tu Duyên trên thân. Hắn theo lệ hỏi, "Lý Tu Duyên, ngươi nhập môn hạ ta, muốn học gì thuật?" "Vi sư có Đế Vương Đổ Long chi thuật, có thể trưởng càn khôn. Có tính toán tưởng tận thiên hạ mưu lược, nhất định bang quốc. Có một kiếm định thiên hạ kiếm đạo, có thể chạm sân hạ. Như ghét tranh đấu, cũng có rèn đúc kim thạch, diệu thủ hồi xuân, đun nấu trang bị, màu vẽ bởi mực, bút đầu long xà, việc đồng áng ngũ cốc chờ bách công chi nghệ, đủ để sống yên phận, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh." Cả sảnh đường học sinh nín hơi, trong mắt đều là hướng tới. Nào có thể đoán được Lý Tu Duyên đứng người lên, khuôn mặt nhỏ giơ lên, thanh âm thanh thúy lại lòng trời lở đất, "Lão sư, những này ta đều không muốn học." Trong học đường một mảnh xôn xao. Giang Đồng lông mày cau lại, "A, vậy ngươi muốn học vật gì?" "Ta muốn tu tiên." Lý Tu Duyên trong mắt lóe ra gần như cố chấp quang, "Ta muốn trường sinh bất lão. Ngao du thiên địa, không nhận hồng trần câu thúc." "Lòng tham." Giang Đồng đống nhiên đứng dậy, mặt trầm như nước. "Thước như điện, ba, ba, ba." Ba tiếng giòn vang, rơi ầm ầm Lý Tu Duyên rỗi ra lòng bàn tay, trong nháy mắt sưng đỏ lên. "Đại đạo 3000, ngươi dám như thế lựa?" Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người, trực tiếp theo học đường cửa sau rời đi, bóng lưng lộ ra tức giận. "Lý Tu Duyên, ngươi lớn mật. Lão sư ân đức như núi, ngươi cũng không biết tốt xấu." Học đường trong nháy mắt vỡ tổ, các bạn cùng học nhau nhau vây quanh chỉ trích. Lý Tu Duyên lại dường như cảm giác không thấy lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, chỉ nhìn chằm chằm lão sư biến mất cửa sau, nhếch môi, lộ ra một vẻ người bên ngoài không thể nào hiểu được cười ngây ngô. Nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ. Lý Tu Duyên lặng yên không một tiếng động chuẩn ra phòng ngủ, quen cửa quen mẹo sờ đến Giang Đồng chỗ ở cửa sau, và ban ngày lão sư cố ý lưu lại đường. Cánh cửa hờ khép, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào u ám phòng ngủ. Trên giường, Giang Đồng dường như tại yên giấc. Lý Tu Duyên không nói một lời, cung kính quỳ gối băng lãnh trên mặt đất, như là thành tín nhất tín đồ. Thời gian một chút xíu trôi qua, côn trùng kêu vang rõ ràng có thể nghe. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên giường truyền đến một tiếng giường như ngâm giường như thán nói nhỏ, "Thiên Hà Hạo đã quyện ngân xa, lên 9 tầng mây là nhà ta." Đều đẹp trai kim giác quát tình đấu, một tiếng quang lạnh nhiếp của ta. "Lão sư." Lý Tu Duyên lập tức nằm rạp người dập đầu. Giang Đồng chậm rãi ngồi dậy, trong bóng tối ánh mắt như sao, đêm hôm khuya khoắt, tự tiện xông vào sư nằm, "Tại sao đến đây?" Lý Tu Duyên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thông minh, "Lão sư ban ngày đánh ta trong lòng bàn tay 3 lần, lại một mình từ cửa sau rời đi, rõ ràng là ám chỉ đệ tử, canh ba sáng, đi cửa sau, đến tìm ngài." "Ha ha ha." Giang Đồng cất tiếng cười to, bất khí tiêu hết, "Khá lắm linh tấu tiểu tử. Phần này nộ tính, xứng đáng ta Giang Đồng đệ tử." Hắn ngủ lại đỡ dậy Lý Tu Duyên, nghiêm mặt nói, "Ngươi đã muốn trưởng sinh tiêu giao, vi sư liền chuyển cho ngươi Hồng Hoàng chí cường luyện thể chi pháp, hữu chuyển huyền công. Phương pháp này như thành, nhục thân bất hủ, nguyên thần vĩnh cố, hát trăng bắt sao, coi như bình thường." Lý Tu Duyên đại hỉ, cúi đầu lại bái, "Tạ lão sư truyền đạo tri ân." Ngay tại Giang Đồng ngón tay chỉ hướng mi tâm truyền thụ pháp quyết sát na, hắn bén nhạy cảm giác được Lý Tu Duyên thể nội ẩn giấu một cỗ mênh mông như biển, tinh thuần vô cùng kìm tiên định phong năng lượng bản nguyên. Khó trách Giang Đồng trong lòng hiểu rõ, kẻ này trời sinh đạo tài, cái này phong ấn bản nguyên, đủ để trèo chống hắn vượt qua thường nhân khó có thể tưởng tượng tu luyện hồng câu, tránh khỏi vô số tài nguyên. Cựu truyền huyền công tâm thúy tối nghĩa, rèn luyện nhục thân như rèn thân thiết. Không sai Lý Tu Duyên tiên tư chắc tuyệt, lại có thể nội bản nguyên tầm bổ, tiến cảnh tiến triển cực nhanh. 3 năm dẫn khí, thay ra đổi thịt, hàn âm phi thăng, thành tựu nhân tiên. 6 năm tôi thể, nguyên thần cô đọng, ngao du thanh minh, đã đạt đến thiên tiên chi cảnh. 12 tuổi thiếu niên, đứng ở đám mây, đã có trích tiên phong thái. 1 năm này, Lý gia phụ mẫu vì đó định ra việc hôn nhân. Vị hôn thê tên gọi Xuân Phấn, thương nhân chi nữ, tuổi vừa mới đậu khấu. Nàng khuôn mặt như vẽ, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, như nụ hoa chấm nở ngọc lan. Lý Tu Duyên lòng tràn đầy vui vẻ, nắm đỏ bừng mặt Son Phấn đi vào tư thục bái kiến ân sư. "Lão sư, đây là Son Phấn." Lý Tu Duyên trịnh trọng hứa hẹn, đệ tử đời này, tất nhiên hộ nàng chu toàn, không phụ này tâm. Giang Đồng nhìn xem chuyện này đối với bích nhân, trong mắt lướt qua vui mừng. Hắn suy nghĩ một chút, lòng bàn tay quang hoa lưu chuyển, hiện ra một cái mỏng như cánh ve, chạy xuôi ánh trăng tinh huy sa y, chính là năm đó trước nữ tiên tử tặng cho Vân Cẩm Thiên Y Liễu. "Này áo theo ta nhiều năm, bây giờ ta nhục thân đã cố, dùng vô ích." Đầu ngón tay hắn nhẹ xóa, thuộc về mình ấn ký lặng yên tiểu tán. Sa y phiêu nhiên rơi vào Son Phấn trên thân, trong nháy mắt dán vào thân hình, hóa thành một cái thanh lịch của sam. "Tặng cho ngươi, tránh được thai ách, thủy hỏa bất xâm, cắt bụi không nhiễm, tâm ý chỗ đến, mọi loại đều có thể biến hóa." Nhìn ngươi hai người, người già đồng tâm. Son Phấn chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, như bị tường vân bao khỏa, trong lòng ngọt ngào tràn đầy. Lý Tu Duyên càng là biết hàng, biết rõ bảo vật này chân quý, lôi kéo Son Phấn liên tục khấu tạ. Giang Đồng nhìn về phía Lý Tu Duyên, ngữ khí chuyên túc, đến này lưng duyên, làm tiếp chi trọng chi. Như ngày khác có vác Son Phấn, vi sư định không dễ tha. Đệ tử ghi nhớ. Lý Tu Duyên chém đinh chặt sắt. Son Phấn cúi đầu, gò má như ánh nắng chiều đỏ, trong lòng đã nhận định đời này không phải quân không cả. Giang Đồng lưu tại thế gian dạy học trường người, nhìn như ẩn cư, kỳ thực là hồng trần luyện tâm thượng thừa pháp môn. Hắn truyền đạo thụ nghiệp, không câu nệ tại tiên phàm chi cách. 30 năm ở giữa, các đệ tử hoặc thành đế vương tướng, hoặc là thần y kiếm tiên, hoặc trưởng bách công chi diệu, nguyên một đám danh chấn tư phương, khai sáng Lý thị vương triều huy hoàng thịnh thế. Mỗi một vị đệ tử dương danh lập vạn, kỳ thành liền sở khiên động bàng bạc nhân đạo khí vận tựa như cùng cam lâm trả lại, tư dưỡng Giang Đồng ngọc thanh nguyên thần. Nhất là Lý Tu Duyên cái này mai đạo chủng, nó trưởng thành cùng thanh danh, càng dường như giang hà hợp biển, thôi động Giang Đồng nguyên thần tu vi một đường hát vang tiến mạnh, theo kim tiên sơ kỳ thẳng đến kim tiên hậu kỳ. Giang Đồng mơ hồ cảm giác, chờ Lý Tu Duyên chân chính danh chấn hoàn vũ ngày, chính là chính mình nguyên thần hoa khai thập nhị phẩm, đạt đến kim tiên đỉnh cao nhất thời điểm. Lý Tu Duyên cũng không cô phụ kỳ vọng. 10 năm ma luyện, thái ất chân tiên đã thành. Hán từ biệt tân sư cùng phụ mẫu, cầm kiếm xuống núi, lấy một đôi thiết quyền càn quét Nam Thiệp Bộ Châu yêu ma. Quyền pháp cương mãnh cực kỳ, tan cửu chuyển huyền công thần lực tại phàm võ. 3 năm ở giữa dẹp điên yêu quật ma xào hơn ngàn, chu diệt lớn yêu đại ma vô số. Nhất quyền đạo nhân hiển hách hung danh, vang vọng Nam Thiệp Bộ Châu, khiến tà ma nghe tin đã sợ mất mật. Tu vi càng tại huyết hỏa trong chém giết ngang nhiên đột phá, chứng được kim tiên chính quả. Thân phụ cửu chuyển huyền công kim tiên, chiến lực có thể xưng cùng giai vô địch, thế hệ trước cường giả không ra, khó tìm được kẻ xứng tay. Lý Tu Duyên thành danh, khí vận trả lại như nước thủy triều. Tinh tọa tư thuộc Giang Đồng quanh thân thanh quang đại phóng, trong thất hải ngọc thanh nguyên thần đạo chủng vù vù rung động, tản mát ra viên mãn vô hạ đạo vận, ngọc thanh nguyên thần, kim tiên đỉnh phong, thành. Nhưng mà, ngay tại Giang Đồng nguyên thần đột phá vui mừng như điên chưa tán thời điểm, một người quần áo lam lũ, bẩn thỉu, thần sắc điên nữ tử, lão đạo xâm nhập Lý Gia Câu. Trong miệng nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm Tu Duyên. Lão sư dựa vào còn sót lại một tia bản năng, lại trực tiếp nhào vào Giang Đồng học đường. Từ đâu tới bà điên? Nhanh đuổi đi ra. Chớ dơ bẩn học đường thanh tịnh. Các học sinh nao nhao che trách móc. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 93, nghiệt đổ. Chương 93, nghiệt đổ. Giang Đồng lúc đầu nhíu mày, chờ ánh mắt chạm đến trên người nữ tử món kia mặc dù dính đầy ô uế, nhưng như cũng lưu chuyển lên yếu ớt tinh mang xa ý lúc, con người bỗng nhiên co bảo, Vân Cẩm Thiên ý ý. Cho dù bị long đong, bản nguyên khí tức hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Tất cả giải tán đi, hôm nay quá chắc chắn. Giang Đồng thanh âm trầm thấp, ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác hàn ý chờ học đường trống vắng, hắn đi đến kia co quắp tại, run lẩy bẩy nữ tử trước mặt, trong mắt lại không ngày xưa ôn hòa, chỉ còn lạnh thấu xương. Hắn đưa tay, lòng bàn tay thanh quang mờ mịt, nhẹ nhàng đặt tại nữ tử đỉnh đầu. Hôn hề. Quy lai. Hét lên một tiếng, như là thần trung mộ cổ. Nữ tử hỗn loạn hồn phách bị vô thượng đạo lực cưỡng ép thu dọn, tan ra ánh mắt dần dần tập trung, thấy rõ người trước mắt, chính là năm đó tặng áo Giang tiên sinh. Hoa. Đọc lại 3 năm đau khổ, khuất đủ, tuyệt vọng như lũ quét bộc phát, Son Phấn té nhào vào Giang Đồng dưới chân. Khóc không thành tiếng, Đức Quang nói ra trận kia kinh thiên biến cố, 3 năm trước đây, ngày đại hôn. Lý Gia răng đèn kết hoa, tân khách cả sảnh đường. Lụa đỏ treo trên cao, người mới đang muốn ra bái. Một đạo trắng bệnh kinh lôi không có dấu hiệu nào sẽ rách giờ lành trời trong, vô cùng tinh chuẩn bổ vào Lý Tu Duyên đỉnh đầu. Tân lang quan toàn thân run rẩy dữ dội, lại lúc ngẩng đầu, ánh mắt đã biến lạ lẫm, xa cách, thậm chí mang theo một tia Phật môn thương xót. Hắn nhìn quanh cả sảnh đường tân khách, đột nhiên giật xuống trước ngực hoa hồng, thanh âm băng lãnh, tục duyên đã hết, trần tâm nên chém. Ta chính là hàng Long La Hán, há có thể khốn tại phàm tục tình yêu. Thân này đường quy Phật môn. Trước mắt bao người, Lý Tu Duyên bỏ xuống mũ phượng khăn quàng vai, ngây người như phong son phấn, không để ý phụ mẫu kêu khóc ngăn cản, kiên quyết rời đi, thẳng đến Hàng Châu Linh Nhật tự, màn đêm buông xuống liền quy y xuất ra, pháp hiệu đạo tế. Lý gia biến thành cho cười, Lý phụ xấu hổ giận dữ thành tật, buồn bực sầu não mà chết. Lý Mộ bi thương hơn hằng, không lâu cũng buông tay nhân gian. Son Phấn đỉnh lấy khắc chồng tang môn tinh ô danh, trông coi chống dông Lý Trạch, cuối cùng thần trí sụp đổ, chỉ nhớ rõ phu quân kính trọng nhất lão sư tại Lý gia câu, liền điên điên khủng khủng tìm tới. Hàng Long, La Hán, Linh Nhật tự. Đạo tế Giang Đồng từng chưa nói ra, trong mắt hàn mang như vạn năm huyền băng. Tốt, tốt một cái Phật môn, tốt một cái La Hán chuyển thế. Hắn tự tay bồi dưỡng đạo quả, hắn ký thác kỳ vọng võ khúc tinh quân nhân tuyển, lại bị một đạo Phật môn kinh lôi chém thành tế điên hòa thượng. Thiên đình chính thần căn cơ, há lại cho Phật môn như thế đánh cắp. Son Phấn, ngươi lại an tâm ở đây ở lại. Vi sư, đi thay ngươi, thay Tu Duyên, thay Lý gia. Đòi cái công đạo. Linh Nhật tự, thiền phòng. Đã thay đổi cũ nát tăng bảo đạo tế Hàng Long La Hán đang cùng một vị thân hình côn nô, gánh vác đầu hổ vòng vàng La Hán mật đàm. Chính là bằng hữu phục hổ La Hán. Phục hổ, ta để ngươi tìm cựu thế ác nhân, có đầu mối chưa? Hàng Long cao mày, Quan Âm đại sĩ năm đó chỉ rõ, người này là ta độ hóa công nghiệp mấu chốt. Phục Hổ vào đầu, Hàng Long, cái này Hàng Châu thành đều nhanh là khắp. Ác nhân là có thể cái nào đạt đến cửu thế. Ngươi nói, Bồ Tát có phải hay không? Nhớ xóa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chớ có nói bậy. Hàng Long trừng mắt, Quan Âm tỷ tỷ lòng mang từ bi, chỉ dẫn sao lại có sai. Nhất định là chúng ta cơ duyên chưa đến. Hắn đong đưa phá quạt hương bổ, nghĩ lại nói, mà thôi. Trước giải quyết cửu thế tên ăn mày Chu Đại Thường cùng cửu thế kỵ nữ Tiểu Ngọc. Độ hóa, như vậy bắt đầu, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, Chu Đại Thường là cửu thế tên ăn mày, Hàng Long lấy tâm tưởng sự thành phiến đem nó biến thành cẩm y ngọc thực phú gia công tử. Đối mặt sơn chân hải vị, Chu Đại Thường lại nhào về phía bên đường thùng rác, vớt ra số khí vân thiên phao câu gà ăn như gió cuốn, mặt mũi tràn đầy say mê, vây cá. Không dám gọi, không dám gọi. Vẫn là cái này phao câu gà thực sự. Ngon. Hàng Long hỏi hắn có gì nguyện vọng, hắn lại hai mắt tỏa ánh sáng, ta muốn làm tên ăn mày thần tiên. Xin cơm có thể muốn tới bàn đảo cái chủng loại kia. Hàng Long tức giận đến suýt nữa thổ huyết, đành phải nhường Phục Hổ mỗi ngày vì hắn 30 cân phao câu gà, cho ăn bể bụng cái này không có tiền đồ. Tiểu Ngọc là cửu thế kỹ nữ, nàng này xinh đẹp mạnh mẽ, đáp lấy tám nhấc đại kiệu rêu rao khắp nơi, màn kiệu cao quyển, bị nhãn như tờ, trêu đến nam tử si nhìn, phụ nhân phá mạng. Hàng Long cản kiệu khuyên Hoàn Lương bán đậu hũ. Tiểu Ngọc mặt ngoài đáp ứng, lại tại tiệm đậu hũ bên cạnh treo lên mập mờ đèn lồng đỏ, gào to, mới mẻ nước đậu hũ. Mua một bát, đưa chi kỷ đậu hũ nóng một phần, bảo đảm ngài hài lòng. Hàng Long chất vấn, nàng cười khanh khách, đại sư, ta bán chính là đậu hũ nha. Ngài nhìn làm ăn này nhiều náo nhiệt, càng thừa dịp không người lúc, lại muốn cởi áo tương báo, dọa đến Hàng Long liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Ngọc che giấu đủ cười, nhìn thẳng Hàng Long, đại sư, ngươi cũng là thật tâm muốn ta đổi. Tự nhiên chân tâm. Kia tốt, Tiểu Ngọc nói lời kinh người, ngươi cưới ta. Chỉ cần ngươi chịu cưới ta, ta lập tức chậu vàng rửa tay, an phận cùng ngươi sinh hoạt. Cái này như thế nào khiến cho? Bần tăng là người xuất gia. Hàng Long như bị sét đánh. Hừ, người xuất gia. Tiểu Ngọc cười lạnh, vậy ngươi quản ta làm cái gì nghề nghiệp? Đã độ không được ta, cũng đừng bày bộ này cứu khổ cứu nạn giá đỡ. Trừ phi ngươi bằng lòng cưới ta. Đối mặt Tiểu Ngọc lấy trung thân cùng nhau mang độ hóa điều kiện, Hàng Long lâm vào lưỡng nan. Phục Hổ khổ khuyên, Hàng Long, ngươi thật là La Hán kim thân, như tại thế gian thành thần, xúc phạm thiên điều, còn thế nào về Linh Sơn? Hàng Long nhìn xem Tiểu Ngọc quật cường lại ẩn hàm ánh mắt mong đợi, nhớ tới Quan Âm pháp chỉ, cắn răng một cái, mà thôi, vì công đức viên mãn, cái này thân ta kết, ngay tại cái này linh nhận tự kết. Linh nhận tự, Đại Hùng Bảo Điện, trang nghiêm Phật tượng hạ, không hài hòa treo đầy chói mắt lụa đỏ. Chùa tăng nhóm hai mặt nhìn nhau, tại Phục Hổ La Hán pháp chỉ hạ, đành phải kiên trì bố trí. Phương Trượng đại sư nhắm mắt tụng kinh, cau mày, giờ lành đã đến. Hàng Long đạo tế thân mang cực không vừa vặn tân lang áo bào đỏ, toàn thân không được tự nhiên. Tiểu Ngọc thì mũ vượng khăn quàng vai, che kín đỏ khăn cô dâu, tại hai tên tạm thời xung làm người săn sóc nàng dâu bà tử nâng đỡ thước tha đi vào đại điện. Phục Hổ La Hán hít sâu một hơi, giật ra giọng hô to, túi đầu thiên nhiệt độ. Một tiếng lôi đình gầm thét, như là chín thiên cơn gió, trong nháy mắt xé rách trong điện quỷ dị vui mừng không khí. Chỗ cửa điện, một thân ảnh đứng chắp tay, áo xanh lối lạc, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về người mặc đỏ chót hỉ bào Hàng Long La Hán, chính là Giang Đồng. Ngươi kết hôn cái loại này đại hỉ cũng không biết sẽ vì sư một tiếng. Thật là ngại vi sư, chuẩn bị không dậy nổi một phần hạ lễ. Giang Đồng thanh âm không cao, lại ép tới cả điện tăng chúng thở không nổi, rét lạnh sắc ý, giống như thủy triều tuôn hướng kia chói mắt đỏ. Linh ẩn tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong, lụa đỏ chưa rút lui, nến hỉ còn đốt, lại tràn ngập so hàn băng lạnh hơn tĩnh mịch. Giang Đồng đống nhiên hiện thân, như là một tảng đá lớn đầu nhập nhìn như bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng. Cái kia câu nhiệt độ, ngươi kết hôn cũng không biết sẽ vì sư một tiếng. Văn hỏi mang theo băng lãnh thất vọng cùng uy áp ngập trời, nhường người mặc đỏ chót hỉ bảo Hàng Long La Hán toàn thân cứng đờ. Đối mặt Giang Đồng chất vấn, Hàng Long La Hán cố tự chấn định, nhưng đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Đề cử chuyển hot, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 94, lão sư cứu ta. Chương 94, lão sư cứu ta. Phục Hổ La Hán thì lập tức tiến lên trước một bước, thanh sắc câu lệ che chở nói, Thiên Đồng đế quân, chớ nên ở chỗ này nói bậy. Hàng Long sư minh chính là ta Phật môn tôn giả, kiếp trước nhân quả sớm đã kết thúc. Ngươi thừa dịp chưa giác tỉnh lúc mạnh thu làm đồ, như thế hành vi, há lại chính đạo gây nên. Cái này sư đồ danh phận, không đếm. Giang Đồng nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu Phục Long La Hán, đâm thẳng Hàng Long, Phục Hổ, nơi này khi nào đến phiên ngươi xem bảo. Năm đó bản đế có thể trấn áp Hàng Long, hôm nay nghiền nát ngươi, cũng chỉ cần nhất niệm. Hắn ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng, Phục Hổ La Hán lập tức khí huyết cuộn cuộn, Phật quang chập chờn, lại bị cỗ này vô hình khí thế làm cho lui lại nửa bước, câm như hến. Giang Đồng không nhìn hắn nữa, ánh mắt quá chặt, ánh mắt lấp lóe Hàng Long La Hán, thanh âm trầm trầm như trùng, gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Hàng Long, đến lúc này, ngươi còn muốn làm rùa đen rút đầu sao? đứng ra, chính miệng nói cho vi sư, ngươi còn có nhận hay không ta cái này lão sư. Áp lực giống như núi khuynh tạ tại Hàng Long La Hán trên thân. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì lấy La Hán bảo tướng, chắp tay trước ngực, có chút không ngời, ngựa khí xa cách mà cung kính, tiểu tăng gặp qua Thiên Đồng Đế Quân. Một tiếng này Thiên Đồng Đế Quân như là sắc bén nhất lưỡi đao, hoàn toàn chặt đứt cùng Giang Đồng sư đổ mối quan hệ. Giang Đồng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận châm chọc cùng bi thương. Tốt, tốt một cái Thiên Đồng Đế Quân, liên thụ nghiệp ân sư đều không nhận. Cũng đúng, ngươi liền một thế này cha mẹ ruột bởi vì ngươi xuất gia mà xấu hổ giận dữ trí tử đều có thể hờ hững nhìn tới, liền kia si tâm chờ đợi ngươi 3 năm, cuối cùng điên nhập ma vị hôn thê son phấn đều có thể chẳng quan tâm, liền ngươi lý gia lớn như vậy gia nghiệp đều có thể vứt bỏ như giày rách. Ta Giang Đồng một ngoại nhân, ngươi cần gì phải nhận nhau? Giang Đồng mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Hàng Long La Hán kiệt lực duy trì Phật tâm phía trên. Nhất là phụ mẫu cùng son phấn hai cái danh tự này, như là mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng Phật pháp gia trì, thẳng đến linh hồn hắn chỗ sâu nhất kia phiến bị tận lực lãng quên mềm mại chi địa. Cha, mẫu. Son phấn Hàng Long La Hán tự lẩm bẩm, dáng vẻ trang nghiêm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Hắn dường như thấy được phụ thân Lý Mậu Xuân trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng, nghe được mẫu thân cực kỳ bi ai thút thít, càng nhìn thấy son phấn cặp kia theo đầy cõi lòng chờ mong tới hoàn toàn con người trống rỗng. Những này bị hắn lấy chặt đứt Trần Duyên làm tên cưỡng ép đè nén tình cảm, giờ phút này như núi lửa giống như phun ra ngoài. Nghiệp lực, đều là nghiệp lực phục hộ La Hán ở một bên nội vàng tuyên tụ Phật hiệu, ý đồ ổn định Hàng Long tâm thần. Sư Minh, chớ có lấy cùng nhau. Đây là mạng bọn họ bên trong chi kiếp, có liên quan gì tới ngươi? Nhưng giờ phút này an ủi tái nhợt bất lực. Hàng Long La Hán Phật tâm kịch liệt chấn động, trong đầu vang lên một cái đinh thai nhức góc bàn hỏi, Phật tổ, ngài độ ta xuất ra, vì sao đơn độc không độ nàng? Ta liền trí thân yêu nhất đều không thể bảo hộ, để bọn hắn bởi vì ta mà nhận hết cực khổ, ta lại lấy cái gì đi phổ độ chúng sinh? Ý nghĩ này như là gai độc, mạnh mẽ đâm vào hắn Phật cơ. Kiên cố La Hán kim thân lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, hốc mắt không cách nào khống chế ướt át, hai hàng nhiệt lệ im lặng lướt qua gương mặt, đây là lý tu duyên thâm tàng tình cảm, cũng là Hàng Long La Hán bị xúc động thương xót. Ngay tại Hàng Long La Hán Phật tâm xuất hiện khe hở trong nháy mắt, bị hắn lấy Phật pháp gắt gao chấn áp tại ý thức chỗ sâu, một thế này bản ngã ý thức, lý tu duyên hồn phách, bắt lấy cái này cơ hội ngàn năm một thở. Lão sư, một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hò hét, mang theo vô tận hối hận cùng bị quất, đột nhiên theo Hàng Long trong miệng bộc phát ra. Chỉ thấy Hàng Long thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt từ bi cùng xa cách trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là lý tu duyên kia quen thuộc biểu lộ, nước mắt vỡ đê, hắn phủ phù một tiếng trùng điệp quỳ gối Giang Đồng trước mặt, lấy đầu đập đất. Lão sư, Đồ Nhi biết sai rồi. Đồ Nhi thật xin lỗi cha mẹ. Thật xin lỗi son phấn. Ta tốt hối hận a. Lý Tu Duyên ý thức tạm thời đoạt lại quyền chủ đạo, khóc không thành tiếng. Kia thuộc về Hàng Long La Hán Phật quang cấp tốc biến mất, thay vào đó là Giang Đồng tự tay truyền thụ cho cựu truyền huyền công tuần hậu khí tức. Giang Đồng trong mắt tinh quang lóe lên, vừa xài bước tới Lý Tu Duyên trước mặt, cảm nhận được đồ đệ trên thân kia quen thuộc công pháp chấn động, mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ hắn đỡ dậy, luôn miệng nói, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Tu Duyên, chớ sợ, có vi sư tại. Một màn này nhường một bên phục hộ La Hán kinh hãi gần chết, ngươi đối Hàng Long sư minh làm cái gì? Thiên Đồng Đế Quân, mau đem Hàng Long sư minh trả lại. Quanh người hắn Phật quang tăng gọn, liền muốn tiến lên độc thủ. Giang Đồng thậm chí không quay đầu lại, chỉ là trở tay tùy ý vung tay áo bảo. Một cỗ bảng bạc như biển sao vỡ đê cự lực cầm vang tuôn ra, đại hoàng thủ thiên trưởng. Phục hổ La Hán như là bị một quả cực nhanh sao trời chính diện đánh trúng, kêu thảm một tiếng, Phật quang tán loạn, cả người như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra linh nhận tự, hóa thành chân trời một điểm sáng, không biết hướng về mấy vạn dặm bên ngoài. Nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ. Hàng Long La Hán kim tiên cấp đỉnh phong thần hồn sao lại dễ dàng buông tha? Ngay tại phục hổ bị đánh bay sát na, một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm thuần túy Phật môn niệm lực theo Lý Tu Duyên thể nội chỗ sâu bộc phát, ý đồ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Lão sư cứu ta! Hắn muốn hiện ra. Lý Tu Duyên trên mặt trong nháy mắt che kín thống khổ, thân thể không bị khống chế co rút, khi thì Phật quang phổ chiếu, khi thì huyền công khí tức phun trào, phản phất có hai cái linh hồn tại nhỏ hẹp thể xác bên trong tiến hành hung hiểm nhất chém giết. Giang Đồng vẻ mặt nghiêm túc, biết đây là thời khắc quan trọng nhất. Hắn chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt tại Lý Tu Duyên quanh thân bố trí xuống thất tứ thập cửu đạo thái ớt cấm thần phụ lục, kim quang lấp lóe, tạm thời vững chắc nhục thân, ngăn cách ngoại bộ khả năng tồn tại Phật lực quấy nhiễu. Đồng thời, hắn trầm giọng quát, "Tu Duyên, bảo vệ chặt linh hải, vận chuyển cửu chuyển huyền công. Nhớ kỹ ngươi là ai? Ngươi là Lý Tu Duyên, là vi sư tự tay vun trồng đệ tử, không phải kia đổ bỏ Hàng Long La Hán." Tại ý thức không gian bên trong, một trận kinh tâm động phách tranh đoạt chiến ngay tại trình diễn. Cảnh tượng phảng phất là một mảnh vô biên bát ngát hỗn độn biển, một phe là kim quang vạn trượng, ngồi xếp bằng liên hải, khuôn mặt uy nghiêm Hàng Long La Hán pháp tướng, miệng tụng chân ngôn, vô số vạn chữ Phật ấn như kim sắc như lưu tinh đánh tới hướng đối diện. Một phương khác thì là hơi có vẻ hư ảo nhưng ý chí cực kỳ kiên định Lý Tu Duyên hồn phách, quanh người hắn khí huyết lao nhanh, ỷ vào Giang Đồng truyền lại cựu truyền huyền công căn cơ, đem hồn phách cô độc như kim cương, đau khổ trèo trống. Huyền công khí huyết hóa thành từng đầu hộ thể kim long, vờn quanh quanh thân, ra sức ngăn cản Phật quang ăn mòn. Đứng ốc, còn chưa tỉnh ngộ, trở về ngã Phật mới là chính đạo. Hàng Long La Hán pháp tướng phát ra hùng vĩ thanh âm, mang theo tinh thần mê hoặc. Không, ta là Lý Tu Duyên, ta có phụ mẫu, có người yêu, có sư phụ, ta không phải khôi lỗi của ngươi. Lý Tu Duyên hồn phách phát ra gầm thét, nương tựa theo đối phụ mẫu, đối son phấn, đối sư tôn Giang Đồng mạnh mẽ quyến luyến cùng hối hận chi tình, bộc phát ra kinh người ý chí lực. Phần này từ hồng trần thế tục tình cảm ngưng tụ lực lượng, lại tạm thời chống đỡ La Hán pháp tướng độ hóa chi lực. Nhưng chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Lý Tu Duyên hồn phách quang mang dần dần ảm đạm, hàng long La Hán pháp tướng càng phát ra ngưng thực, Phật quang cơ hồ muốn đem hắn hoàn toàn thôn vệ. "Lão sư, ta sắp không chịu được nữa." Lý Tu Duyên ý thức hướng ngoại giới phát ra sau cùng cầu cứu. Giang Đồng tại ngoại giới thấy được rõ ràng, biết không thể lợi thêm. Trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, quát khẽ nói: "Minh Ngoan bất linh, dám đụng đến ta Giang Đồng đệ tử, chính là như lai đích thân đến, cũng muốn trả giá đắt." Đệ tử chuyển hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 95, kịch chiến chương 95, kịch chiến linh nhận tự đại hùng bảo điện bên trong, lùa đỏ chói mắt, đàn hương chưa tán. Giang Đồng nguyên thần hóa thành một đạo cô động như thực chất ngọc thanh tiên quang, trong nháy mắt không có vào Lý Tu Duyên mi tâm, thẳng vào sâu trong thức hải. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Đây là một mảnh hỗn độn chưa mở, Phật quang cùng huyền công khí huyết sen lẫn không gian kỳ dị. Ở trung tâm, hàng long La Hán nguyên thần kim quang bạt trượng, xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên phía trên, vô số kim sắc vạn ký tự văn như là xiềng xích, đang cuốn chặt lại, áp chế một cái tương đối hư ảo nhưng ra sức dễ rủa hồn phách, đó chính là Lý Tu Duyên bản ngã ý thức. Lý Tu Duyên hồn phách tuy bị áp chế đến quang mang ảm đạm, lại lộ ra một cấu nguồn gốc từ cựu chuyển huyền công cứng cỏi bất khuất, cùng Giang Đồng tự mình điểm hóa ý chí bất khuất. Hắn như là thú bị nhốt, mỗi một lần dễ rủa đều dẫn tới hàng long Phật quang xiềng xích chấn động. "Lão sư." Lý Tu Duyên cảm ứng được Giang Đồng khí tức, phát ra thống khổ gào thét cùng cầu cứu. "Hàng Long, thả ta ra đồ nhi." Giang Đồng Ngọc Thanh Nguyên Thần vừa mới tiến vào, liền buộc phát ra Kim Tiên Định Phong áp lực bên ngông. Tia thuần túy, cô đọng, dường như ẩn chứa đạo chi bản nguyên Ngọc Thanh Tiên Quang, trong nháy mắt đem tràn ngập thức hải hỗn loạn Phật quang xua tan màn lớn, toàn bộ không gian vì đó một thanh. Hàng Long La Hán Nguyên Thần đột nhiên mở mắt ra, thấy rõ người đến, uy nghiêm trên mặt lần đầu lộ ra kinh hãi. "Thiên Bổng, Nguyên Thần của ngươi, không ngờ đạt đến cảnh giới như thế." Hắn có thể tin, khoảng cách hội bản đảo mới bao lâu? Khi đó Giang Đồng tuy có thủ đoạn, nhưng Nguyên Thần tu vi tuyệt không phải khủng bố như thế. Cái này Ngọc Thanh đạo vận, rõ ràng là được chính tông truyền thừa. Hiện tại biết sợ. Chậm. Giang Đồng thanh âm băng lãnh, nguyên thần chi lực hóa thành một cái che khuất bầu trời ngọc thanh đại thủ, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chụp vào hàng long La Hán kim thân nguyên thần. Trong lòng bàn tay ẩn chứa ngọc thanh đạo tắc, đối Phật quang có thiên nhiên áp chế. "Giống." Hàng long La Hán gầm thét, toàn lực thôi động hồng liên nghiệp hỏa cùng Phật môn niệm lực chống cự. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, tất cả dây rủa đều lộ ra phí công. Kia ngọc thanh đại thủ như là định hải thần châm, không nhìn bước lên nghiệp hỏa cùng xung kích niệm lực, vững vàng rơi xuống, một tay lấy hàng long La Hán nguyên thần kim thân gắt gao nắm lấy. Giang Cầm chi lực trong nháy mắt bao phủ, nhường hắn không thể động đậy, liền tư duy đều dường như bị đông cứng. "Đồ nhi." Giang Đồng nhìn về phía tạm thời thoát khốn, khí tức bể bại Lý Tu Duyên nguyên thần, ngay tại lúc này, hắn như thế nào đoạt thân thể ngươi, ngươi liền như thế nào đoạt hắn bản nguyên. Cái này hàng long La Hán nguyên thần, chính là ngươi thành tựu đại đạo tốt nhất tư lương. "Cho vi sư." Nuốt lấy hắn, Lý Tu Duyên trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, kia là tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên cùng khát vọng đối với lực lượng. Hắn không do dự nữa, hồn phách hóa thành một đạo nhân hình lưu quang, mang theo cựu chuyển huyền công đặc lưu bá đạo thôn vệ chi lực, mạnh mẽ nào về phía bị giam cầm hàng long nguyên thần. "Không!" Dừng tay. "Nghiệt trướng, ngươi dám?" Hàng long La Hán muốn rách cả mí mắt, phát ra hoảng sợ tuyệt vọng gào thét. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng ở Giang Đồng tuyệt đối áp chế xuống, như là thịt cá trên thớt gỗ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Tu Duyên hồn phách như là như giỏi trong xương, bắt đầu điên cuồng cắn xé, hấp thu hắn tích lũy vô số nguyên hội La Hán bản nguyên. Tinh thuần vật lực, bên mông hồn có thể cùng đối pháp tắc cảm ngộ, như là hồng lưu giống như tràn vào Lý Tu Duyên hồn phách. Lý Tu Duyên khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc lớn mạnh. Nguyên bản hư ảo hồn phách cấp tốc ngưng thực, tản mát ra kim quang lóe ánh, trong đó càng xen lẫn cựu chuyển huyền công nặng nề khí huyết chi lực. Cùng lúc đó, ngoại giới Lý Tu Duyên nhục thân, trưởng không quyền cũng đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàng long La Hán khí tức kịch liệt suy sụp, mà Lý Tu Duyên tự thân kia cố thuộc về nhất quyền đạo nhân nhuệ khí cùng lực lượng cảm giác, giống như nước thủy triều một lần nữa hiện lên, đồng thời càng thâm thúy hơn, cường đại. Trưởng không trình độ, trong nháy mắt phản siêu cũng áp chế hàng long lưu lại ý thức. "Không, không có khả năng." Trên lệnh càng như thế chi lớn hàng long La Hán lưu lại trong ý thức chỉ còn lại vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn tính toán một thế, lại vạn vạn không có tính tới, chính mình sẽ trở thành người khác con đường bên trên đá đặt chân, mà lại là trong thời gian ngắn ngủi như thế, bị đã từng nhỏ yếu thiên đồng hoàn toàn nghiền ép. Ngay tại Lý Tu Duyên sắp hoàn toàn dung hợp hàng long bản nguyên thời khắc mấu chốt, dừng tay a. "Thiên đồng đế quân." Một tiếng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm Phật hiệu vang vọng linh nhật tự, như là chống chiều trung sớm, chấn động đến không gian ông ông tác hưởng. Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại đại điện trên không, người mặc hào quang cà sa, cầm trong tay bảo châu thiền trượng, khuôn mặt từ bi bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chính là Linh Cắt Bồ Tát. Quanh thân tán phát khí tức, rõ ràng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Linh Cắt Bồ Tát ánh mắt như điện, trong nháy mắt thấy rõ trong thức hải tranh đấu, sầm mặt lại, Hàng Long chính là ta Phật môn tôn giả, há lại cho các ngươi tùy ý sát hại. Nhanh chóng thả người. Giang Đồng Nguyên Thần trong nháy mắt trở về bản thể, ngăn khuất Lý Tu Duyên trước người, ánh mắt sắc bén như lao, linh cắt Bồ Tát. Hừ, đến rất đúng lúc. Lý Tu Duyên chính là bản đế thân truyền đệ tử, càng là Ngọc Đế bệ hạ khâm điểm tương lai võ khúc tinh quân. Các ngươi Phật môn mong muốn người, có thể đi tìm Ngọc Đế bệ hạ đàm luận. Muốn từ bản đế trong tay trắng trợn cướp đoạt tiên đỉnh trọng thần. Si tâm vọng tưởng. Giang Đồng. Linh cắt Bồ Tát gọi thẳng tên, ngữ khí truyền lệ, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có ít người, ngươi không thể chạm vào. Hôm nay, Hàng Long cùng Lý Tu Duyên, Bần Tăng đều muốn mang đi. Đây là Phật chỉ, không cho làm trái. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn Phật quang đại thịnh, Đại La Kim Tiên kinh khủng uy áp như là thực chất sơn nhạc, ở bang đè xuống, cả tòa linh nhận tự dường như đều muốn sụp đổ. Uy phong thật to. Giang Đồng cười lạnh, đối mặt Đại La uy áp, không lùi mà tiến tới, vậy liền để bản đế nhìn xem, ngươi cái này Bồ Tát có bao nhiêu cân lượng. Hắn tâm niệm khẽ động, Thiên Cương Thần Thông thai hóa dị hình trong nháy mắt phát động. Bang! Réo rắt phượng gãy xe rách trường không. Một cái dương cánh ngàn trượng, thần tuấn phi phàm, toàn thân tiêu đốt lên tinh khiết thanh loan chân viêm Đại La thanh loan hoành không xuất thế. Thuộc về thần thú Đại La cấp uy áp ngang nhiên một phát, cùng Linh Cắt Bồ Tát Phật quang địa vị ngang nhau. Thần thú biến hóa, điều trùng tiểu kỹ. Linh Cắt Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia kinh dị, nhưng lập tức hừ lạnh. Hắn lật tay lại, một cái thanh quang lưu chuyển, nội ẩn gió xoáy bảo châu hiện hiện, Tiên Thiên Linh Bảo Định Phong Châu. Tam muội thần phong, lên. Phệ hồn huyền phong, đi. Cửu u diễm gió, đốt. Huyền minh hàn phong, đông lạnh. Theo Linh Cắt Bồ Tát thôi động, Định Phong Châu quang hoa đại phóng. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cắt vàng đầy trời, có thể thổi tan nguyên thần tam muội thần phong. Hắc khí ung tùm, chuyên phệ huyết thịt thần hồn phệ hồn huyền phong. Sinh hồng như máu, thiêu tận vạn vật cửu u diễm gió. Thảm bạch băng lạnh, đông kết linh hồn huyền minh hàn phong. Nhiều loại thuộc tính khác nhau, uy lực tuyệt luân thần phong, như là thoát cương hồng hoang hung thú, tự Định Phong Châu bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt đem lại La Thanh Loan bao phủ. Gió trợ thế lửa. Không. Tại Định Phong Châu tuyệt đối điều khiển hạ, cuồng bạo thần phong không chỉ có áp chế Thanh Loan chân viêm, càng đem nó vòng lại mà quay về. Đầy trời hỏa diễm cùng các loại thần phong hỗn tạp, hình thành hủy diệt tính phong bạo, lại hướng phía Giang Đồng biến thành Thanh Loan cuốn ngược mà đến. Tình thế nguy cấp. Đối mặt đủ để đốt diệt Đại La kinh khủng phong bạo, Thanh Loan trong mắt lại hiện lên một tia giọng niệm ai. Linh Cát, ngươi có biết như thế nào gió chi chân lý? Thanh Loan miệng nói tiếng người, hai cánh ưu nhã mà huyền ảo chấn động. Một cỗ vô hình, lại dường như nguồn gốc từ phong chi bản nguyên pháp tắc chấn động nộn nhạo lên. Địa sát thần thông ngự phong. Sắc. Cảnh giới lại thành. Nay thần thông không chỉ có là đột pháp, càng là một môn trưởng khống thiên hạ thần phong chi thuật. Hôm nay cũng là phát huy được tác dụng. Ông. Cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Kia nguyên bản bị Định Phong Châu điều khiển, cùng bạo tứ ngược ngàn vạn thần phong, tại tiếp xúc đến cỗ này pháp tắc chấn động trong nháy mắt, như là hung mãnh nhất chó săn gặp được chủ nhân, cùng bạo chi khí bỗng nhiên tiêu tán. Tam muội thần phong biến dịu dàng ngoan ngoãn như cát, phệ hồn huyền phong như hắc lụa phất phới, cửu u diễm gió dường như lưu hỏa vần quanh, huyền minh hàn phong như băng tinh tô điểm. Tất cả thần phong, toàn bộ thoát ly Định Phong Châu khống chế, như là triều bái quân vương giống như, vờn quanh tại Thanh Loan quần thân, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 96, Thái Ức Kim Tiên, để ép Linh Cắt Bồ Tát đánh. Chương 96, Thái Ức Kim Tiên, để ép Linh Cắt Bồ Tát đánh. Cái gì? Đây không có khả năng. Linh Cắt Bồ Tát sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Hắn dựa vào thành danh Định Phong Châu, lại đối phương phong hệ thần thông trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Thanh Loan huyết giải, hai cánh đột nhiên một cái. Vờn quanh thân ngàn vạn thần phong, trong nháy mắt hóa thành trung thành nhất binh sĩ, thay đổi đầu mâu, mang theo so lúc đến càng hung hãn, càng ngưng tụ lực lượng hủy diệt, hướng phía Linh Cắt Bồ Tát phản phệ mà đi. Kỳ thế ngập trời, so Linh Cắt chính mình thi triển lúc, uy lực càng hơn mấy lần. Phi Long bảo trượng, hộ ta. Linh Cắt Bồ Tát kinh hãi gần chết, cuốn quýt tế ra một kiện khác thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Phi Long bảo trượng. Bảo trượng kim quang nổ bắn ra, hóa thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ, lân giáp giữ tợn bát trảo kim long, gầm thét ngăn khuất Linh Cắt trước người, miệng rồng đại trường, phun ra kim sắc long tức, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng phản phệ phong bạo. Ầm ầm, thần phong cùng long tức mãnh liệt va chạm, năng lượng loạn lưu xé nát không gian. Bát trảo kim long tuy mạnh, nhưng ở nhiều loại được cường hóa sau thần phong duy trì liên tục trùng kích vào, kim lân vỡ vụn, thân rồng run rẩy dữ dội, phát ra thống khổ gào thét. Thanh Loan bắt lấy chiến cơ, thật viêm lợi trảo xé mở phong bạo, ngang nhiên nào tới, cùng bát trảo kim long triển khai cận thần vật lộn. Trảo xé mở mổ, lông vũ như lao. Tại thần phong phụ trợ hạ, Thanh Loan lại áp chế gắt gao đầu này từ tiên thiên linh bảo biến thành kim long. Linh Cắt Bồ Tát đội vàng tiến lên trợ chiến, Phật ấn, thần thông không ngừng đánh phía Thanh Loan. Trong lúc nhất thời, phong hỏa xen lẫn, long loan tranh bá, Phật quang lập lòe, đánh cho đất trời tối tăm, linh ẩn tự sớm đã hóa thành một mịn, nếu không phải Giang Đồng phân tâm bảo vệ Lý Tu Duyên nhục thân, nơi đây sớm đã sinh linh đồ thán. Trong chiêu qua đi, Giang Đồng biến thành Thanh Loan thế công đột nhiên chỉ trệ. Quanh thân thần quang kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn. Ha ha ha. Giang Đồng, ngươi biến hóa thời hạ tới. Linh Cắt Bồ Tát vui mừng như điên. Hắn trở chính là giờ phút này. Thanh quang bùng lên, Đại La Thanh Loan biến mất, Giang Đồng chân thân hiện hiện, khí tức trong nháy mắt hạ xuống đến Kim Tiên đỉnh phong. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên duy trì Đại La biến hóa tiêu hao rất lớn. Giang Đồng, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng khó thoát Phật trưởng. Ngoan ngoãn quy y a. Linh Cắt Bồ Tát cùng vết thương chồng chất nhưng hung tính càng tăng lên Bát Trảo Kim Long, mang theo Đại La Kim Tiên Tuyệt Sát chi uy, như là hai tòa thái cổ ma sơn, hướng phía Giang Đồng nghiền ép mà xuống. Phật quang xiển xích đầy trời, muốn đem Giang Đồng hoàn toàn giam cầm, độ hóa. Veng, veng, veng. Giang Đồng mặc dù ra sức chống cự, cửu chuyển huyền công thôi động đến cực hạn, khí huyết như rồng, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trên lệch hạn, vẫn như cũ liên tục bại lui. Mỗi một lần va chạm đều để hắn như bị sét đánh, tạm phủ lệnh vị trí, kim thân giận nức, máu tươi nhuộm đỏ vỡ vụn áo bào, khí tức phi tốc bề bài. A Di Đà Phật. Bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Giang Đồng vẫn không cảm giác được nộ. Linh Cắt Bồ Tát dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phản âm mang theo độ hóa chi lực, ý đồ tan rã Giang Đồng ý chí, trưởng trung Phật quốc hư ảnh bao phủ xuống. Bờ, bản đế bờ, chính là đạp nát ngươi cái này ngụy Phật. Giang Đồng ho khăn máu, ánh mắt lại sáng đến kinh người, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Hắn cảm nhận được thể nội kia bởi vì hồng trần luyện tâm, bởi vì mắt thấy đệ tử cực khổ, bởi vì luân phiên ác chiến mà sôi trào tới cực điểm tinh khí thần. Chính là giờ phút này, Giang Đồng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, không còn áp chế, không còn bảo lưu. Hắn chủ động dẫn động tia sớm đã đạt tới viên mãn điểm tới hạng kim tiên đạo quả. Tinh khí thần tam hoa, tu đỉnh, vang, thiên địa cộng minh, hư không rung động. Ba đóa sáng chói tới không cách nào nhìn thẳng, đạo vận lưu chuyển hoa sen hư ảnh, tự Giang Đồng đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Nhân hoa, tinh xích hồng như máu, nặng nghề như núi, thập nhị phẩm liên đài chậm chậm chuyển động, mỗi một cánh đều khắc rõ cựu chuyển huyền công lực chi phù ban. Địa hoa, khí u lam thâm thúy, mênh mông như biển, thập nhị phẩm liên đài gánh chịu lấy cựu u nhược thủy chôn vùi chân ý. Thiên hoa, thần ngọc thanh tiên quang, thuần tịnh vô hạn, thập nhị phẩm liên đài tràn phóng ngọc thanh nguyên thần đại đạo huyền ảo. Tam hoa các thập nhị phẩm, hợp tam thập lục phẩm, vô cực cảnh, viên mãn đạo cơ, cực cảnh tam hoa, tam thập lục phẩm. Cái này sao có thể? Linh Cắt Bồ Tát vui mừng như điên trong nháy mắt hóa thành vô biên hãi nhiên cùng sợ hãi. Hắn chỉ ở truyền thuyết lâu đời nhất nghe được qua như thế viên mãn đạo cơ. Đây mới thực là đạp vào hôn nguyên con đường biểu tượng. Kẻ này yêu nghiệt đến tận đây, ngăn cản hắn. Linh Cắt Bồ Tát cùng Bát Trảo Kim Long phát ra cuồng loạn gào thét, dùng hết tất cả lực lượng, đánh ra hủy diệt tính một kích. Phật quang cùng long tức dung hợp, hóa thành một đạo xuyên thủng đất trời hủy diệt hồng lưu, đánh phía ngay tại ngưng tụ tam hoa Giang Đồng. Vâng. Kinh khủng công kích răn răn chắc chắc đánh vào Giang Đồng trên thân. Nhưng mà, một tầng từ tam thập lục phẩm tam hoa tự nhiên tán phát cực cảnh đạo vận lồng ánh sáng, đem Giang Đồng một mực bảo vệ. Lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, lại cứng cỏi vô cùng, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng hủy diệt trừ khử ở vô hình. Lồng ánh sáng bên trong, Giang Đồng khí tức như là ngủ say núi lửa, hoàn thành sau cùng phun trào. Thái Ức Kim Tiên, sơ kỳ, thành. Bàng bạc sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế. Tinh khí thần ba hoàn mỹ giao hòa, lực lượng, pháp lực, nguyên thần tam vị nhất thể, sinh ra bay vọt về trước. Một cỗ mặc dù cảnh giới là Thái Ức, nhưng uy áp lại thẳng bức đại la khí tức khủng bố, như là hồng hoàng cự thú thức tỉnh, ở bàng quét sạch ra. Thiên địa vì đó yên tĩnh. Giang Đồng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt phảng phất có hỗn độn mở, tinh hà sinh diệt. Hắn nhìn về phía bởi vì một kích toàn lực mà khí tức thở nhẹ Linh Cắt Bồ Tát cùng Bát Trảo Kim Long, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, Linh Cắt, đánh cho rất sung sướng a. Hiện tại, nên bản đế. Lời còn chưa dứt, Giang Đồng bước ra một bước, thân ảnh như là thuần di, trực tiếp xuất hiện tại Linh Cắt Bồ Tát trước mặt. Tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Thiên Cương Thần Thông Tử Tiêu Thần Lôi. Giang Đồng hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay toát ra tốt quý, hủy diệt, thẩm phán tử sắc lôi quang. Đây là thiên đạo hình phạt chi lực, vạn lôi chi tôn. Quyền chưa đến, kia khiến Đại La Kim Tiên đều thần hồn run sợ khí tức hủy diệt đã để Linh Cắt Bồ Tát ra đầu nổ tung. Giống. Bát Trảo Kim Long trung tâm hộ chủ, khổng lồ thân rồng trong nháy mắt bắt ngang tại Giang Đồng cùng Linh Cắt ở giữa, Kim Long giơ bước, xé rách không gian, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng một quyền. Châu chấu đá xe. Giang Đồng quyền thế không thay đổi, tử tiêu lôi quang tăng vọt. Keng. Như là thần truy đập trúng tiên chuông. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt cửu thiên tập địa. Tại Linh Cắt Bồ Tát ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kia không thể phá vỡ thượng phẩm tiên tiên linh bảo phi long bảo trợ biến thành kim long, lại bị một quyền này mạnh mẽ đánh nổ. Vậy rồng băng khắp nơi, thân rồng đứt thành từng khúc, gào thét lấy bay ngược hơn 10 dặm, quang mang ảm đạm địa biến về một cây bảo trợ bản thể. Phúc. Linh Cắt Bồ Tát tâm thần tương liên, phát bảo trọng thương, hắn đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết. Nhưng mà, hai họa ngập đầu đã tới. Giang Đồng quyền xuyên qua vỡ vụ long ảnh, mang theo còn sót lại tử tiêu lôi uy, mạnh mẽ đện ở Linh Cắt Bồ Tát tâm kia kinh hãi gần chết trên mặt. Bành. Giang giác. Mũi sụp đổ, xương gò má vỡ vụn. Linh Cắt Bồ Tát Phật quang hộ thể như là giấy giống như vỡ vụn. Một quyền này, đánh nát hắn dáng vẻ trang nghiêm. Bành. 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 Giang Đồng đắc thế không tha người. Quyền ảnh như sấm. Từ điện lượn lờ. Mỗi một quyền đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Linh Cắt Bồ Tát trên thân. Quyền quyền đến thịt. Nước xương không ngừng bên hai. Đường đường Đại La Kim Tiên Bồ Tát, giờ phút này như là một cái hình người đồng cát, bị đánh đến trên không trung lăn lộn bay ngược, kim huyết cuồn cuộn, cả xa vỡ vụn, khí tức lấy tốc độ khủng khiếp hề bại xuống dưới. A Di Đà Phật một tiếng xa xăm, bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm Phật hiệu vang lên, dường như có thể bớt lên tất cả đau xót cùng phẫn nộ. Đầy trời kim liên chống rông hiện lên, nhu hòa lại cứng cỏi Phật quang đem trọng thương ngã gục Linh Cắt Bồ Tát bảo vệ. Quan Thế Âm Bồ Tát, chân đạp liên đài, cầm trong tay ngọc tịnh bình, nguyên thân tản ra trách trời thường dân khí tức, lặng yên xuất hiện tại chiến trường trên không. Ánh mắt của nàng rơi vào thê thảm vô cùng Linh Cắt Bồ Tát trên thân, hiện lên một tia chấn động, lập tức nhìn về phía Giang Đồng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, Thiên Đồng Đế Quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Linh Cát đã bị thương nặng, Hàng Long cũng là Phật môn bên trong người, nơi đây nhân quả, dừng ở đây a. Đề cử chuyển hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 97, Quan Âm bị dọa đến trốn. Chương 97, Quan Âm bị dọa đến trốn. Giang Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, đống cảm giác khó giải quyết và phần. Quan Âm Bồ Tát tuyệt không phải Linh Cắt có thể so sánh, tu vi sâu không lường được, càng thêm tại Phật môn địa vị tôn sùng. Hắn cưỡng ép đè xuống khí huyết sôi trào, trầm giọng nói, Bồ Tát, Lý Tu Duyên chính là ta Thiên Đình Khâm Định Võ Khúc Tinh Quân, việc này đã báo cáo Ngọc Đế. Linh Cắt có thể thả, Lý Tu Duyên đoạn không thể giao. Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt từ bi, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, Đế Quân, Vần Tăng cũng không phải là cùng ngươi thương nghị, mà là cáo chi. Phật môn tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Một cái hô hấp, nếu không đồng ý, liền mời Đế Quân theo Bần Tăng đi một lần Linh Sơn. Nàng Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu Chi có chút chập chờn, một cỗ giam cầm thiên địa nhu hòa Phật lực lặng yên tràn ngập ra. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trên trời một ngày, thế gian một năm. Thời gian trở lại Thiên Đình ba ngày trước. Thiên Đình, Tam Tiêu Tiên Cô Điện. Thiên vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ. Trong điện Minh Châu sáng chói, kỳ hoa dị thảo hương thơm. Bích Tiêu Tiên Cô mặc một thân tịnh lệ bích hà tiên váy, đang khoa tay múa chân đối tỷ tỷ Quỳnh Tiêu giảng thuật chính mình gần đây tại thế gian công tích vĩ đại. Nàng xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, hài nhi phỉ gương mặt bởi vì kích động mà càng lộ vẻ mượt mà. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, ngươi là không nhìn thấy lúc ấy chàng diện kia. Bích Tiêu khoa tay lấy, thanh âm thanh thúy như linh, kia na cha tiểu nhi, ỉ vào phong hỏa luôn nhanh, muốn tử cô nại nại ngay dưới mắt chạy đi. Hừ, bị ta thượng thanh thần quang vừa chiếu, tại chỗ liền ngã rơi lại xuống đất. Còn có chỉ không biết chết sống thanh loan điểu, dám đến cứu hắn, kết quả bị ta kim giao tiễn giật mình, lông vũ đều rơi mất mấy cây, lẻ ra quần chạy trốn. Cuối cùng kia na cha còn muốn ngoan cố chống lại, bị ta một cái kéo, giang giác. Trực tiếp liền cắt thành hai đoạn, chết đến mức không thể chết thêm. Ha ha. Quỳnh Tiêu tiên tử nghe được mặt mày hớn hở, vỗ tay khen, tốt, quá tốt rồi. Bích Tiêu muội muội, ngươi thật sự là cho chúng ta tiệt giáo thật to tăng thể diện. Nhớ năm đó phong thần lượng kiếp, xiển giáo những cái kia ngụy quân tử, ỷ vào sư tôn bất công, làm hại chúng ta nhiều ít đồng môn lên kia phong thần bảng, thân bất do kỷ. Bây giờ muội muội ngươi kéo chết hắn xiển giáo đời thứ ba xuất sắc nhất đệ tử Na Cha, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Mặc dù chỉ là tiểu bối, nhưng cũng coi là đòi lại một chút lợi tức. Muội muội, ngươi là tuyệt nhất. Hai tỷ muội càng nói càng vui vẻ, trong điện tràn đầy vui sướng bầu không khí. Bích Tiêu càng là đắc ý, dường như đã thấy xiển giáo đám người đau lòng nhức óc bộ dáng. Đúng lúc này, thiên điện mật thất cửa đá chậm rãi mở ra. Thần tài Triệu Công Minh cùng Trầm Ổn Đoan Trang Vân Tiêu nương nương cùng nhau đi ra. Hai người trên mặt cũng không vui mừng, ngược lại lông mày cao lại, mang theo một tia mỏi mệt cùng nghiêm trọng. Bích Tiêu thấy một lần, lập tức nhảy cả tương lên đón. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Vân Tiêu khe khẽ thở dài, muốn nói lại thôi. Triệu Công Minh nhìn xem muội muội bộ kia chút nào không tâm cơ, cao hứng bừng bừng dáng vẻ, thực sự không đành lòng đả kích nàng, nhưng sự thật cuối cùng không cách nào giấu giếm. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Bích Tiêu, không cần nhắc lại chuyện này." Bích Tiêu sững sờ, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, "Đại ca, vì sao không để cập tới? Đây chính là chúng ta Tiệt giáo đại thắng a." Quỳnh Tiêu cũng nghi hoặc nhìn về phía Minh tỷ. Triệu Công Minh lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, "Ta muội muội ngốc à, ngươi bị người lừa. Tiên Na Cha, căn bản là không có chết." "Cái gì?" Bích Tiêu như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đột nhiên lui lại một bước, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta tận mắt nhìn thấy, ta kim giao tiễn quả thật kéo chúng hắn, thi thể của hắn còn tại nơi đâu? Vân Tiêu nương nương đi lên trước, ôn nhu giải thích nói, muội muội, ngươi kéo bên trong, cũng không phải là Na Cha bản tôn, đây chẳng qua là Thiên Đồng Đế Quân Giang Đồng, lấy thiên cương thần thông thai hóa dị hình biến hóa mà thành giả thân. Chân chính Na Cha, sớm đã mượn cơ hội kim tiền thoát xác, trốn về Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động sư phụ hắn Thái Ức chân nhân nơi đó đi. Thiên Đồng Đế Quân biến hóa. Bích Tiêu tự lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Nàng hồi tưởng lại ngày ấy tình cảnh, Na Cha bên trong kéo lúc dường như cũng không quá nhiều dãy rủa, khí tức chôn vùi đến cũng quá dứt khoát. Một chút lúc ấy bị lửa giận cùng hưng phấn che giấu chi tiết, giờ phút này nhao nhao xông lên đầu. Triệu Công Minh nói bổ sung, kia Thiên Đồng tu luyện thai hóa dị hình chính là Thiên Cương đại thần thông, huyền diệu vô cùng, nếu không phải Đại La đỉnh phong hoặc truyền tu đồng thuật người, rất khó xem thấu. Không có khả năng. Bích Tiêu tiên cô lẩm bẩm nói, nàng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay gặp người liền khoác lác chiến tích, nghĩ đến Quỳnh Tiêu tỷ tỷ cùng rất nhiều tiên hữu tán dương. Những lời kia giờ phút này dường như đều biến thành bén nhọn trào phúng, đâm vào nàng màng nhĩ đau nhức. Một cú cực hạn cảm giác nhục nhã cùng bị hí lộ phẫn nộ, như là núi lửa giống như tại nàng trong lồng ngực bộc phát. A! Bích Tiêu đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến trong điện Minh Châu loạn chiến. Nàng gương mặt xinh đẹp và mèo, trong mắt bắn ra dọa người sắc khí, Giang Đồng, ngươi dám như thế đùa giỡn ta? Để cho ta tại huynh tỷ trước mặt, tại Thiên Đình chúng tiên trước mặt, mất hết mặt mũi. Ta Bích Tiêu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bích Tiêu tức giận đến toàn thân phát run, Bích Hà Tiên váy không gió mà bay, pháp lực mạnh mẽ chấn động nhường trong điện bài trí ông tác hưởng. Nàng vừa nghĩ tới chính mình lại bị một cái người ngoài làm khỉ đùa nghịch nhiều ngày như vậy, liền hận không thể lập tức tìm tới Giang Đồng, đem hắn chém thành muôn mảnh. Muội muội bất giận. Vân Tiêu đội vàng trấn an. Bích Tiêu, bình tĩnh một chút. Triệu Công Minh cũng lên tiếng quát. Nhưng lúc này Bích Tiêu chỗ nào nghe loạn. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu, xấu hổ giận dữ đan xen phía dưới, nàng một khắc cũng chờ không được. Đại ca đại tỷ không cần quên ta. Thu này không báo, ta Bích Tiêu đường là thiệt giáo môn nhân. Bích Tiêu nghiến răng nghiến lợi, ta cái này đi nghe ngóng Tiêu Thiên Đồng hạ lạc, nhất định phải tìm hắn hỏi cho rõ, nhường hắn trả giá đắt. Dứt lời, nàng cũng không đợi Minh Tỷ đáp lại, thân hình hóa thành một đạo bích sắc lưu quang, nổi giận đùng đùng xông ra Tam Tiêu Tiên Cô Điện, thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Nàng muốn đi tìm Tiêu Thiên Đồng đế quân Giang Đồng, nhất định phải hắn cho mình một cái thuyết pháp không thể. Trong điện, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nhìn xem muội muội rời đi thân ảnh, nhìn nhau cười khổ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn biết rõ Bích Tiêu tính tình, việc này chỉ sợ khó mà thiện. Mà vị Tiêu Thiên Đồng đế quân, dường như cũng không phải dễ dễ chơi người. Từ Hàng, vẫn ở chỗ này giả vờ giả vịt. Tiếp cô nãi nãi một kéo, một tiếng tràn ngập tiêu hành, hoán giật quát, dường như sấm sét nổ vang. Một đạo bích ảnh nhanh như thiểm điện, mang theo ngập trời hung lệ chi khí, xé rách không gian, ngang nhiên giết tới. Mục tiêu trực chỉ, Quan Thế Âm Bồ Tát. Người tới người mặc Bích Hà Tiên Y Liễu, dung mạo xinh đẹp lại lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, chính là lửa giận ngút trời Bích Tiêu Tiên Cô. Trong tay nàng trôi này tản ra vô tận sát phạt chi khí kim sắc cái kéo, hậu thiên sát phạt chí bảo kim giao tiễn, đã hóa thành hai cái giao thoa thái cổ hung dao, mang theo kéo đoạn nhân quả, xé rách càn khôn kinh khủng uy năng, hướng phía Quan Âm Bồ Tát cái cổ mạnh mẽ cắt xong. Bích Tiêu, Quan Âm Bồ Tát kia vạn năm không đổi từ bi khuôn mặt, khi nhìn rõ người tới cùng kia kim giao tiễn trong nháy mắt, rốt cục biến. Phong thần lượng tiếp bóng ma trong nháy mắt xông lên đầu. Vị này chính là dám chỉ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cái mũi mắng nhân vật hung ác. Nàng kim giao tiễn, liền chuẩn thánh đều cần cẩn thận ứng đối. Dương Liễu Tịnh Bình, hộ. Quan Âm Bồ Tát phản ứng cực nhanh, Ngọc Tịnh Bình bên trong Dương Liễu chi trong nháy mắt bay ra, bích quang bánh ngánh, hóa thành bình chướng, đồng thời Ngọc Tịnh Bình bản thể cũng đón gió căng phồng lên, ý đồ ngăn cản. Giang giác. Thanh Thúy Đức gây âm thanh giận người. Cái kia có thể quét xuống và pháp, thanh tịnh không một hạt bụi Dương Liễu chi, tại kim giao tiễn phong mang hạ, như là gỗ mục giống như ứng thanh mà đức. Linh quang trong nháy mắt tản đạo. Phúc. Quan Âm Bồ Tát như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, thần hồn bị thương. Mà kim giao tiễn thế đi không giảm, mạnh mẽ kéo tại Ngọc Tịnh Bình bản thể bên trên. Keng. Chói hai sắt thép va chạm. Ngọc Tịnh Bình thân bình kịch liệt rung động, miệng bình biên giới chỗ, thình lình bị kéo ra một cái nhỏ bé khe. Bảo quang một hồi hỗn loạn. Bích Tiêu, chuyện gì cũng từ từ. Quan Âm Bồ Tát đau lòng phát bảo, càng kiêng kỵ Bích Tiêu hung hãn, gấp giọng quát: "Cùng ngươi cái này phản đồ có cái gì tốt nói? Cùng ta kim giao tiễn đi nói a." Bích Tiêu tiên cô căn bản không nghe, đầy ngập lửa giận toàn rơi tại Quan Âm trên thân. Kim giao tiễn lần nữa giơ lên, hung uy càng tăng lên. Quan Âm Bồ Tát thấy Bích Tiêu giống như điên dại, trong lòng biết chuyện hôm nay không thể làm. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Giang Đồng cùng hôn mê Lý Tu Duyên, lại liếc qua trọng thương Linh Cát, quyết định thật nhanh. Ngọc Tịnh Bình quang hoa một quyển, bao lấy chính mình cùng Linh Cát Bồ Tát, hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đúng là trực tiếp rút lui. Thử, tính ngươi chạy nhanh. Bích Tiêu tiên cô thu hồi kim giao tiễn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nộ khí chưa tiêu. Nàng lúc này mới đưa mắt nhìn sang giữa sân khí tức cường đại, liền lộ ra kinh ngạc Giang Đồng, hài nhi phỉ gương mặt tức giận, chống nạnh quát nói: "Giang Đồng, đến với ngươi, dám dùng giả thân lừa gạt cô nãi nãi, nhường cô nãi nãi tại tỷ tỷ trước mặt ném đi thật là lớn mặt. Món nợ này, chúng ta hôm nay thật tốt tính toán. Nhìn cô nãi nãi thế nào thu thập ngươi." Trong tay nàng kim giao tiễn mặc dù thu hồi, nhưng này kích động ánh mắt, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha Giang Đồng. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 98, Thiên Đồng Đế Quân, an ta một kéo. Chương 98, Thiên Đồng Đế Quân, an ta một kéo. Linh ẩn tự, bụi mù chưa tán. Bích Tiêu tiên cô cầm trong tay kim giao tiễn, gương mặt xinh đẹp chứa sương, thương sư vấn tội chi ý lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, Giang Đồng cũng không như gặp đại địch, ngược lại chắp tay thi lễ, ánh mắt chân thành nhìn về phía Bích Tiêu, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Bích Tiêu tiên tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hôm nay nhìn thấy tiên tử tiên nhan, mới biết như thế nào quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại. Càng thêm tiên tử thần thông quảng đại, phất tay liền sợ quá chạy mất Quan Âm, như thế phong thái, Giang Đồng khâm phục không thôi. Lời này như là gió xuân phất qua mặt băng. Bích Tiêu mặc dù vẫn sủ mặt, nhưng ấy mắt tức giận mắt trần có thể thấy tan rã ba phần. Nàng hư một tiếng, kéo nhọn vẫn chỉ vào Giang Đồng, ngữ khí lại hòa hoãn chút, thử. Miệng lưỡi chân chu. Mơ tưởng dùng những này lời dễ nghe lấp liếm cho qua. Ngươi biến thành na cha giả chết cả ta, để cho ta tại huynh tỷ trước mặt mất hết mặt mũi, việc này há có thể tùy tiện coi như thôi. Giang Đồng thần sắc nghiêm lại, không người trịnh trọng nói, tiên tử bất giận. Ngày ấy sự tình, thật là Giang Đồng chi tội. Na cha tại ta có ân cứu mạng, chi ngộ chi tình, lúc ấy tình thế bức bách, bất đắc dĩ ra hạ sách này, liên lụy tiên tử danh dự bị hao tổn, Giang Đồng ở đây chân thành xin lỗi. Ta biết, một câu xin lỗi khó mà lắng lại tiên tử lửa giận, tiên tử bất luận muốn đánh phải phạt, Giang Đồng không một câu oán hận. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bích Tiêu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, vừa rồi chi ngôn, tuyệt không phải lá mặt lá trái tán dương. Tiên tử vẻ đẹp, tam giới hiếm có. Tiên tử chi năng, liền quan âm cũng phải tránh lui. Đây là sự thật, Giang Đồng chỉ là trần thuật sự thật, trong lòng đối tiên tử kính ngưỡng, càng là sớm đã có chi. Lời nói này, đã nhận sai nói xin lỗi, lại nâng cao Bích Tiêu, lại đem tán dương định nghĩa là trần thuật sự thật có thể nói giọt nước không lọt. Bích Tiêu nghe, trong lòng kia cố bị hí lộng xấu hổ giận dữ dần dần bị một loại khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn thay thế. Nàng thở nhỏ không gần hồng trần, chỗ nào nghe qua những này lâng lâng dụng tâm ca ngợi. Nhưng như Giang Đồng như vậy chân thành lại có ánh mắt lời nói thật lại phá lệ hưởng thụ. Nàng có chút hất cằm lên, cố gắng duy trì lấy nộ khí, hoa ngôn xảo ngữ. Nếu thật muốn bồi tội, há lại ăn nói xuông. Trừ phi, ngươi chịu đòn nhận tội, đích thân đến thiên đỉnh tài bộ tìm ta. Nàng bản ý là làm khó dễ, muốn nhìn Giang Đồng dáng vẻ khó xử. Nào có thể đoán được Giang Đồng không chút do dự, lần nữa không người, tiên tử nói cực phải. Chờ chuyện chỗ này, Giang Đồng ổn thỏa thân phó tài bộ, chịu đòn nhận tội, mặc cho tiên tử xử trí. Bích Tiêu ngây ngẩn cả người, nhìn xem Giang Đồng bộ dáng nghiêm túc, trong lòng lại sinh ra mấy phần dị dạng. Người đàn ông này cũng là có đảm đương, càng là rất có ánh mắt. Nàng đang âm thầm suy nghĩ, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt bướng bỉnh qua mang, nhếch miệng lên một vệt tiểu ác ma giống như nụ cười, ha ha ha. Thiên Đồng Đế Quân, ngươi bị lừa rồi. An ta một kéo. Lời còn chưa dứt, Kim Giao Tiễn lần nữa bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi khí. Âm Dương Pháp tắc như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem Giang Đồng quanh thân không gian giam cầm. Tia lóe ra hàn quang kéo lưỡi đao, như là hai cái dao thoa dao, thẳng đến Giang Đồng cổ họng. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giang Đồng căn bản không kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Nhưng mà, ngay tại kéo lưỡi đao sắp gần người sát na, Âm Dương Pháp tắc đống nhiên tán loạn, Kim Giao Tiễn hung uy cũng biến mất không còn tăm tích. Bích Tiêu tiên tử bóng hình xinh đẹp đã không thấy, chỉ để lại không trung quanh quần nàng như chuông bạc, mang theo vài phần trêu tức tiếng cười. Giang Đồng đứng tại chỗ, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lòng còn sợ hãi. Không hổ là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay trấn áp tiểu ma nữ. Thì nộ vô thường, khó mà ước đoán, hắn cười khổ lắc đầu, đối Bích Tiêu tính cách có càng sâu trải nghiệm. Linh ẩn tự đại hùng bảo điện. Lý Tu Duyên ngồi xếp bằng, khí tức đã hướng tới bình ổn, nhưng thể nội hai cô ý thức tranh đấu cũng không ngừng. Đột nhiên, một đạo tràn ngập thương xót cùng thoải mái kim quang tự đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, ngưng tụ thành hàng long la hán hư ảnh. Lúc này hàng long, trên mặt lại không trước đó chấp niệm cùng dãy rủa, chỉ có một loại nhìn thấu nhân quả bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Giang Đồng, chắp tay trước ngực, "Đế quân, đa tạ điểm hóa." Tiểu tăng lần này lực tiếp, mới biết chấp nhất tại hàng long chi danh, đã là lấy cùng nhau. Lý phụ Lý Mâu dưỡng dục chi ân, nặng như Thái Sơn, tiểu tăng chưa thể tận hiếu, phản liên lụy song thân ôm hận mà kết thúc, đây là tiểu tăng thứ nhất lỗi nặng. Cùng Yên Chi cô nương vợ chồng tình duyên, vốn là thiên định, tiểu tăng lại lấy xuất gia đoạn chi, khiến cho nhận hết khuất nhục, điên ba năm, đây là thứ hai lỗi nặng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại hùng bảo điện tôn này tàn phá Phật tượng, nước mắt im ắng chưa xuống, thì thào nói nhỏ, hỏi đọc lại đấy lòng sâu nhất thống khổ, "Phật tổ a, ngài độ ta xuất gia, vì sao? Vì sao đơn độc không độ nàng?" Cái này hỏi một chút, ẩn chứa vô tận hối hận cùng mê mang, cũng là hắn Phật tâm cuối cùng vỡ tan căn nguyên. Nói xong, hàng long la hán nguyên thần hư ảnh tản mát ra nhu hòa kỳ quang, không còn chống cự, ngược lại chủ động hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, như là trăm sông đổ về một biển, hoàn toàn dung nhập phía dưới Lý Tu Duyên thể nội. Không có dây rủa, không có thống khổ, chỉ có một loại hoàn toàn buông xuống cùng thanh toàn. Trong chốc lát, Lý Tu Duyên khí tức quanh người viên mãn quan thông. Hàng long la hán đạo quả cùng hắn cựu chuyển huyền công căn cơ, một thế này hồng trần ký ức hoàn mỹ dung hợp. Một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế mênh mông phóng lên tận trời. Kim Tiên trung kỳ. Thành. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, đã có Lý Tu Duyên xích tử chi tâm, cũng mang theo một tia hàng long nhìn tấu thế sự tăng thương. Hắn đối với hàng long tiêu tán phương hướng, trịnh trọng dập đầu ba bái. Sau đó thế gian, lại không hàng long la hán, chỉ có võ khúc tình quân Lý Tu Duyên. Lại nói Bích Tiêu tiên tử đùa bỡn Giang Đồng một phen, tâm tình vui vẻ trở lại Thiên Đình Tam Tiêu Tiên Cố Điện. Nàng hừ phát không biết tên tiểu khúc, bước chân nhẹ nhàng xuyên qua lang tiểu, thuận tay cầm lên đặt ở cột trụ hành lang cái khắc kim giao tiễn giống, đối với hành lang bên ngoài tỉ mỉ bồi dưỡng vạn niên thanh hà tiên thực khoa tay lên. Nàng tâm tình vô cùng tốt, căn bản không có lưu ý dưới tay mình không có nặng nhẹ. Răng rắc vài tiếng, nguyên bản xanh đúng tươi tốt, tạo hình độc đáo tiên thực, trong nháy mắt bị nàng kéo đến thất linh bất lạc, đỉnh sao đều trọng, cực kỳ khó coi. Muội muội, Quỳnh Tiêu tiên tử nghe hỏi chạy đến, thấy cảnh này, lại nhìn thấy Bích Tiêu trên mặt kia ép đều ép không được ý cười, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng ngăn lại suy nghĩ viễn đông Bích Tiêu, danh manh cười nói, không thích hợp, rất không thích hợp. Nhà chúng ta tiểu ma nữ hạ giới tìm phiền toái, làm sao trở về giống uống mật dường như. Nhanh theo thực đưa tới, kia Thiên Đồng Đế Quân là dọa đến kẻ ra quần, vẫn là bị ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Bích Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, chợt nhìn tỉ tỉ một cái, mang theo mấy phần đắc y đem hạ giới chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhất là nhấn mạnh Giang Đồng như thế nào chân thành tán dương nàng, cũng như thế nào sảng khoái bằng lòng sẽ đến tài bộ chịu đòn nhận tội. Quỳnh Tiêu nghe xong, vỗ trán một cái, một bộ ngươi không cứu nổi biểu lộ, ta muội muội ngốc nha. Ngươi bị hắn lừa còn giúp hắn kiếm tiền đâu? Cái kia rõ ràng là sợ ngươi Kim Giao Tiễn, mới nói lời định gọi. Cái này gọi kế hòa bình, đuốt mông ngựa thần công. Loại này dịu dàng nam nhân nhất là không đáng tin cậy. Ta dám đánh cược, hắn một khi trở lại thiên đình, có Ngọc Đế cùng xiển giáo bối cảnh chỗ dựa, khẳng định trốn tránh ngươi đi, cái gì chịu đòn nhận tội. Nam mơ đi thôi. Đây chẳng qua là hắn lý do. Bích Tiêu lại lắc đầu, khó được kiên trì ý mình, tỷ tỷ, ta cảm thấy không phải. Thiên Đồng Đế Quân hắn, ánh mắt rất chân thành. Hơn nữa hắn cũng thừa nhận là sợ ta thực lực, điều này nói rõ hắn thực sự. Ta tin tưởng hắn sẽ đến. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 99, chịu đòn nhận tội chương 99, chịu đòn nhận tội Quỳnh Tiêu nhìn xem muội muội kia chắc chắn dáng vẻ, đen lúng liếng mắt to lật ra lườm ít, trong lòng ai thán, dựa vào. Cái này cái gì số nam nhân, cho ta muội muội rót nhãn hiệu gì mơ hồ canh. Cái này đều sắp bị bán còn thay người nhà nói tốt. Thế gian 3 năm, trên trời 3 ngày. Lăng Tiêu bảo điện. Giang Đồng thân mang đế quân triều phục, dẫn khí tức trầm ổn, anh tư bộ phát lý tu duyên, cùng bị thích đáng an trí sau thần sắc khôi phục 7-8 phần xuân phấn, cùng nhau lên điện phục mệnh. Thần, Thiên Đồng đều nguyên soái Giang Đồng, phụ chỉ tuyển chọn võ khúc tinh quân, may mắn không làm được mệnh. Hiện có lý tu duyên, căn cốt thanh kỳ, đạo tâm kiên định, tu vi đã đạt đến kim tiên, có thể đảm nhận này trách nhiệm. Mời bệ hạ sắp phong. Giang Đồng thanh âm to, quanh quần đại điện. Trong điện chúng tiên thần sắc khác nhau, không ít tin tức linh thông người đã sớm biết lý tu duyên tiền thân, nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, bội phục thậm chí một tia kiêng kỵ. Có thể theo Phật môn trong tay mạnh mẽ giành lại một vị La Hán chuyển thế, cái này Thiên Đồng Đế Quân thủ đoạn, tưởng thật đến. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn cửu long ghế dựa, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì bách vị tạp trần. Cái này Thiên Đồng, thật sự là có thể gây chuyện cũng có thể làm việc. Cho mình đưa tới một viên đại tướng, nhưng cũng đem Phật môn đắc tội hung ác. Hắn trầm ngâm một lát, cất cao giọng nói, ái khanh vất vả. Lý tu duyên xác thực là lương tài, chấm lòng rất an ủi. Ban thưởng Thiên Đồng Đế Quân thái ớt kim đan 10 bình, lấy tư tu luyện. Sắc phong Lý tu duyên là đại võ khúc tinh quân, ban thưởng tinh quân phụ đệ, tương ứng nghi trượng, khảo hạch 100 năm. Nếu không có khuyết điểm, lập tức chuyển chính thức. Thần, tạ bệ hạ long ân. Giang Đồng đại hỉ, 10 bình thái ớt kim đan, đúng là hắn cần thiết tài nguyên tu luyện. Lý Tu Duyên cũng cung kính tạ ơn. Bãi chiều sau, Ngọc Đế trở lại hậu điện, Quan Thế Âm Bồ Tát đã lặng yên chờ đợi ở đây, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Quan Âm đại sĩ chuyện gì tới chơi? Ngọc Đế ra vẻ không biết. A Di Đà Phật. Quan Âm chắp tay trước ngực, bệ hạ, Hàng Long La Hán chính là ta Phật môn lương đống, bây giờ được sắc phong làm Thiên Đình Võ Khúc Tinh Quân, bệ hạ cầu hiền như khác, bần tăng bội phục. Trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác điểm ai. Ngọc Đế cười ha ha một tiếng, đánh thái cực nói, đại sĩ quá khen. Lý Tu Duyên là tự nguyện gia nhập Thiên Đình, chấm làm sao có cự tuyệt ở ngoài cửa lý lẽ. Đây là Thiên Đình may mắn a. Quan Âm ngữ khí chuyển nhạt, bệ hạ, Phật môn mất một anh tài, Thiên Đình phải chăng phải có chỗ biểu thị. Ngọc Đế nghiêm sắc mặt, ngữ khí cũng lạnh xuống, đại sĩ lời ấy sai rồi. Nhân tài chọn chủ mà sự tình, chính là thiên đạo thường lý. Thiên Đình chưa từng bức bách, sao là biểu thị nói chuyện. Như vô sự, đại sĩ mời trở về đi. Quan Âm nhìn chằm chằm Ngọc Đế một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Nàng không nghĩ tới Ngọc Đế cứng rắn như thế, trong lòng ngầm bực. Ngọc Đế nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thư lệnh một tiếng, nếu là Như Lai đích thân đến, chớm còn lễ nhượng bà phần. Từ hàng sư điện, người đã mưu phản xiển giáo, bây giờ tại Phật môn, cũng muốn nhận rõ vị trí của mình. Giang Đồng cũng không nóng lòng đi tại bộ thỉnh tội, việc cấp bách là tăng thực lực lên. Trở lại Thiên Đồng phủ, hắn lập tức bắt đầu bế quan. Đầu tiên chính là luyện hóa 10 bình thái ớt kim đan. Những đan dược này ẩn chứa bàng bạc năng lượng, đối với bình thường thái ớt kim tiên mà nói có thể xương hải lượng. Nhưng mà, Giang Đồng cựu chuyển huyền công như là hang không đáy. Đối tài nguyên tiêu hao đạt đến mức nghe nói kinh người. 1 bình, 3 bình, 10 bình. Đan dược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, hóa thành tinh thuần năng lượng bị nhục thân thôn vệ. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng tu luyện cựu chuyển huyền công cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vạn lần năng lượng hấp thu hiệu suất. Thu hoạch được vạn lần nhục thân rèn luyện hiệu quả. Nhục thể của hắn cảnh giới phi tốc kéo lên, rốt cục xông phá bình cảnh. Thái ớt kim tiên chu kỳ. Thành. Khí huyết như rồng, nhục thân cường độ, khí lực, sinh mệnh lực, sức khôi phục chờ một chút nhục thân thuộc tính lần nữa bạo tăng mấy lần. Tiếp lấy, hắn chủ công địa sát thần thông ngự phong. Hồi tưởng cùng linh cắt bồ tát một trận chiến, đối gió cảm nộ càng sâu. Hắn dốc lòng lĩnh hội gió bản chất, hình thái, phát tác, theo tam muội thần phong cuồng bạo tới huyền minh hàn phong thấu xương, từng cái phân tích. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng lĩnh hội địa sát thần thông ngự phong cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vạn lần phong hệ pháp tác cảm ngộ hiệu suất. Địa sát thần thông ngự phong tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Có thể ngự vạn gió, nhất niệm 9 vạn dặm. Sau đó, hắn bắt đầu tu bổ hạ phẩm tiên thiên linh bảo hộ tâm tỏa. Bảo vật này năm đó là bảo vệ hắn ngạnh kháng như ma vương, 12 đạo tiên thiên cấm chế vỡ vụn 3 đạo, tự lành châm chặt. Giang Đồng bằng vào đã đại thành bố trận địa sát thần thông, giao đấu đạo lý hiểu đã đạt tông sư chi cảnh. Tu bổ quá trình vẫn như cũ khó khăn phức tạp, nhưng ở vạn lần thu hoạch hạ, tiến triển thần tốc. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ cố gắng lĩnh hội địa sát thần thông bố trận cố gắng chân thực hữu hiệu. Phát động quy tắc, nhất phân canh vân, vạn bội thu hoạch. Đốt. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được vạn lần trận pháp cảm ngộ hiệu suất, thu hoạch được vạn lần trận pháp chữa trị năng lực, thu hoạch được vạn lần tiên tiên cấm chế cảm ngộ. Không chỉ có hoàn mỹ chữa trị cấm chế, càng làm cho hắn đối tiên tiên cấm chế có càng sâu lý giải. Hộ tâm tỏa trọng hoán hào quang, hộ thể thần quang lại xuất hiện. Bế quan 1 năm, ngoại giới bất quá trong nháy mắt. Giang Đồng thực lực tăng nhiều, lực lượng càng đầy. Đáy lòng của hắn nói rằng, hệ thống, nhìn một chút ta trước mắt giao diện thuộc tính. Tính danh, Giang Đồng Tôn Hiệu, Bắc Cực Pháp Chủ Thiên Đồng Đâu Nguyên Soái Thương Thiên Thượng Đế theo hầu, Tiên Thiên Thần Linh, hạ phẩm, đạo cơ đặc thù, Tam Hoa Tụ Đỉnh Tam Thập Lục Phẩm, tinh khí thần cực cảnh, cùng giai chiến lược vô song, tiềm lực vô tận. Tu vi cảnh giới, luyện khí, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cửu u nhược thủy diệt thế kinh luyện thể, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ cửu chuyển huyền công trước 8 chuyển nguyên thần, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp thần thông, thiên cương thần thông, thai hóa dị hình, tiểu thành, tử tiêu thần lôi, nhập môn, địa sắt thần thông, kiếm thuật, đại thành dung hội bạc kiếm, kiếm đạo tông sư ngự phòng, viên mãn nhất niệm 9 vạn giảm, ngự sử vạn gió, khắc chế phong hệ pháp thuật bố trận, viên mãn trận pháp tông sư, có thể tu bổ tiên tiên cấm chế thông u, tục đầu chờ, chưa tu, nhập môn, pháp thuật, đông đảo pháp bảo, thí ma kiếm, hậu thiên chí bảo viên mãn luyện hóa gấp 10 kiếm khí tăng phúc, lớn nhỏ như ý, tùy tâm biến hóa, thôn phệ thăng thành phẩm. Hộ tâm tỏa, hạ phẩm tiên tiên linh bảo đã chữa trị hộ thể thần quang, tự chủ hộ thể, có thể bảo vệ tự thân một kích chí mạng. Trảm yêu kiếm, thượng phẩm tiên khí thông thường bội kiếm. Một ngày này, thiên đỉnh tại bộ cung điện bên ngoài, bận rộn tiên quan nhóm qua lại xuyên thẳng qua, đột nhiên tất cả đều dừng bước lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiên đồng đế quân Giang Đồng, ở trần, gánh vác lấy mấy cây mang theo lá non xanh biếc cành mạ gai, từng bước một đi đến tại bộ đại điện trước cửa, sau đó không người cất cao giọng nói, "Giang Đồng, chuyến tới để hướng Bích Tiêu tiên tử chịu đòn nhận tội. Mời tiên tử xử lý." Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 100, Lê Sơn lão mẫu mời chương 100, Lê Sơn lão mẫu mời thanh âm rõ ràng truyền khắp tứ phương. Toàn bộ tài bộ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả tiên quan đều trợn tròn mắt. Một vị đường đường đế quân, thiên đình nhất phẩm đại quan, vậy mà thật dùng loại này thế gian nhất chất pháp cũng nhất khuất nhục phương thức, hướng một vị tiên tử thỉnh tội. Tin tức như gió như thế truyền ra, dẫn tới vô số vây xem và nghị luận. Đại điện bên trong, ngay tại nhàm chán cắt buồn hoa Bích Tiêu tiên tử, nghe được ngoài cửa thông báo cùng mơ hồ ồn ào, đầu tiên là sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp bá đỏ bừng, trong tay kim dao tiễn bịch một tiếng rơi tại trên bàn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Giang Đồng thật tới, vẫn là lấy loại này, loại phương thức này. Trong nội tâm nàng đầu tiên là dâng lên một cỗ hạ giận quái cảm, để ngươi gạt ta, đáng đời. Nhưng ngay sau đó, lại là một vẻ bối rối cùng một loại liền chính nàng đều không có phát giác mừng thầm. Hắn càng như thế coi trọng hứa hẹn, không để ý đế quân mặt mũi. Quỳnh Tiêu tiên tử nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy muội muội bộ dáng như vậy, nhìn lại một chút ngoài cửa cảnh tượng, tức bực dậm chân, muội muội ngốc. Ngươi nhìn, nam nhân này quá giàu hoạt. Hắn đây là lấy lui làm tiến, đọ sức tâm tư ngươi mềm đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. Bích Tiêu lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng đi đến cửa điện bên cạnh, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem ngoài cửa cái kia mình trần đội gai, thân hình thẳng tắp nam tử, nhịp tim không hiểu tăng nhanh mấy phần. Nàng cắn môi một cái, cuối cùng hít sâu một hơi, xuống mặt, đẩy ra cửa điện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên nhìn về phía cổng bị kêu Bích Áo tiên tử. Bốn mắt nhìn nhau. Ngay tại cái này hơi có vẻ lúng túng thời điểm, tại bộ đại môn mở rộng, một thân kim hồng cầm bảo, hồng quang đầy mặt Triệu Công Minh bước nhanh đi ra, mang trên mặt tấm áp lại mang theo ấy náy nụ cười. Ai nha nha, Thiên Đồng Đế Quân, ngươi làm cái gì vậy? Mau mời lên, mau mời lên. Triệu Công Minh liền vội vàng tiến lên, tự tay đỡ dậy Giang Đồng, lại ra hiệu tùy tùng tiền quan mang tới một cái ngoại bảo choàng tại Giang Đồng trên thân, đồng thời nhanh nhẹn cởi xuống những cái kia cành mặt gai. Xá muội Bích Tiêu tuổi nhỏ ngang bướng, không biết nặng nhẹ. Ngày ấy nói đùa chịu đòn nhận tội bất quá là lời nói đùa, đế quân sao có thể coi là thật? Thật sự là gây sát nàng. Cũng trách ta quản giáo không nghiêm, nhường đế quân chịu này bị quất, Triệu Mộ ở đây thay nàng buổi tội. Triệu Công Minh dáng vẻ thả rất thấp, ngựa khí chân thành, đem trách nhiệm toàn nắm ở nhà mình muội muội trên thân, cho đủ Giang Đồng mặt mũi. Giang Đồng thuận thế đứng dậy, chỉnh lý áo bào, thành khẩn nói, tài thần nói quá lời. Việc này thật là Giang Đồng suy nghĩ không chu toàn, tự tiện đội gai mà đến, không ngờ ngược lại làm cho Bích Tiêu tiên tử danh dự bị liên lụy, dẫn tới lời đàm thiếu, là tại hạ sai lầm. Lúc này, một thân Bích Hà tiên váy Bích Tiêu cũng đi ra. Nàng nguyên bản kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, mang theo vài phần bị huynh trưởng răn dạy không phục, nhưng nhìn thấy Giang Đồng kia chân thành nói xin lỗi bộ dáng, lại nghe hắn chủ động ôm trách, trong lòng điểm này cũng hết giận hơn phân nửa. Nàng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, lại không lại mở miệng niệm ai. Triệu Công Minh thấy thế, cười ha ha một tiếng, vung tay lên, tốt tốt, đều là hiểu lầm một trận. Hôm nay khó được đế quân giá lâm tài bộ, nếu không chê, không bằng đi vào uống rượu mấy chén. Cũng coi là không đánh nhau thì không có biết. Giang Đồng vui vẻ đáp ứng, cố mong muốn cũng không dám mời thay. Tài bộ nội điện, tiên nhưỡng món ngon trưng bày. Triệu Công Minh ở giữa, Giang Đồng cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu điểm ngồi tả hữu. Mới đầu bầu không khí hơi có vẻ vi diệu, nhưng theo mấy chén tiên nhưỡng vào trong bụng, chủ đề dần dần chuyển hướng đạo pháp luật bàn. Giang Đồng luận đến tự thân đối kiếm đạo cùng thủy nguyên chi đạo càng ngộ, kiến giải độc đáo, căn cơ vững chắc. Bích Tiêu mặc dù còn có chút nhỏ tính tình, nhưng nói về trận pháp biến hóa cùng kim giao tiễn ẩn chứa âm dương sát phạt chân ý lúc, nhưng cũng diệu ngữ liên tiếp, thể hiện ra thâm hậu thiệt giáo nội tình. Triệu Công Minh thì chia sẻ một chút tài nói thông thần, khí vận lưu chuyển huyền diệu kiến giải, nhường Giang Đồng tầm mắt mở rộng. Qua ba ly rượu, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Giang Đồng cảm khái nói, hôm nay nghe tài thần cùng tiên tử luận đạo, mới biết tiệt giáo truyền thừa bác đại tinh thâm. Năm đó phong thần lược tiếp, tiệt giáo giai đoạn trước lực gáp xiển giáo, lại vẫn tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa, tươi hạ tử thủ, không phải là ngoại giới nghe đồn như vậy hung lệ bá đạo, quả thật quang minh lỗi lạc chỉ giáo. Triệu Công Minh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng hồi ức, nâng chén thở dài, đúng vậy à. Đáng tiếc, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Thịnh cực mà suy, cũng là thiên đạo. Đế quân có thể minh này lý, Triệu Mô vui mừng. Đến, đầy uống chén này, trước kia thủ cũ, đều giao trò cười. Luận đạo kết thúc, ai về nhà nấy. Giang Đồng lần nữa mở ra bế quan hình thức. Mấy ngày sau, Thiên Đồng phủ tính thất cấm chế bị xúc động. Giang Đồng xuất quan đón lấy, đúng là Triệu Công Minh mang theo khí chất dịu dàng trầm tĩnh, đạo vận sâu không lường được Vân Tiêu tiên tử cùng nhau tới chơi. Giang Đồng liền tranh thủ hai người dẫn vào trong phủ, dâng lên chân tàng tiên trà. Hàn huyên vài câu sau, Triệu Công Minh nghiêm sắc mặt, nói rõ ý đồ đến, "Đế quân, thứ không dám giấu giếm, lần này phải dậy, là nhận ủy thác của người. Ta kia vô đương sư tỷ, bây giờ Lê Sơn lắm mẫu. Được nghe đế quân phong thái, đặc mệnh ta hai người làm người trong cuộc, muốn mời đế quân rời bước hạ giới Lê Sơn một lần." Vừa dứt lời, Triệu Công Minh tay áo vung lên. Ba đạo lưu quang rơi vào Giang Đồng trước mặt trên bàn trà, hóa thành ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh bình ngọc. "Đây là sư tỷ một chút tâm ý, quyền tắc gặp mặt chi lễ, vạn mong đế quân vui vẻ nhận." Triệu Công Minh giới thiệu nói, "Thứ nhất bình, hòa hợp bên ngông thâm thủy tử kim chi khí, đại la kim tiên bản nguyên. Vật này ẩn chứa đại đạo pháp tắc mạnh mẽ, chân quý đến cực điểm. Thứ hai bình, nội ẩn chín đám cuồng bạo sôi trào, hình thái khác nhau tinh huyết, tản mát ra hồng hoang mãng hoang khí tức, chính là chín loại thái ớt kim tiên cảnh hồng hoang dị thú tinh huyết. Bất kỳ một giọt đều đủ để nhường thái ớt kim tiên điên cuồng. Bình thứ ba, hào quang vạn đạo, ngưng tụ 100 loại kim tiên cảnh sinh linh mạnh mẽ tinh huyết, chủng loại phong phú, thuộc tính khác nhau, là rèn luyện thân thể, cảm ngộ vạn linh tuyệt thế bảo dược. Phần lễ vật này chi trọng, viễn siêu tưởng tượng. Nhất là kia đại la bản nguyên cùng hồng hoang dị thú tinh huyết, có thể xưng vô giới chi bảo. Lê Sơn lão mẫu thân làm tiệt giáo ngày xưa tứ đại thân truyền đệ tử một trong, ra tay quả nhiên không phải tầm thường." Giang Đồng nhìn xem trên bàn ba bình đủ để dẫn phát tam giới huyết chiến chí bảo, trong lòng chẳng những không có vui sướng, ngược lại còi báo động đại tác. Hắn biết rõ hồng hoang thiết luật, lễ hạ tại người, tất có sở cầu. Lễ vật càng nặng, mang ý nghĩa phía sau nhân quả càng khủng bố hơn, phiền toái càng lớn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bận sóng, đối với Triệu Công Minh cùng Bần Tiêu Trịnh trọng chắc tay, Lê Sơn lão mẫu hậu ái, Giang Đồng cảm động đến rơi nước mắt. Không sai, này lễ thực sự quá quý giá, Giang Đồng có tài đứa gì, dám chịu này chọn ban thưởng. Vô công bất thụ lộc, còn mời tài thần cùng tiên tử thay từ chối nhã nhặn, cái này Lê Sơn chi mời. Giang Đồng sợ hãi, tha thứ khó tầm mệnh. Hắn ngữ khí kiên quyết, trực tiếp từ chối mời cùng lễ vật. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu liếc nhau, trong mắt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn. Vân Tiêu tiên tử hòa nhã nói, đế quân cẩn thận, hợp tình lý. Sư tỷ tâm ý đã biểu, đi cùng không đi, đế quân tự hành châm trước chính là, lễ vật xin hãy nhận lấy, tạm thời coi là kết một thiện duyên. Giang Đồng vẫn như cũ lắc đầu, tiên tử ý đẹp, Giang Đồng tâm lĩnh. Không sai như thế hậu lễ, Giang Đồng như thu, sợ ăn ngủ không yên. Mời thu hồi. Thấy Giang Đồng thái độ kiên quyết, Triệu Công Minh cũng không còn miễn cưỡng, phất tay thu hồi ba bình chí bảo, thở dài, cũng được, không cưỡng cầu được. Đế quân tâm trí kiên định, Triệu Mỗ bội phục. Hắn đứng dậy cùng Vân Tiêu chuẩn bị cáo tử. Ngay tại hai người sắp bước ra cửa phủ lúc, Triệu Công Minh bỗng nhiên dừng bước lại, dường như trong lúc lơ đãng quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Giang Đồng, hỏi, "Đúng rồi đế quân, không biết ngươi có thể từng nghe tới Bạch Tố Trinh cái tên này?" "Bạch Tố Trinh?" Giang Đồng trên mặt hiện ra vừa đúng nghi hoặc, khẽ lắc đầu, chưa từng nghe nói, không biết là vị nào tiên gia đạo hữu. Hắn trả lời tự nhiên trôi chảy, biểu lộ khống chế có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, một mực lấy thần niệm mịt mờ cảm giác hắn Vân Tiêu tiên tử, lại tại trong nháy mắt đó bắt được hắn chỗ sâu trong con người một tia cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác co vào cùng rung động. Kia tuyệt không phải hoàn toàn xa lạ phản ứng, càng giống là một cái bị thốt nhiên chạm đến đáy lòng bí ẩn lúc, bản năng bộc lộ sát na dị dạng. Vân Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Chỉ là đối Giang Đồng mỉm cười gật đầu ra hiệu, liền cùng Triệu Công Minh cùng nhau giá vân rời đi. Thiên Đồng phủ bên trong, Giang Đồng đưa mắt nhìn hai người tan biến tại đám mây, nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô cùng lo lắng. Hắn chậm rãi đóng lại cửa phủ, lưng tựa cánh cửa, cau mày. Lê Sơn lão mẫu. Bạch Tố Trinh hắn thấp giọng đọc lấy mấy người này danh tự, suy nghĩ cuộn cuộn. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 101, nhập mộng mời, lần nữa nhập tiếp chương 101, nhập mộng mời, lần nữa nhập tiếp thiên đỉnh, tam tiêu tiên, cô điện chỗ sâu. Vân Tiêu tiên tử đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một mặt như nước gợn huyền quang kính nộn nhạo lên, trong kính hiện ra một vị thân mang thanh lịch đạo bào, khuôn mặt hiền lành lại ẩn hàm thần sắc lo lắng nữ tiên hư ảnh, chính là ẩn cư Lê Sơn lão mẫu. Sư tỷ Vân Tiêu nhẹ giọng đem ngày trước bái phòng Thiên Đồng Đế Quân, cùng lễ vật bị cự trải qua kỹ càng nói tới. Kia Thiên Đồng Đế Quân tâm tư kín đáo, dường như cực kỳ sợ gây phiền phái thân trên. Lê Sơn lão mẫu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, giữa lông mày vẻ u sầu càng đậm, "Ai, đa tạ sư muội thay của nhau, vân đạo cũng là không cách nào." ta kia đồ nhi Bạch Tố Trinh, ngàn năm tu hành sắp tới, không sai chúng đích có một trận ngàn năm tình kiếp, tránh cũng không thể tránh. Kiếp nạn này như không độ được, ngàn năm đạo hành sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí hình thân câu diệt. Thiên Đồng Đế Quân mệnh cách đặc thủ, dường như là ứng kiếp mà sinh người, có lẽ có thể hóa giải kiếp nạn này. Cho nên bần đạo mới hậu lễ mời, nhìn theo xuất thủ tương trợ. Bây giờ xem ra là bần đạo đường đột. Vân Tiêu Chân An nói, sư tỷ chớ buồn. Ngày ấy từ biệt lúc, ta cố ý để cập Bạch Tố Trinh chi danh thăm dò, mặc dù Thiên Đồng Đế Quân miệng nói không biết, nhưng chỗ sâu trong con ngươi chớp mắt tức thì nhỏ bé chấn động, lại chưa thể giấu giếm được cảm giác của ta. Ta dám đoán chắc, hắn tất nhiên biết được thứ gì, thậm chí hắn rất có thể chính là Tố Trinh sư điệt chúng đích phá kiếp người. A, Lê Sơn lão mẫu trong mắt đống nhiên tỏa ra một tia hy vọng thần thái, nhược quả đúng như này, đó chính là trời không vong ta đổ nhi. Đa tạ sư muội cáo chi. Nếu như thế, Vân đạo liền lại bỏ đi ra mặt, tự mình thử một lần. Là đêm, Thiên Đồng phủ trong tinh thất, đang tính tọa rèn luyện Ngọc Thanh Nguyên Thần Giang Đồng, đông cảm thấy một hồi khó mà kháng cự bối rối đánh tới, tâm thần trong thoáng chốc lại ngủ thật say. Trong ngộ cảnh, mây mù lở lở, tiên hạc tường tập. Hắn phát hiện chính mình đứng ở một tòa trung linh dục tú, linh khí dồi dào vô cùng tiên sơn phúc địa trước đó. Trước sơn môn có đồng tử tiến lên vái chào lễ, đế quân hữu lễ, đây là Lê Sơn cảnh, gia sư Lê Sơn lão mẫu cho mời. Giang Đồng chấn động trong lòng, Lê Sơn lão mẫu, thật là thần thông. Ta bản tôn chưa đến, nàng có thể trực tiếp đem ta nguyên thần thu hút này mộng. Kính nể sau khi, hắn cũng để cao cảnh giác. Mộng cảnh chỗ sâu, Lê Sơn lão mẫu hiển hóa pháp thân, không còn quanh co lòng vòng, nói thẳng muốn nhờ, đế quân, bần đạo hôm nay báo mộng, thật là khẩn cầu. Ta kia liệt đồ Bạch Tố Trinh chi tình cước, liên quan đến sinh tử đạo đồ. Khẩn cầu đế quân nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, xuất thủ tương trợ, giúp đỡ vượt qua kiếp nạn này. Dứt lời, không đợi Giang Đồng cự tuyệt, lão mẫu tay áo vung lên, trong mộng cảnh tượng biến ảo. Chỉ thấy, trước đó Triệu Công Minh biểu hiện ra qua đại la bản nguyên, 9 loại thái ớt dị thú tinh huyết, 100 loại kim tiên tinh huyết lần nữa hiện hiện. Càng có 4 đạo sát khí trung thiên, dường như có thể xé rách mộng cảnh kiếm ảnh ngưng tụ thành hình, chính là phòng chế Chu Tiên Tử kiếm. Tuy là phàm phẩm, nhưng tán phát hậu thiên sát phạt chí bảo khí tức, uy lực tuyệt đối có thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Như thế lễ mọn, quyền tác tạ ơn. Như đế quân đáp ứng, sau khi chuyện thành công, có khác thâm tạ. Lê Sơn lão mâu thành ý 10 phần. Giang Đồng vốn muốn lần nữa cự tuyệt, cái này nhân quả quá lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng sát na, thức hải bên trong viên kia đã tới Kim Tiên đỉnh phong Ngọc Thanh Nguyên Thần đạo chủng, nhưng vẫn phát kịch liệt rung động. Một cỗ huyền chi lại huyền cảm ứng xông lên đầu, lần này nhập tiếp, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu có thể thành công hóa giải, ẩn chứa trong đó hồng trần chí tình chi lực cùng nhân quả công đức, hoặc đem hóa thành một trận cơ duyên to lớn, trợ hắn Ngọc Thanh Nguyên Thần đột phá bình cảnh, thậm chí thấy được cảnh giới cao hơn huyền bí. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Giang Đồng trầm ngâm một lát, cuối cùng là hít sâu một hơi, đối với Lê Sơn lão mẫu hư ảnh trịnh trọng chắp tay, lão mẫu ái đồ chi tâm, cảm thiên động địa. Kiếp nạn này, Giang Đồng tiếp nhận. Mộng tỉnh, Giang Đồng mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên, cầu gãy gặp gỡ hậu thế mới Bạch Nương Tử truyền kỳ cố sự mạch lạc trong lòng hắn rõ ràng hiện hiện. Hắn không do dự nữa, an bài tốt Thiên Đồng phụ sự vụ sau, liền lặng lẽ hạ giới. Giang Đồng đầu tiên là đến xuyên thuộc Thanh Thành Sơn, thân thức đảo qua, quả nhiên cảm giác được một đầu nắm giữ ngàn năm đạo hành, khí tức tinh khiết bạch xà ngay tại trong động phủ bế quan khổ tu, chính là Bạch Tố Trinh. Nàng chưa xuống núi tìm kiếm cái kia tên là Hứa Tiên ân nhân cứu mạng, thời cơ chưa tới. Giang Đồng tự nói, hắn bằng vào Ngọc Thanh Nguyên Thần huyền diệu cảm ứng, truy tìm kiếp khí đầu nguồn, một đường đi về phía đông, đi vào tiền đường ra mở. Cảm ứng càng thêm mạnh mẽ, nơi đây chính là tỉnh kiếp hạch tâm chỗ. Đã muốn phá kiếp, liền cần thân nhập kiếp bên trong, mới có thể dẫn động biến số. Giang Đồng tâm niệm đã quyết, hắn tại tiền đường giang bên cạnh tìm một chỗ nơi yên tĩnh, thi triển đại thần thông, chủ động phong ấn tự thân tuyệt đại bộ phận tu vi cùng tất cả ký ức, chỉ để lại một tia Ngọc Thanh Nguyên Thần bản nguyên linh quang hộ thể, bảo đảm luân hồi chuyển thế sau linh trí không mất, cũng có thể ở ngày khác thức tỉnh. Sau đó, hắn tìm một hộ tích tiện ra, đối hạ nhân có chút dày rộng rừng họ nhà giàu, đem một tia chân linh đầu nhập trong phủ một đôi trung hậu đàng hoàng họ Hứa ra phó thê tử trong bụng. Chuyện này đối với vợ chồng, qua tuổi 40, một mực không con, sinh hoạt nghèo khó nhưng làm người bản phận. Mấy tháng sau, Hứa ra đơn sơ nô bộc trong phòng, theo một tiếng vang dội khóc nỉ non, dị tượng đột sinh. Trong phòng kim quang đột nhiên sáng, hình như có tiên nhạc mơ hồ tấu minh, ngoài cửa sổ càng có tiên hạc cùng vài đầu thụy thú hư ảnh xoay quanh, miệng ngậm linh thảo tiên ba, hướng phía phòng sinh phương hướng gật đầu chiều bái. Trời sinh dị tượng, kỳ lân con a, Hứa ra sinh thần tiên hạ phàm em bé. Hàng xóm láng giềng buôn tẩu bẩm báo, kinh thán không thôi. Lâm lão gia nghe hỏi kinh hãi, tự mình đến đây xem xét. Thấy hài nhi phấn điêu ngọc trác, hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân hình như có tường thụy chi khí vần quanh, trong lòng nhận định kẻ này tương lai nhất định bất phàm. Hắn lúc này vung tay lên, miễn xá Hứa ra vợ chồng nô tịch, khôi phục bọn hắn lương dân thân phận, cũng ban cho ba mẫu đất cản sống yên phận. Hứa ra vợ chồng cảm động đến rơi nước mắt, khẩn cầu Lâm lão gia là hài nhi ban tên. Lâm lão gia trầm ngâm nói, đã phục họ Hứa, liền gọi Hứa tên a, nhìn theo tương lai có thể tuyên đức dương thiện, vinh quang cửa nhà. Lại gặp Hứa ra còn có một cái 10 tuổi tả hữu nữ nhi, đặt tên Hứa Tiểu Dung. Hứa Tuyên Giang sinh, sắp thực cho cái này bần hàn gia mang đến trước nay chưa từng có hy vọng cùng ngắn ngủi giàu có. Hứa phụ Hứa mẫu dường như trẻ 10 tuổi, vất vả cần cụ canh tác, thời gian dần dần có khởi sắc. Lâm lão gia cũng âm thầm có nhiều trông nom, đặc biệt là đối Hứa Tuyên, thường xuyên đưa tới thư tịch bút mực, kỳ vọng hắn có thể đọc sách thành tài. Nhưng mà, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nhỏ Hứa Tuyên dần dần lớn lên, lại cùng thần đồng chi danh khác rất xa. Hắn không thích đọc sách, chỉ thích chơi đùa, leo cây móc chim, xuống sông mò cá, cùng bình thường nông gia ngoan đồng không khác. Lâm lão gia nhiều lần khảo sát, thấy việc học không có chút nào tiến bộ, chỉ có thể lắc đầu thở dài nhìn Lâm dần dần thu hồi chú ý cùng giúp đỡ. Hứa gia vừa có khởi sắc sinh hoạt, lần nữa lâm vào khổ đốn. Hứa phụ Hứa Mâu vất vả nửa đời, thân thể vốn cũng không tốt, trải qua này đã kích, thêm nữa tuổi tác đã cao, tại Hứa Tuyên 10 tuổi trên dưới, liền lần lượt nhiễm bệnh qua đời. Trước khi Lâm Trung đem Hứa Tuyên phó thác cho đã xuất gả tỷ tỷ Hứa Kiều Dung, đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm phóng ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 102, Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ chương 102, Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ Hứa Kiều Dung trượng phu Lý Công Phủ, là tiền đường huyện nha một gã bộ đầu, làm người ngay thẳng, gia cảnh còn có thể. Hắn đem em vợ Hứa Tuyên tiếp về đến nhà nuôi dưỡng, mặc dù không giàu có, nhưng cũng chưa từng bạc đãi. Đây hết thảy đã sớm bị một mực tại âm thầm chú ý Bạch Tố Trinh mệnh số Quan Âm Bồ Tát để ở trong mắt. Làm nàng phát hiện Hứa Tuyên đúng là Thiên Đồng Đế Quân Giang Đồng chuyển thế lúc, đầu tiên là giật mình, lập tức trong lòng cười lạnh, khá lắm Giang Đồng. Ngày đó ngươi thừa dịp Hàng Long chưa giác tỉnh, mạnh tu làm đồ. Hôm nay Bần Tăng liền bắt trước phương pháp này, tại ngươi chuyển thế chưa giác tỉnh lúc, đưa ngươi độ nhập Phật môn. Đây là nhân quả tuần hoàn. Ngày kế tiếp, Quan Âm hóa thân thành một tiên phong đạo cốt trung niên Vân Du bốn phương đạo nhân, đi vào Lý Công phủ nhà, lấy ra trăm lượng hoàng kim xem như buộc tu nói rõ muốn thu Hứa Tuyên làm đồ đệ, dẫn hắn tu tiên nói, truy cầu trường sinh. Hứa Tuyên nghe xong tu tiên thiếu niên tâm tính, tỏa ra vô hạn hiếu kỳ cùng hướng tới. Nhưng tỷ tỷ Hứa Kiều Dung lại kiên quyết phản đối, nhà ta liền cái này một cây dòng độc đinh, còn muốn hắn nối dõi tông đường, há có thể xuất gia thành đạo. Quan Âm thấy thế, lui lại mà cầu việc khác, biểu thị nguyện tại Lý gia nhà thiết quán 3 năm, dạy bảo Hứa Tuyên, như 3 năm sau Hứa Tuyên vẫn nguyện tu hành, lại dẫn hắn rời đi. Hứa Kiều Dung thấy đạo nhân thành ý 10 phần, lại trong nhà có cái tu sĩ tọa trấn cũng không phải chuyện xấu, liền miễn cưỡng bằng lòng. Nhưng mà, sự tình phát triển viễn siêu Quan Âm đó trước. Nàng tra xét rõ ràng Hứa Tuyên căn cốt, kết quả làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, tư chất kém vô cùng. Đúng là tu chân giới tầng dưới chót nhất, cơ hồ không cách nào dẫn khí nhập thể giả linh căn. Cái này sao có thể? Giang Đồng chuyển thế, như thế nào là như thế phế vật tư chất? Quan Âm khó có thể tin. Nàng không cam tâm, hao phí đại lượng vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, tự thân vì Hứa Tuyên dịch cân phạt thủy, tái tạo căn cơ, mạnh mẽ đem nó tư chất tăng lên tới cực phẩm tiên linh căn cấp độ. Tiếp lấy, nàng truyền thụ Đại La Kim Tiên cấp huyền diệu công pháp cùng mấy môn uy lực mạnh mẽ cực phẩm pháp thuật. Hứa Tuyên cũng là không chịu thua kém, bằng vào mới tư chất cùng danh sư chỉ điểm, tiến cảnh thần tốc, 1 năm luyện tinh hóa khí, 3 năm luyện khí hóa thần, 10 năm khổ tu, đã đạt luyện thần phản hư chi cảnh, tại phàm nhân trong mắt đã là khó lường lục địa thần tiên. Có thể cái này tại Quan Âm xem ra, quả thực là tốc độ như rùa. 10 năm đều không thể thành tiên, tại cái này hồng hoang tam giới, cùng sâu kiến có gì khác? Nàng như cưỡng ép lấy Phật pháp quán đỉnh, đem Hứa Tuyên tăng lên tới Thái Ất thậm chí Đại La cảnh giới cũng không phải là không thể, nhưng này dạng tạo nên bất quá là hư ảo không trung lâu cát, đạo cơ phủ phiếm không chịu nổi. Đến lúc đó, một khi Giang Đồng bản ngã ý thức thức tỉnh, thôn vệ cái này phủ phiếm tu vi dễ như trở bàn tay, ngược lại là giúp địch nhân. Mà thôi, kẻ này gỗ mục không điêu khắc được cũng. Bần tăng nhìn lầm, Quan Âm trong lòng hối hận vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình đầu nhập to lớn tài nguyên như là đã chìm đáy biển. Một ngày, nàng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, tựa như gió mát biến mất tại Lý gia, dường như chưa hề xuất hiện qua. Hứa Tuyên nhìn qua sư phụ biến mất phương hướng, mờ mịt vô phương ứng đối, trong lòng tràn đầy bị khuất. Sư phụ, đệ tử đã tận lực, vì sao ngài vẫn còn bất mãn ý? Thời gian thấm thoát, lại là một năm Tết Thanh Minh. Hứa Kiều Dung chuẩn bị tốt hương đến tiền giấy, đối đã trưởng thành tuấn lãng thanh niên Hứa Tuyên dặn dò, Tuyên đệ, hôm nay đi ngoài thành cho cha mẹ viếng mộ mà. Tế bái kết thúc, nhược tâm bên trong buồn bực, có thể đi Tây Hồ vừa đi đi, giải sầu một chút. Cùng lúc đó, Tây Hồ phía trên, hai cái tu luyện có thành tiểu xà yêu, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, đã lần theo trong cõi u minh cảm ứng đến chỗ này. Bạch Tố Trinh ngàn năm tu hành viên mãn, chỉ đợi báo xong năm đó ân cứu mạng, liền có thể công đức viên mãn. Nàng thi triển pháp thuật, mơ hồ cảm giác ân nhân ngay tại Tây Hồ phụ cận. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, đầu kia trên thuyền thư sinh, khí độ bất phàm, hẳn là chính là ân nhân. Tiểu Thanh mắt sắc, chỉ vào trong hồ một chiếc trên thuyền nhỏ nam tử áo xanh hô. Nam tử kia chính là đi ra ngoài giải sầu Hứa Tuyên. Bạch Tố Trinh ngưng thần nhìn lại, trong lòng rung động, xác nhận nói, là hắn. Không sai. Đúng vào lúc này, sắc trời đổi biến, mây đen hội tụ. Tiểu Thanh cười giả dối, tỷ tỷ, xem ta. Nàng âm thầm thi pháp, trong khoảnh khắc, Tây Hồ trên không mưa phùn giả dích mà xuống. Trên hồ thuyền nhao nhao cập bờ tránh mưa. Hứa Tuyên ngồi thuyền nhỏ cũng hướng bên bờ lái tới. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng tại bên đoạn tiểu, quần áo hơi ướt, sờ sờ động lòng người. Bạch Tố Trinh cất giọng đều, nhà đò, mưa lớn gió gấp, có thể tạo thuận lợi, cho ta tỉ bội hai người lên thuyền đoạn đường. Hứa Tuyên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai vị tuyệt sắc nữ tử đứng ở trong mưa. Nhất là Bạch Tố nữ tử kia, dung mạo khuynh thành, khí chất xuất trần, trong lòng của hắn không khỏi vì đó rung động, sinh ra mấy phần hảo cảm, liền đối với nhà đò nói, lao trượng, nhường hai vị cô nương kia lên thuyền tránh mưa à. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh leo lên thuyền nhỏ, cùng Hứa Tuyên ngồi đối diện nhau. Mưa rơi mặt hồ, khói sóng mông lung, trong thuyền ba người nhất thời không nói gì. Mịt mờ trong mưa phùn, một chiếc thuyền con chạy chậm rãi tại tây hồ phía trên. Người chèo thuyền là một vị lạc quan hay nói lão ông, thấy trên thuyền chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi mặc dù lần đầu gặp nhau, lại lẫn nhau nhìn trộm, trong ánh mắt giấu giếm tình cảm, bầu không khí vi diệu lại tươi đẹp, liền lên thúc đẩy chuyện tốt tâm tư. Hắn háng giọng một cái, đón mưa phùn, cao giọng hát lên giang nam lưu truyền tình ca, a a a hạnh phúc cảnh đẹp ba tháng thiên bên trong mưa xuân như rượu liễu như yên bên trong tiếng ca to rõ du dương, mang theo trợ đũa chất phác cùng nhiệt tình, trong nháy mắt phá vỡ trong thuyền tĩnh mịch cùng một chút xấu hổ. Cổ linh tinh quái tiểu thanh nghe xong, lập tức hiểu ý, nhãn châu xoay động, cười hì hì tiếp lời hát nói, hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ người chèo thuyền nụ cười càng tăng lên, lập tức nối liền, vô duyên gặp mặt tay khó giác. Tiểu thanh lại hát, 10 năm tu được cùng thuyền độ người chèo thuyền, 100 năm tu được chung gối ngủ. Nếu là ngàn năm có tạo hóa người già đồng tâm ở trước mắt lạp lạp lạp, lạp 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 cái này kẻ sướng người họa, ca từ ngay thẳng lại bao hàm thâm ý, như là vô hình dây đỏ, quấn quanh ở Hứa Tuyên cùng Bạch Tố Trinh trong lòng. Hứa Tuyên tuy là thư sinh, nhưng tính tình cũng không cổ hủ, bị việc này dội tiếng ca lây nhiễm. Nhìn xem đối diện vị kia áo trắng cô nương tuyệt mỹ bên cạnh nhan cùng có chút phiếm hồng gương mặt, trong lòng tim đập thình thịch, nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay tại mạn thuyền bên trên gõ nhịp tương hòa. Bạch Tố Trinh tu hành ngàn năm, tâm cảnh bản như mặt nước phẳng lặng, giờ phút này lại bị cái này phạm tục tiếng ca cùng trước mắt cái này tuấn lãng thư sinh ánh mắt trong suốt rào động tiếng lòng. Nàng ngượng ngùng túi đầu xuống, khoe miệng lại nhịn không được có chút dương lên, dùng khoe mắt liếc qua lặng lẽ đánh giá Hứa Tuyên. Hai người dù chưa nhiều lời, nhưng tình cảm đã ở tiếng ca tiếng mưa rơi bên trong lặng yên sinh sôi, chân chính là nhìn vừa mắt. Mưa nhỏ dần, thuyền cập bờ. Hứa Tuyên lấy rũ khí, hỏi thăm Bạch Tố Trinh chỗ ở, cũng biểu thị ngày sau có thể bái phòng. Bạch Tố Trinh xấu hổ đáp ứng, cáo chi cùng Tiểu Thanh tạm cư Bạch phủ địa chỉ. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài mấy trăm dặm Kim Sơn chi đỉnh, một vị người mặc trắng loãng tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân ngay tại vách đá đón gió mà đứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng như khắc, mày kiếm mắt sáng, chính là Pháp Hải. Thân hình thẳng tắp, khí chất nghiêm nghị, toàn thân tản ra một cỗ chí dương chí cường, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn thuần khiết Phật khí, quang minh lẫm liệt tới cực hạn, thậm chí mơ hồ lộ ra một tia cố chấp phong mang. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 103, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Chương 103, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Đột nhiên, hắn nhướng mày, sắc bén như điện ánh mắt quét về phía sườn núi nơi nào đó, ân. Tốt một cố ẩn nấp yêu khí, dám làm bẩn Phật môn thanh tịnh chi địa. Thân hình hắn khẽ động, như bạch hạc vút không, trong nháy mắt xuất hiện tại sườn núi đường mòn. Chỉ thấy một vị râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận lão giả, đang mặc quần áo luyện công, tại sơn trong sương mù chạy chậm luyện công buổi sáng, bộ pháp nhẹ nhàng, khí tức kéo dài. Pháp Hải dậm chân tiến lên, đuổi theo đối phương, trên mặt gạt ra một tia nhìn như bình hòa nụ cười, chắp tay nói, ha ha ha, lão phương trưởng, sảng khoái tinh thần a. Lão giả thấy bỗng nhiên đi ra người, cười hoàn lễ, "A Di Đà Phật, tiểu sư phụ sớm." "Đúng a, thân vận đối tu luyện nội đan là rất có ích lợi." Pháp Hải mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ lão giả, trong miệng tiếp tục thăm dò, "Tiền bối thật sự là giả vẫn trắng kiện, bước đi như bay." Càng khó hơn chính là, thổ nạp ở giữa như cũ có thể khí định thần nhàn, tu hành sợ là đã đăng phong tạo cực đi. "Xin hỏi, ngài tu đã bao nhiêu năm?" Lão giả vuốt râu cười nói, "Hổ thẹn, lão hủ tu hành đã có hơn 200 năm." "Tiểu sư phụ ngươi đây." Pháp Hải trên mặt hổ thẹn chi sắc càng đậm, ngữ khí lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác linh ý, "Ai nha, thật sự là hổ thẹn a. Tiểu tăng mới tu hơn 20 năm, đạo hạnh nông cạn, còn kém rất rất xa lão phương trưởng ngài. Công lực thâm hậu a." Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí biến sắc bén vô cùng, "Bất quá, phương trưởng ngài cái này thâu tiên hóa nhật, vàng thau lẫn lộn bản sự, cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhưng cũng tiếc, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người." Lão giả nghe vậy, sắc mặt đột biến, vẻ hoảng sợ trong nháy mắt thay thế trước đó tường hòa. Pháp Hải không còn nói nhảm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, nghiêm nghị quát, "Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Đại uy thiên long, bát nhã chư Phật, thế tôn địa tàng, bát nhã ba ma không." Chú ngữ vừa ra, Pháp Hải quanh thân Phật quang vạn trượng, tay phải kết ấn, một trường bố ra, một đạo ẩn chứa vô thượng Phật lực vạn chữ kim quang như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. A, lão giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân hình tại Phật quang bên trong vặn mèo thu nhỏ, cuối cùng hiện ra nguyên hình, đúng là một cái to bằng cái tớt, toàn thân đen nhánh, yêu khí tràn ngập chi chu tinh. Chi chu tinh còn muốn dây rủa, Pháp Hải hừ lạnh một tiếng. Tăng bảo trong tay áo bay ra một chuỗi Phật châu, hóa thành một vệt kim quang, đem chi chu tinh một mực trói lại, trực tiếp chấn áp tại bên cạnh một tòa thạch đỉnh nền móng phía dưới. A Di Đà Phật, yêu ta để tội, Phật thổ thanh tịnh. Pháp Hải nhìn xem bị chấn áp chi chu tinh, mặt không thay đổi tuyên một tiếng Phật hiệu. Quay người rời đi, màu trắng tăng bảo tại gió núi bên trong bay phất phới, bóng lưng tràn đầy tuyệt đối tinh thần trọng nghĩa cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nửa tháng sau, Hứa Tuyên đúng hẹn tìm đến Bạch phủ. Cửa son khẽ mở, Bạch Tố Trinh tóc mây trong cài, mỉm cười đón lấy. Tiểu Thanh vui cười tác hợp, tỷ tỷ ngày đêm đọc lấy công từ đâu. Hứa Tuyên đỏ mặt cầu hôn, nguyện lấy quãng đời còn lại hộ cô nương chu toàn. Bạch Tố Trinh cúi đầu đáp ứng, đầu ngón tay khẽ run. Hôn sự giản lược, nến đỏ đốt cháy. Hứa Tuyên xốc lên khăn cô dâu, thấy dưới đèn ngọc nhan thắng họa, không khỏi than nhẹ, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Bạch Tố Trinh dựa nhập trong ngực hắn, nước mắt nhiễm hỉ bảo, tung ngàn khó vạn hiểm, thiếp vĩnh viễn không bắc quân. Chính thức bắt đầu chủ yếu kịch bản, thiên kim một khắc trị thiên kim. Đại gia không thích xem nơi này, tỉnh lượng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mùng 5 tháng 5, Đoan Dương ngày hội. Tiên đường huyện bên trong nhà nhà trước cửa đều treo xương bổ lá ngải cứu, trong không khí tràn ngập hùng hoàng cùng tống lá mùi thơm ngát. Hứa Tuyên Bảo Hòa Đường Dược Phô cũng sớm không tiếp tục kinh doanh, hắn cùng Bạch Tố Trinh về đến trong nhà. Trong thính đường, trên bàn bày đầy tiểu thanh chuẩn bị phong phú thịt rượu. Hứa Tuyên tâm tình rất tốt, tự tay rót đầy hai chén hùng hoàng rượu, đem bên trong một chén đưa tới Bạch Tố Trinh trước mặt, nụ cười ấm áp, "Nương tử, hôm nay đoan ngọ, theo tập tục cần uống này hùng hoàng rượu, có thể trừ tà tị độc, phù hộ người ta vợ chồng bình an khỏe mạnh." Bạch Tố Trinh tiếp nhận chén rượu, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Kia nồng đậm hùng hoàng khí tức đối nàng mà nói, không khác xuyên ruột độc dược, càng là có thể kích phát nàng bản năng sợ hãi. Nàng miễn cưỡng vui cười, ôn nhu nói, "Quan nhân, thiếp thân gần đây thân thể hơi có khó chịu, sợ không thắng tự lực, không bằng lấy trà thay rượu vừa vặn rất tốt." Hứa Tuyên lại không hay biết cảm giác sự khác thường của nàng, chỉ coi là thê tử tiểu khiếp, ngược lại quên đến càng tha thiết, không ngại sự tình, "Nương tử, rượu này dược tính ôn hòa, thiếu uống một chút không chỉ có vô hại, phản có thể cường thân kiện thể. Hôm nay ngày hội, người ta vợ chồng cùng uống chén này, cũng coi như ứng cảnh, đồ may mắn." Hắn ánh mắt thanh tịnh, tràn đầy đối thê tử yêu mến cùng ngày lễ chờ mong. Một bên Tiểu Thanh thấy lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được chen miệng nói, "Tỷ phu, tỷ tỷ nàng thật tiểu thanh." Bạch Tố Trinh vội vàng cắt ngang nàng, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không muốn Phật trượng phu hào hứng, càng không muốn nhường Hứa Tuyên sinh nghi. Nhìn xem trượng phu chân thành mắt ân cẩn thận, trong nội tâm nàng dãy rủa bạt phần. Cuối cùng, đối trượng phu yêu thương cùng một tia may mắn tâm lý chiếm cứ thượng phòng, có lẽ lấy chính mình ngàn năm đạo hành, có thể miễn cưỡng đè xuống chén rượu này hiệu lực. Nàng hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm, đối Hứa Tuyên triển lộ một cái tuyệt mỹ nụ cười. "Quan nhân nói là thiếp thân quá cẩn thận." Dứt lời, nàng giơ ly rượu lên, ngừng thở, đem trong chén kia kim hoàng sắc, đối nàng mà nói như là dung nham giống như chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Rượu dịch vào cổ họng, như là nung đỏ bàn ủi sẽ qua. Một cỗ cùng bạo hừng hực tuần dương chi lực trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng nổ tung, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch của nàng cùng yêu nguyên. Bạch Tố Trinh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nàng đột nhiên che ngực, thân thể kịch liệt lay động. "Nương tử, ngươi thế nào?" Hứa Tuyên cả kinh thất sắc, cuống quýt đứng dậy mong muốn đỡ lấy nàng. Không có việc gì." Bạch Tố Trinh khó khăn phun ra mấy chữ, ý đồ vận chuyển pháp lực áp chế, nhưng này hùng hoàng tiểu lực cùng nàng thể nội âm hàn yêu khí tương xung, ngược lại đã dẫn phát kịch liệt hơn phản vệ. Nàng cảm giác toàn thân xương cốt dường như đều đang bặm mẻo, kéo ruôi, duy trì hình người pháp thuật ngay tại phi tốc sụp đổ. "Ta trở về phòng nghỉ ngơi một lát thuận tiện." Nàng cơ hồ là cắn răng nói xong, lảo đảo quay người, lảo đảo phóng tới phòng ngủ, nàng muốn tránh lên, tuyệt không thể hủ đến quan nhân. Hứa Tuyên chỗ nào yên tâm được, vội vàng đuổi đi bảo, "Nương tử, ngươi đến cùng thế nào? Để cho ta nhìn xem." Trong phòng ngủ tia sáng mờ tối, là trướng buông xuống. Bạch Tố Trinh co quắp tại trên giường, thân thể thống khổ bặm mẻo, quanh thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt yêu khí màu trắng. "Nương tử." Hứa Tuyên lòng nóng như lửa đốt, vọt tới bên giường, đưa tay liền muốn đi dò xét trán của nàng. Ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến Bạch Tố Trinh trong ngáy mắt, giống một tiếng không phải người, làm cho người sởn hết cả gai ốc tê mình đột nhiên từ trên giường bộc phát. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh thân ảnh bỗng nhiên bành trướng, biến hình. Hoa lệ quần áo bị trong nháy mắt căng nứt. Tại hoàn toàn mông lung yêu khí cùng xé rách vải vóc bên trong, một đầu cỡ thùng nước, lân giáp sừng sững, toàn thân trắng như tuyết, đầu sinh hơi chống sừng thịt cự mãng thình lình chiếm cứ tại giường nằm phía trên. Nó cặp kia to lớn, băng lanh kim sắc dựng thẳng đồng, đang mở mịt lại dẫn một tia bản năng cảnh giác, gắt gao tập trung vào gần trong gang tấc Hứa Tuyên. "Đệ cử chuyên hoạt, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 104, Xà yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 104, Xà yêu, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Bạch Tố Trinh tu vi ở xa Hứa Tuyên phía trên, Hứa Tuyên căn bản không có phát hiện chính mình nương tử là đầu xà yêu. Kinh hãi như là nước đá, trong nháy mắt tới thấu tứ chi bách hải của hắn. Trên mặt hắn huyết sắc chỉ một thoáng cởi đến không còn một mảnh, con ngươi phóng đại đến cực hạn. Mắt tối sầm lại, hắn trong nháy mắt đã mất đi tất cả ý thức, thẳng tắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dường như một cái chìa khóa, mạnh mẽ phá tan bị thật sâu phong ấn ký ức chi môn. Vô số hỗn loạn, vỡ vụn, nhưng lại vô cùng chân thực hình tượng cùng tình cảm, như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào hắn một mảnh trống không thức hải. Bạch Tố Trinh cuống quýt biến trở về hình người, bổ nhào vào trượng phu bên người. Gặp hắn khí tức yếu ớt, sắc mặt cho tàn, hiển nhiên không chỉ là ngoại thương, càng là kinh hãi quá độ, tam hồn thất phách rung chuyển, thức hải lâm vào cực độ hỗn loạn. "Quan nhân, quan nhân." Bạch Tố Trinh nước mắt rơi như mưa, tim như bị đào cắt. Tiểu Thanh nghe tiếng chạy đến, cũng bị cảnh tượng trước mắt hù sợ. "Tỷ tỷ, tỷ phu hắn là hùng hoàng hữu, là lôi của ta." Bạch Tố Trinh trong tuyệt vọng đột nhiên nhớ tới một vật, chỉ có Kim Sơn tự trấn tự chi bảo, thần hồn xá lợi. Nghe nói có yên ổn thần hồn, tập bổ bản nguyên chi vô thượng diệu dụng, có lẽ có thể cứu quan nhân. Kim Sơn tự, đây chính là pháp hải địa bàn. Tiểu Thanh kinh hô, không quản được nhiều như vậy, chính là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần. Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên quyết tuyệt. Nguyệt hát phong cao, đêm về khuya, Kim Sơn tự trang nghiêm sông nghiêm. Giờ tí vừa qua khỏi, hai đạo như có như không yêu khí như là khó nhẹ, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Kim Sơn tự phía sau núi. Chính là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh. Trong chùa Phật quang phổ chiếu, tiếng tụng kinh mặc dù đã nghỉ, nhưng này cỗ trang nghiêm túc mục uy áp vẫn nhường hai yêu sinh ra lòng kiêng kỵ. "Tỷ tỷ, bên này." Tiểu Thanh hạ giọng, nàng tính tình hoạt bát, trước kia từng hiếu kỳ đến thăm dò qua đường, nhớ mang máng đường đi. Hai người nín hơi ngưng thần, tránh đi tuần tra ban đêm võ tăng, như dẫm trên băng mỏng giống như xuyên qua La Hán đường, tàng kinh cắt, cuối cùng đi tới chùa miếu hạch tâm, Đại Hùng bảo điện. Cửa điện đóng chặt, bên trên có cấm chế. Bạch Tố Trinh ngưng thần quan sát một lát, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một sợi cực kỳ tinh thuần yêu nguyên hóa thành vô hình sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí mò về khe cửa. Răng rắc một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, khe cửa bên trong pháp thuật khóa bị tạm thời hóa giải. Hai người lách mình mà vào. Đại điện bên trong ánh nến chuẩn minh, cao lớn kim thân Phật tượng dáng vẻ trang nghiêm, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, quan sát chúng sinh. Một cỗ mênh mông Phật lực tràn ngập ở giữa, ép tới Tiểu Thanh có chút thở không nổi. Bạch Tố Trinh tu vi thâm hậu, còn có thể chèo chống, nàng ánh mắt sắc bén, rất nhanh khóa chặt tại Phật tượng mi tâm, nơi đó mơ hồ có ôn nhuận tưởng hòa quang mang lộ ra, cùng ghi chép bên trong thần hồn xá lợi đặc thù không khác nhau chút nào. Là ở chỗ này. Bạch Tố Trinh trong lòng vui mừng, nhưng lập tức nhíu mày. Phật tượng quanh thân bao phủ một tầng cường đại bảo hộ kết giới, cưỡng ép bài trừ chắc chắn sẽ kinh động trong chùa cao thủ. "Tỷ tỷ, xem ta." Tiểu Thanh cười giả dối, hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu dài hơn thước thanh xà, thân hình linh động như điện, lại dọc theo Phật tượng áo điệp khe hở bốn lượn mà lên. Nàng yêu khí cực kỳ nội liễm, xảo diệu tránh đi kết giới mẫn cảm nhất khu vực. Đây là loài rắn trời sinh nhận nấp bản lĩnh. Bạch Tố Trinh ở phía dưới khẩn trương nhìn chăm chú lên, trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy Tiểu Thanh cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Phật tượng mi tâm, nơi đó có một cái nho nhỏ hốc tối. Nàng phun ra lời rắn, nhẹ nhàng vừa chạm vào, hốc tối cùng cụm một tiếng trượt ra, một cái lớn chừng trái nhãn, sát trạch kim hoàng, tản ra làm lòng người thần yên tĩnh, khí tức xá lợi từ thỉnh lĩnh xuất hiện. Ngay tại Bạch Tố Trinh phi thân mà lên, đưa tay muốn lấy hay bỏ lợi trong mấy mắt, ông Mani bái mễ hồng. Một tiếng ẩn chứa vô thượng Phật lực lục tự đại minh chú như là sấm sét giữa trời quang, tại trong đại điện nổ vang. Thanh âm rộng lớn chính đại, trong nháy mắt chấn động đến trong điện dưới ánh nến, phản âm quanh quẩn. A Di Đà Phật. Nghiệt chướng. Dám ngấp nghé ta Phật môn chí bảo. Cửa điện ầm vang mở rộng. Dưới ánh trăng, một vị người mặc trắng đoan tăng bảo tuổi trẻ tăng nhân lỗi lạc mà đứng. Hắn khuôn mặt tuấn lãng như khắc, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày quang minh lẫm liệt, chính là Pháp Hải. Tay hắn nắm cửu hoàn tích trượng, quanh thân Phật quang phun trào, kim tiên sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, giống như nước thủy triều hướng trong điện hai yêu nghiền ép mà đến. Toàn bộ đại điện không khí dường như đều đông lại. Bạch Tố Trinh trong lòng rung mạnh, một tay lấy xá lợi nắm trong tay, kéo về Tiểu Thanh, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, cố tự trấn định nói, "Pháp Hải thiền sư, tỷ muội ta hai người cũng không phải là cố ý mạo phạm, quả thật tình thế bất đắc dĩ. Phu quân ta tính mệnh hấp hối, nhu cầu cấp bách vật này cứu mạng." Nhìn thiền sư lòng dạ từ bi, tạm mượn dùng một lát, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Pháp Hải ánh mắt như điện, đảo qua Bạch Tố Trinh trong tay xá lợi, lại nhìn về phía hai yêu, trong mắt không có chút nào lung lay, chỉ có băng lãnh thẩm phán chi ý. "Thử." Xảo ngôn lệnh sắc. "Phật môn chí bảo, há lại cho yêu tà làm bẩn. Các ngươi lén xông vào cấm địa, trộm cướp trọng bảo, tội không thể xá. Nhanh đem xá lợi trả lại, thúc thủ chịu trói, có thể giảm bớt tội nghiệp." Tiểu Thanh thấy Pháp Hải không chút gì giàn xếp, tức giận đến lông mày đứng đấy, con lựa chọn. "Ngươi thật không thể nói đạo lý. Tỷ tỷ của ta là vì cứu người tính mệnh. Các ngươi Phật gia không phải thường nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao?" Pháp Hải ngữ khí lạnh hơn, thiền trượng dừng lại, Phật quang càng tăng lên, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lời còn chưa dứt, Pháp Hải đã ra tay. Tích trượng vung lên, một đạo cô đọng vô cùng kim sắc Phật quang như là lợi kiếm, đâm thẳng Bạch Tố Trinh cổ tay, y đồ đánh rơi xá lợi. Bạch Tố Trinh sớm có phòng bị, trong tay áo bạch lăng bay ra, hóa thành một đạo mềm dẻo bình chướng, khó khăn lắm ngăn trở Phật quang, nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi mấy bước. Nàng biết rõ Pháp Hải lợi hại, liều mạng tuyệt không phần thắng. "Tỷ tỷ đi mau, ta ngăn lại hắn." Tiểu Thanh thấy thế, không chút do dự hiện lộ ra bộ phận yêu thân, khí tức tăng gọn. Một đầu to lớn thanh mãng hư ảnh chiếm cứ trước người, há mồm phun ra nồng đậm màu xanh xương độc, trong nháy mắt tràn ngập đại điện, ý đồ che đậy Pháp Hải ánh mắt. "Điều trùng tiểu kỹ." Pháp Hải hư lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, một cơn gió lớn cuốn lên, đem xương độc thổi tan hơn phân nửa. Nhưng Tiểu Thanh cái này liều mạng một lần, sát thực cản trở hắn một cái chớp mắt. Liền cái này trong chớp mắt, Bạch Tố Trinh dưng dưng nhìn Tiểu Thanh một cái, biết giờ phút này do dự không được. Nàng cắn răng đem thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, xông phá xong cửa sổ, hướng phía tiền đường phương hướng mau chóng đuổi theo. "Yêu nghiệt chạy đâu?" Pháp Hải gầm thét, đang muốn truy kích. Tiểu Thanh lại giống như điên dại, hoàn toàn hiện ra thanh mãng chân thân, đôi rắn khổng lồ mang theo thiên quân chi lực quét ngang mà đến, kéo chặt lấy Pháp Hải đường đi. "Đối thủ của ngươi là ta." Tiểu Thanh tê minh lấy, trong mắt đều là quyết tuyệt. Pháp Hải trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thiền trượng nở rộ tia sáng chói mắt, một thức Phật quang phổ chiếu trùng điệp đánh vào thanh mãng trên thân thể. Phúc. Tiểu Thanh như gặp phải trọng kích, yêu thân run rẩy dữ dội, lân phiến bắn bay. Một ngụm máu tươi phun ra, trùng điệp quẳng xuống đất, yêu khí tăng dã, rốt cuộc bất lực duy trì nguyên hình, biến trở về hình người, khô tàn trên mặt đất. Pháp Hải dậm chân tiến lên, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi, lại vẫn quật cường nhìn hắn chằm chằm Tiểu Thanh, cũng không lập tức hạ sát thủ. Ánh mắt của hắn sắc bén xem kỹ lấy nàng kia yêu mị bên trong mang theo giá tính bất khuất dung nhan, đột nhiên mở miệng nói, "Thanh xà, ngươi tu hành bất quá 500 năm, có thể có đạo này đi, đúng là không dễ. Vì sao muốn trợ kia bạch xà, đi này trộm cướp sự tình, tự hủy con đường?" Tiểu Thanh xì ra một búng máu, hoán hận nói, phi, con lựa chọc. Ngươi biết cái gì? Tỷ tỷ cùng nàng quan nhân chân tâm yêu nhau, bây giờ quan nhân tính mệnh hấp hối, tỷ tỷ trộm thuốc cứu người, làm sai chỗ nào? Các ngươi Phật môn luôn mồm lòng dạ từ bi, đã thấy chết không cứu, mới thật sự là máu lạnh vô tình. Pháp Hải lông mày cau lại, đối với lần này ngụy biện cũng không lập tức bắt bỏ. Hắn trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang, đống nhiên nói, ngươi trợ bạch xà trộm bảo, theo luật làm áp hướng lôi phong tháp chịu hình. Nhưng Bần tăng có thể cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tiểu Thanh sững sờ, cảnh giác nhìn xem hắn, cơ hội gì? Pháp Hải ánh mắt biến thâm thúy, ngựa khí mang theo một loại kỳ dị thăm dò, Bần tăng tu hành đến nay đã gặp bình cảnh, cần kinh nghiệm sắc dục chi kiếp, vô cùng gây nên dụ hoặc ma luyện Phật tâm, nếu có thể nắm tâm bất động, liền có thể khám phá hư ảo, Phật pháp tiến thêm một tầng. Ngươi, thân làm xà yêu, trời sinh mỹ cốt, ta muốn ngươi trợ Bần tăng tu hành. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian.